Chương 448, hợp đạo. Chương 448, hợp đạo. Thế giới diễn hóa tự có thường tự, bình thường tiểu thiên giới cần mấy chục vạn năm phương thành khí hậu, bên trong thiên giới càng là động một tí lấy trăm vạn năm mà tính toán. Nhưng huyễn tâm giới lại là dị số, giới này khai tịch người tại bản nguyên chỗ sâu lập xuống thiết tắc, khiến kỷ nguyên luân hồi, thế giới nặng diễn tốc độ viễn siêu lẽ thường. Bất quá vài vạn năm thời gian, nguyên bản tịch diện hỗn độn liền đã ngưng tụ thành cửu thiên thập địa, vô số hạ giới như chấm nhỏ tàn mát. Linh khí bốc hơi, cỏ cây bắt đầu sinh nhóm đầu tiên tiên sinh linh sinh ra, mới kỷ nguyên lặng yên triển khai. Đông cực thương nô sơn chính là huyễn tâm giới tổ mạch chỗ trung chi địa, đỉnh lâu dài mây mù lờ lờ, huyền khí như thác nước, dự dục tiên tiên mà thành linh thú. Đỉnh núi trong động phủ, một thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tử điện lưu chuyển, quanh thân tử khí mờ mịt, hóa thành ngàn vạn tường văn lượn lờ không tiêu tan. Người này chính là Tử Tiêu đạo nhân, từ huyễn tâm giới mới sinh lúc đạo thứ nhất tử khí ngưng kết thành hình, sinh ra liền trưởng tiên tiên tử khí chi diệu, chính là giới này nhóm đầu tiên giác tỉnh tiên tiên bậc đại thần thông. Hán tính tọa động phủ đã hơn vạn năm, giờ phút này chậm rãi thu công, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một sợi tử khí đi theo mà động, lại trước người ngưng tụ thành một phương hư ảo thiên địa, sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần đều sinh động như thật. Đây là tâm tướng huyền thiên đã khai tịch căn cứ chính xác địa báo, nguyên thần cũng tại tử khí rèn luyện hạ hóa thành thuần dương, đạt đến bất diệt chi cảnh. Tử Tiêu đạo nhân đứng thẳng người lên, tiếng như trung vang, chấn động đến ngoài động phủ biển mây cuộn cuộn, cuối cùng được khai tịch tâm tướng, chứng thành thuần dương nguyên thần. Bước kế tiếp chính là diễn hóa tâm tướng viên mãn, tránh thoát thiên địa gông cùng xiềng xích, tìm vậy cuối cùng siêu thoát con đường. Suy nghĩ vừa khởi, dị biến nảy sinh. Trên chín tầng trời, chợt có rung khắp hoàn vũ vang lên ầm ầm, cũng không phải là lôi đỉnh, mà là bản nguyên đạo thì rung động. Trong chốc lát, thiên hoa loạn truy, ước vạn đóa thất thải tiên liên từ hư không mà sinh, ung dung bay xuống, mặt đất nở sen vàng, hoàng tuyển chỗ sâu tuôn ra vô số màu vàng kim đại sen. Từ khí quần quần ước vạn dặm, huyền quang bao phủ cửu thiên thập địa. Một cố áp đảo thiên địa vạn vật phía trên áp lực mênh mông giáng lâm, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cố lực lượng này trước mặt túi đầu xương thần. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, không phân biệt nam nữ, không phân già trẻ, lại như đại đạo hùng trung, vang vọng mỗi một tấc hư không, chui vào mỗi một vị sinh linh trong thai, bản tọa thiên, hôm nay thành thánh, ngàn năm về sau, cửu thiên chi cực ngọc cảnh cung giảng đạo, người có duyên đều có thể đến phó. Thanh âm rơi xuống, dị tượng đột nhiên tiêu tán, thiên địa quay về bình tĩnh, chỉ có kia cố mênh mông dư uy, vẫn như cũ quanh quẩn tại chúng sinh trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Tử Tiêu đạo nhân cứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy chấn kinh, thành thánh, đây là cảnh giới cỡ nào? Thiên địa sơ tích, vì sao lại có như thế đại năng? Hắn tự xưng là tiên thiên mà sinh, trưởng tử khí chi diệu, đã là giới này đỉnh tiêm. Nhưng tại nói tiếng âm trước mặt, mà ngay cả một tia lòng phản kháng đều không sinh ra, phản phất đối phương chỉ cần nhất niệm, liền có thể đem hắn thần hồn câu diện. Đông Hải Chi Tân, ngao thân mặt người thương lan đại thánh phá quan mà ra, nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kính sợ. Nam Sơn Chi Đỉnh, trưởng có cây sinh cơ thanh đề tiên tử đứng yên đám mây, ngọc dung thất sắc, cảm nhận được nguồn gốc từ bản nguyên áp chế. Tây Đổi Chi Cực, Câu Trần thượng hoàng từ ngộ đạo trên đá đứng dậy, trong tay tiên thiên linh bảo Câu Trần cờ có chút rung động, giống như tại e ngại kia cỗ trí cao lực lượng. Từng tôn tiên thiên thần thánh nhao nhao phá quan, ánh mắt tề tụ cửu thiên chi cực, nơi đó chính là ngọc cảnh cung nơi ở trong bọn họ. Tử Tiêu đạo nhân như vậy khai tịch tầm tướng, đã là thứ nhất danh sách đỉnh tiêm tồn tại, càng nhiều, bất quá vừa tu thành nguyên thần, còn tại tìm hiểu đạo thì ra lông. Thậm chí có cây kia chân bất phàm, muốn thừa dịp thiên địa sơ khai thống ngự tộc quần, tranh bá thiên hạ hùng chủ. Giờ phút này chỉ cảm thấy tâm thần thất thủ, lúc trước hùng tâm tráng trí tại kia nhân vật bậc này trước mặt, lại lộ ra nhỏ bé như vậy một người. Giờ khắc này ở huyễn tâm giới bản nguyên chỗ sâu, kia phiến từ không chọn vẹn đạo chủng ngưng kết mà thành tâm giới bên trong, Trần Thắng chính tĩnh tĩnh đứng lặng. Hắn lòng bàn tay nâng tâm giới chi môn, cánh cửa lưu chuyển lên huyền chi lại huyền quan vận, chiếu rọi ra nơi đây thế giới mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Hai con mắt của hắn bình tĩnh không lay động, không có chút nào cảm xúc chập trùng, từ hợp đạo về sau, hắn đã trở thành giới này thiên đạo hóa thân. Đạo hóa không ta. Ở xa huyễn tâm giới bên ngoài cựu dương giới, Trần Thắng hai đại bản tôn, Kim Sĩ đại bằng cùng Diệt Sinh đạo nhân, giờ phút này cũng chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức quanh người triệt để chìm. Trong nháy mắt ngàn năm thời gian, cựu thiên chi cực, ngọc cảnh cung trống rỗng mà sinh, không phải vàng không phải đá, không phải một không phải đất, chính là từ thuần túy thiên địa bản nguyên ngưng kết mà thành. Bên ngoài cửa cung, biển mây bốc lên, cựu thiên cương phong lạnh đầu xương, tu sĩ tầm thường chạm vào tức vong. Có hôm nay, lại có từng đạo thân ảnh bước trên mây mà đến, đều là huyễn tâm giới đỉnh tiêm tiên thiên thần thánh. Tử Tiêu đạo nhân là cái thứ ba đến. Hắn đạp trên tử khí mà đến, vừa nhập ngọc cảnh cung, liền ánh mắt ngưng tụ, đại điện bên trong lại sớm đã trưng bày nằm cái bồ đoàn, chất liệu không phải ngọc không phải lụa, ẩn ẩn có hỗn độn khí lưu lờ lờ. Bồ đoàn trước hai thiệp đã ngồi hai người, một người thân mang thành hắn, khuôn mặt cổ phác, quanh thân quanh quẩn lấy tiên tiên một khí, chính là Đông Cực Thanh Mục đạo nhân, từ tiên tiên linh căn kiến một chi khí hóa hình, trưởng vạn một sinh cơ. Một người khác thì người khoác hắc hắn, trong mắt quẩn quẩn lấy huyền minh chi thủy, chính là Bắc Minh huyền minh lão tổ, từ tiên tiên nhâm thủy ngưng kết mà thành, thống ngự tứ hải u minh. Hai người đều là khai tịch tâm tướng đỉnh tiêm bậc đại thần thông, gặp Tử Tiêu đạo nhân tiến đến, khẽ bước cằm, thần sắc lạnh nhạt. Tử Tiêu đạo nhân tại nơi thứ ba bồ đoàn ngồi xuống, không bao lâu, lại có hai người đến. Tây Cực Canh Kim đạo nhân, từ tiên tiên sắc đá chi khí hóa hình, tu sát phạt chi đạo, quanh thân kiếm khí ngút trời. Nam Cực Hỏa Đức Chân Quân, từ tiên tiên ly hỏa ngưng kết, thân quấn Nam Minh ly hỏa, phần thiên trừ hải. Hai người đồng dạng khai tịch tâm tướng, thấy một lần trong điện bồ đoàn, trực tiếp đi thẳng hướng còn thừa hai tiệm, riêng phần mình ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều tiên tiên thần thánh đến ngọc cảnh cung, có trưởng phong lôi, có ngự sao trời, có thông núi cao, đều là nền móng bất phàm hạng người, chí ít tu thành nguyên thần mới có thể chống cự cung ngoại cương gió. Đến nơi đây, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, đều nín hơi ngưng thần, không dám ồn nào, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại điện chỗ sâu chờ đợi lấy vị kia tiệt thiên thánh nhân giáng lâm. Rốt cục, ngàn năm kỳ hạn đến. Đại điện chỗ sâu, hư không có chút bặm mẻo, một thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Hắn thân mang màu đen đầu mũ, tay áo bên trên treo lên hỗn độn tinh thần chi văn, khuôn mặt mơ hồ, như có như không, phảng phất cùng toàn bộ đại điện, thậm chí toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Không có chút nào khí tức ngoại phóng, lại làm cho trong điện tất cả thần thánh đều sinh lòng kính sợ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Bọn hắn lại không người phát giác người này là khi nào xuất hiện, phảng phất hắn vốn là tồn tại ở đây, cùng nói cùng tồn. Giảng đạo bắt đầu, bốn chữ rơi xuống, như thần trung mộ cổ, đánh thức trong điện đám người. Bọn hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, lại đột nhiên thất thần, trong mắt bọn hắn, kia đã không phải người mà là đạo bản thân. Có hỗn độn sơ khai mông lung, có sao trời vận chuyển quy tích, có sinh lão bệnh tử luân hồi, có khô khốc tịch diệt pháp tắc. Thế gian hết thảy đạo lý đều ở trên người hắn hiện hiện, thấy bọn hắn như si như say, thần hồn phảng phất chìm vào đại đạo chi hải, không cách nào tự kiểm chế. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Bình thản thanh âm vang lên, không có chút nào gợn sóng, lại ẩn chứa vô tận huyền bí. Theo thoại âm rơi xuống, trong điện lần nữa thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng, đại đạo huyền âm lượn lờ, hóa thành vô số phù văn chui vào đám người tâm thần. Có người đốn ngộ, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tại chỗ liền khám phá tâm tướng chi bí, nguyên thần hóa thành thuần dương. Có người hiểu ra, nhiều năm chưa giải đạo tắc nan để giải quyết dễ dàng, tu vi liên tục tăng lên. Không biết qua bao lâu, giảng đạo âm thanh im bặt mà dừng. Đạo thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng, hôm nay liền đến đây, ngàn năm về sau lại đến giảng đạo. Nói xong, thân hình đột nhiên biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trong điện đám người như ở trong mộng mới tỉnh, không ít người mặt lộ vẻ hoang mang cùng thất lạc, trong lòng bọn họ còn có rất nhiều nghi vấn, lại ngay cả mở miệng hỏi thăm cơ hội đều không có. Tử Tiêu đạo nhân chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn sửa sang lấy mới đoạt được, tâm thần khuấy động, thì ra là thế. Con đường có giai, chân tiên, huyền tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ớt, đại la. Mà tại đại la phía trên, còn có kia hợp đạo thành thánh chi cảnh, cùng tiên địa cùng tồn, cùng nói cùng hủ. Hắn quay đầu nhìn về phía trong điện kia năm cái bồ đoàn, cùng ngồi ở phía trên thanh mục đạo nhân, huyền minh lão tổ bọn người, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta cùng thánh nhân ở giữa, lại cách cảnh giới nhiều như vậy hơn câu. Bồ đoàn bên trên còn lại bốn người cũng là tâm thần chấn động, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tán thành cùng kết giao chi ý. Ngàn năm thời gian thoáng qua liền mất, lần thứ hai giảng đạo đúng hạn mà tới. Tiệt Thiên Thánh Nhân vẫn như cũ chỉ là tĩnh tĩnh giảng đạo, không nói nhiều, không nói nhiều, nhưng từng chữ châu ngọc khiến chúng thần thánh được ích lợi không nhỏ. Giảng đạo kết thúc về sau, hắn vẫn như cũ nhẹ lướt đi, lưu lại cả điện thất vọng mất mát tu sĩ. Cái này ngàn năm ở giữa, Cửu Thiên Thập Địa đã phong khởi bần dũng, những cái kia nghe nói giảng đạo sau tu vi tiến nhanh bậc đại thần thông, nhao nhao đi ra bế quan chi địa, hoặc thống ngự tộc quần, thành lập tiên quốc, hoặc chiếm cứ danh sơn, khai tông lập phái, hoặc ngao du tứ hải, tranh đoạt tiên thiên linh bảo. Trong lúc nhất thời, quần hùng cùng nổi lên, sát phạt cùng cơ duyên cùng tồn tại. Huyền Tâm Giới nên đón trước nay chưa từng có phồn vinh. Tử Tiêu đạo nhân bằng vào hai lần giảng đạo đoạt được, đã trở thành Huyền Tâm Giới công nhận cường giả đỉnh cao. Rốt cục, lần thứ ba giảng đạo kết thúc. Cùng hai lần trước khác biệt, trong điện đạo thân ảnh kia cũng không lập tức rời đi, mà là chậm rãi mở ra hai con người, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, cuối cùng rơi vào kia năm cái bồ đoàn phía trên. Ánh mắt của hắn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, khiến trong điện trong nháy mắt lạnh ngắt vô thanh, tất cả thần thánh đều nín thở. Bản tọa môn hạ, lúc có năm vị đệ tử. Trần Thắng thanh âm chậm rãi vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Thanh Ngục, Huyền Minh, Tử Tiêu, Canh Kim, Hỏa Đức, các ngươi năm người duyên phận thâm hậu, có đại cơ duyên, đại nghị lực, có thể nhập môn hạ của ta, là thân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, trong điện xôn xao. Thanh Ngục đạo nhân các loại năm người bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính lễ bái, đệ tử bái kiến sư tôn. Bọn hắn mặc dù đã là đỉnh tiêm bậc đại thần thông, nhưng biết rõ cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, có thể bái nhập thánh nhân môn hạ, chính là cơ duyên to lớn, xa so với thống ngự thiên hạ, tranh bá cửu thiên càng thêm chân quý. Còn lại thần thánh thì mặt lộ vẻ hâm mộ cùng ghen ghét, nhất là những cái kia đồng dạng khai tịch tâm tướng cường giả, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, bọn hắn tự nhận không thể so với năm người chênh lệch, lại vô duyên thánh nhân ưu ái. Có người kìm nén không được, lấy dũng khí hỏi, xin hỏi thánh nhân thành thánh đến tuột cùng là bậc nào cảnh giới? Trần Thắng nhàn nhạt lườm người kia một chút, ánh mắt chiếu tới, người kia trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, không thể động đậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Trần Thắng nhưng lại chưa trách tội, chỉ là chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo đại đạo huyền diệu, thành thánh người, hợp đạo vậy. Phù hợp thiên địa bản nguyên chi đạo, không phải câu tại hình hài thời hạn, chính là hòa vào đạo tắc chi thể. Vạn kiếp bất diệt, cùng thiên địa bản nguyên đồng thọ, uy năng vô lượng, nhất niệm sinh và pháp, giới này đạo lý đều do ta định, chúng sinh hòa phúc đều tại ta động. Nay chi vị thánh, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, là đại đạo chi hóa thân, bản nguyên chi chỗ thể. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay vung lên, năm đạo tử khí trong tay áo bay ra, tựa như vật sống, phân biệt rơi vào thành một đạo nhân các loại năm người trong tay. Đây là hồng mông tử khí, thành thánh chi cơ, ta môn hạ lúc có năm tôn thánh vị. Thanh mục đạo nhân các loại năm người tiếp nhận hồng mông tử khí, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần đến cực điểm lực lượng tràn vào thể nội, tâm tướng trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, đạo tác cảm ngộ cũng đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn lần nữa giơ đầu, đệ tử định không phụ sư tôn nhờ vả. Trong điện còn lại thần thánh thấy thế, hâm mộ cơ hồ phát cuồng. Chương 449, tỉnh lại. Chương 449, tỉnh lại. Tuế Nguyệt Trường Hà ung dung chảy xuôi, lôi cuốn lấy vạn cổ trần ai, tại trên 9 tầng trời cọ rửa ra từng cái đạo ngân. Một sợi hồng mông tử khí từ trong hư vô rủ xuống, tựa như nối liền trời đất xanh ngọc dây lụa, mở mịt hào quang tràn qua cựu thiên thập địa, những nơi đi qua, đại đạo cộng minh, tiên lặng như tờ. Trước hết nhất dẫn tử khí thành thánh chính là đạo tổ tọa hạ đại đệ tử Thanh Mục đạo nhân. Hắn khoanh chân tại cựu thiên tinh hà chi đỉnh, quanh thân bao quanh 3000 phù văn, hồng mông tử khí quấn quanh hắn thân, như nhũ yến bể tổ chui vào mi tâm. Trong chốc lát, Thanh Mục đạo nhân quanh thân kim quang tăng vọt, xông phá mây xanh, phía sau hiện ra ước vạn trượng đạo ảnh. Cái kia đạo ảnh cầm trong tay đạo kiếm, chảng phá hư ảo, trong miệng tụng niệm chân ngôn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tiếng nói rơi, giữa thiên địa vang lên vạn đạo chúc minh, trên 9 tầng trời hạ xuống vô tận kim quang, hội tụ thành một tòa kim tiểu, từ bầu trời kéo dài đến Thanh Mục đạo nhân dưới chân. Thanh Mục đạo nhân chậm rãi đứng dậy, trong mắt sao trời sinh diệt, đưa tay ở giữa, tinh hà cuốn ngược, nhật nguyệt chìm nổi, quanh thân thánh nhân uy áp phô thiên cái địa, bản tọa Thanh Mục, hôm nay đến chứng thánh vị. Ngay sau đó, đạo thứ hai thánh nhân hảo quang từ Nam Chiêm Bộ Châu dâng lên. Hòa Đức đạo nhân ngồi ngay ngắn núi lửa dung nham hải tâm, hồng ngông tử khí dung nhập hắn buồn nguyên hỏa trùng, trong chốc lát, tiên thiên thần hỏa thiêu tận tứ hải bát hoang, nhưng lại không thương tổn mảy may sinh linh. Hòa Đức đạo nhân quanh thân ngọn lửa hóa thành nhức vạn chu tước, hót vang tiếng vang triển hoàn vũ. Hắn mở mắt ra, trong mắt là thiêu cháy tất cả nhưng lại trưởng không hết thể ngọn lửa, chậm rãi đứng dậy lúc, dung nham đảo lưu, núi lửa bình phục, thanh âm như hồng trung đại lữ, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm, hỏa chi nhất đạo, thiêu tận hư ảo, cũng dục sinh cơ, hôm nay thành thánh. Sau đó mấy ngàn năm ở giữa, liên tiếp dâng lên ba đạo thánh nhân hào quang, trần thắng mặt khác ba vị đệ tử lần lượt đến hồng mông tử khí gia trì, chứng đạo thành thánh. Mỗi một lần thánh nhân xuất thế, giữa thiên địa liền sẽ vang lên đại đạo trương nhạc kim quang như là thác nước chút xuống, thánh nhân đạo vận tràn ngập cửu thiên thập địa, để ngàn vạn tu sĩ quỳ bái. Năm đại thánh nhân sóng vai đứng ở trên 9 tầng trời, quanh thân đạo vận sẽ lẫn, hình thành một đạo không có kẽ hở hàng rào, ánh mắt lãnh đạm quan sát thương sinh, đã không mừng rỡ, cũng không thương xót. Cùng năm đại thánh nhân thành thánh vinh quang hình thành so sánh rõ ràng, là năm đó ngọc cảnh trong cung 3000 khách thê lương. Tuế Nguyệt là vô tình nhất đau khắc, càng là hung hiểm nhất kiếp số, năm đó những cái kia danh chấn một phương bậc đại thần thông, hôm nay đã sớm vẫn lạc hơn phân nửa. Có tại lần lượt sát kiếp bên trong, bị ép thành cho bụi, có vẫn lạc tại trường sinh đạo kiếp, hình thần câu diện. Tổ mạch trên núi, một tòa lơ lửng tiên đạo bên trong, mấy vị râu tóc bạc trắng bậc đại thần thông ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Làm đạo thứ năm thánh nhân hảo quang dâng lên lúc, một vị thân mang thanh sam, gánh vác trường kiếm lao giả chậm rãi thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, lại một vị 9000 năm sát kiếp sắp tới, thánh nhân vạn kiếp bất diệt, chúng ta lại muốn thai kiếp trong biển rẽ rùa cầu sinh, sao mà bất công. Tiếng nói rơi, một vị khác tay cầm mai rùa lão giả lắc đầu, rùa giáp thượng vết dạn dày đặc, hiển lộ ra điểm không may, đại đạo chí công, nhưng cũng vô tình. Thánh nhân đồng thọ cùng trời đất, cùng nói cùng tồn, chúng ta dù có đại thần thông, cuối cùng không được siêu thoát, khó thoát kiếp số luân hồi. Đám người trầm mặc, khí tức quanh người trầm thấp, tuy là chúa tể một phương, lại tại tuế nguyệt cùng kiếp số trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Mỗi khi thánh nhân xuất thế, bọn hắn liền sẽ bóp cổ tay thở dài, tia thở dài bên trong, có hâm mộ, có ghen ghét, càng có đối tự thân vận mệnh bất lực. Bọn hắn đều tại cùng cấp thi chạy, cách ngôi 9000 năm, liền có một lần sát kiếp rơi xuống, một lần so một lần hung hiểm. Lần trước sát kiếp, 3000 khách bên trong liền có gần trăm vị đại năng vẫn lạc, lần này, không biết lại có mấy người có thể còn sống sót. Tuế nguyệt lưu chuyển, 10 vạn cái xuân thu quá khứ. Giữa thiên địa khí tức dần dần trở nên một nạn, nguyên bản trong suốt bầu trời bắt đầu trở nên u ám, đại địa chấn động, sông lớn đảo lưu, sao trời lệch khỏi quỹ đạo. Một cỗ không thể ngăn cản lực lượng hủy diệt tràn ngập giữa thiên địa, kỷ nguyên chi mạng đã tiến đến. Cửu thiên thập địa, vũ phương bầu trời, năm đại thánh nhân thân ảnh đồng thời hiện hiện. Bọn hắn quanh thân đạo vận lưu chuyển, ánh mắt đạm mạc như băng, không có chút gì do dự, đưa tay ở giữa liền bắt đầu phá diệt thiên địa. Thanh Mục đạo nhân một kiếm chém ra, vô tận rừng rậm hóa thành cho bụi, sông núi sụp đổ, sinh linh chôn bụi. Hòa Đức đạo nhân chấp trưởng tiên thiên thần hỏa, đại địa hóa thành đất khô cằn, sông lớn bốc hơi, vạn vật thành không. Nơi bọn họ đi qua, hết thảy đều tại hủy diệt, bao quát cái gọi là thánh nhân đạo thống, thánh nhân đệ tử. Những cái kia đã từng quỳ bái thánh nhân tu sĩ, giờ khắc này ở thánh nhân lực lượng hủy diệt trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Côn Luân Tiên Đạo phía trên, vị kia gánh vác trường kiếm lao giả áo xanh trôi nổi tại giữa không trung, nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt bình tĩnh không lay động, không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi. Hắn nhìn xem năm đại thánh nhân không vui không buồn hủy diệt hết thảy, nhìn xem những cái kia đã từng phụ thuộc thánh nhân sinh linh bị vô tình xóa bỏ, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp thiên địa, vô lượng lượng kiếp đã tới, là kỷ nguyên đại phá diệt, chí công vô tư. Đây cũng là thánh sao? Tiếng nói rơi, hắn nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, tung vạn kiếp bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, lại mất bản tâm, biến thành khối lỗi, như vậy trường sinh, lại có gì ý nghĩa? Tung vạn kiếp bất diệt, cũng không phải ta sở cầu. Lão giả hét lớn một tiếng, khí tức quanh người tăng vọt, đem suốt đời tu vi ngưng tụ tại trên trường kiếm, thân kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, hướng phía gần nhất một vị thánh nhân chém tới. Kiếm quang xẹt qua bầu trời, lại tại chạm đến thánh nhân đạo vận trong nháy mắt, ầm vang vỡ vụn. Lão giả thân hình chấn động, khóe miệng phun ra máu tươi, thân hình bắt đầu tiêu tán, hắn lại không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung. Thanh âm vẫn như cũ to, ta chi đại đạo ở chỗ bản tâm, có chết cũng không tiếc. Tiếng nói rơi, thân hình triệt để hóa thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Cùng lúc đó, tâm giới bên trong, một mảnh hỗn độn không gian bên trong, Trần Thắng ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng một cái trấn áp hoàn vũ tâm môn. Hắn thân mang đồ mũ, quanh thân không có bất kỳ cái gì uy áp, lại phảng phất cùng toàn bộ tâm giới hòa làm một thể. Năm đại thánh nhân phá diệt thiên địa khí tức, lão giả áo xanh khẳng khái nhập diệt ý chí, đều rõ ràng truyền vào hắn cảm giác bên trong. Hắn trong đôi mắt, nguyên bản đạm mạc dần dần rút đi, hiện ra một chút phức tạp tình cảm. Trần Thắng chậm rãi đưa tay, khẽ vuốt tâm môn, tinh tế cảm giác thiên địa trạng thái, cảm thụ được tự thân cùng đại đạo liên hệ, trong lòng hiện lên một tia sống sót sau hai nạn may mắn, suýt nữa, liền ngơ ngơ ngác ngác hợp đạo cả đời. Đạo hóa tính nghiêm trọng, Nam Cực Tiên phủ trong cổ tịch sớm có ghi chép, trước đây Trần Thắng chính là đạo hóa tốt nhất khắc họa, hắn là nói lại không phải hắn. Khi đó hắn, lấy thân hợp đạo, lại mất bản thân, như là một bộ không có linh hồn khối lỗi, chỉ có thể theo thiên địa quy tắc quỹ tích vận chuyển, cuối cùng tại kỷ nguyên phá diệt bên trong, cùng thiên địa cùng nhau chôn bụi. Này mất ta, hợp đạo bất quá là kính hoa thủy nguyệt, mặc dù có đời sau, cũng khó có thể thấy được càng nhiều về liền diệu. Cũng may Trần Thắng sớm có mưu đồ. Đầu tiên là Ngọc Cảnh Cung truyền đạo, đem đạo thống tản giới này, là một giới đạo tổ, lấy tu hành chúng sinh làm neo, dẫn dắt tự thân bản nguyên. Tiếp theo, phân ra 5 cái thánh vị, lấy Hồng Mông tử khí làm dẫn, để đệ tử chứng đạo, cầu giảm làm không, vì chính mình lưu lại một chút hy vọng sống. Cái này hai đại mưu đồ, như là hai cây cỏ cứu mạng, để hắn tại kỷ nguyên kết thúc cuối cùng, rốt cục tránh thoát mấy phần trói buộc. Chương 450, đời thứ 5 kết thúc. Chương 450, đời thứ 5 kết thúc. Giờ phút này, Trần Thắng hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ được trạng thái bản thân, hư không bên trong, ba đầu pháp tắc chậm rãi chạy xuôi, lẫn nhau xen lẫn, dung hợp lẫn nhau. Chân thực pháp tắc như là một viên sáng chói sao trời, tản ra cố định quang mang, hư ảo pháp tắc như là một đoàn lưu động sương mù, biến ảo khó lường, tâm linh pháp tắc thì như là một vũng thâm thúy nước hồ, dung nạp vạn vật. Ba đầu pháp tắc dần dần hội tụ thành một viên không trọn vẹn đạo chủng phía trên, hiện đầy tinh mịn vết dạng, nhưng như cũng tản ra cường đại đạo vận. Chân thực, hư ảo, tâm linh. Ngày xưa mông lung, giờ phút này phủ vân bỗng nhiên tán, Trần Thắng chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia hiểu ra, ta rốt cục lộ đến, đây cũng là pháp tắc. Hắn bây giờ trạng thái, cùng chân chính pháp chủ, cuối cùng vẫn là khác biệt. Chân chính pháp chủ là chấp trưởng pháp tắc, là pháp tắc chi chủ, pháp tắc vì đó sử dụng, tùy tâm mà động. Mà Trần Thắng lại là đem chính mình biến thành pháp, cùng pháp tắc hòa làm một thể, mặc dù có thể phát huy ra pháp tắc cực hạn lực lượng, nhưng cũng thụ pháp tắc trói buộc, không được tự do. Đây là mưu lợi chi pháp, có rất nhiều tệ nạn, khó mà lâu dài, hơi không cẩn thận, liền sẽ lần nữa lâm vào đạo hóa khốn cảnh. Bất quá cái này đã không trọng yếu, Trần Thắng trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, hắn đã hiểu, một bước này đã ngăn không được hắn. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là đầu lâu khẽ nâng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tâm giới hỗn độn hàng rào, đâm thẳng ngoại giới bầu trời, ánh mắt kia vượt qua vô tận thời không. Tiếp xuống, chính là một chuyện cuối cùng, tán. Sát na, dị biến nảy sinh. Trần Thắng quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra ước vạn đạo sáng chói kim hồng hà ánh sáng, hào quang bên trong, vô số tinh mịn điểm sáng như sao mảnh bay lên, đó chính là hắn phân hóa mà ra suy nghĩ. Những ý niệm này vừa mới xuất hiện, liền dẫn bảng bạc sinh mệnh khí tức cùng pháp tắc uy áp, cùng tu sĩ tầm thường dương thần suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tìm thường dương thần niệm đầu đa số linh thể hương hóa, mà những ý niệm này vừa mới thành hình, liền có bóng ánh huyết đục đường vân ở trong đó lưu chuyển. Càng có ba đạo mịt mờ pháp tắc vầng sáng quanh quần trên đó, chính là chân thực, hư ảo, tâm linh tam đại pháp tắc hình thức ban đầu. Bọn chúng đã là dương thần biến thành, gánh chịu lấy Trần Thắng bộ phận linh trí cùng ý chí, cũng là nhục thân tinh hoa châu ngưng, chảy xuôi huyết mạch của hắn. Đây cũng là hợp thể, dương thần, nhục thân, pháp tắc ba hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Mỗi một đạo suy nghĩ đều có thể xưng một tôn vi hình Trần Thắng phân thân, vừa mới hiện thế, liền phát ra nhỏ xíu bù bù, cùng thiên địa đại đạo ẩn ẩn có minh. Sau một khắc, những này ước vạn đạo suy nghĩ như là vỡ đê dòng lũ, vây quanh kim hồng hà ánh sáng, đột nhiên xông phá tâm giới bích lũy. Sau đó tựa như bay đầy trời hoàng, hướng phía mênh mông lớn hư đi tứ tán, tựa như một trận vượt ngang thiên địa lưu tinh mưa to. Dẫn tới phía dưới sông núi rung động, sông lớn cuộn, ngàn vạn tu sĩ ngước đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt, không biết thiên địa dị tượng này đến tột cùng vì sao. Đạo đài phía trên, Trần Thắng chậm rãi thu hồi ánh mắt, cảm thụ được những cái kia suy nghĩ cùng tự thân vi diệu liên hệ, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết lần này đến thử có thể thành công mấy phần. Lập tức liền biết, thời gian trôi qua, theo kỷ nguyên phá diệt, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động tới không có dấu hiệu nào. Sau một khắc, cả phương tâm giới liền bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng triệt để bao phủ. Đây không phải là bình thường năng lượng xung kích, không có kinh thiên động địa hành minh, cũng không có xé nước tiên địa hào quang, ngược lại là một loại cực hạn yên tĩnh. Cỗ lực lượng này như là một mặt ngang qua cổ kim vô hình gương sáng, kính quang lưu chuyển ở giữa, càng đem Trần Thắng rất nhiều ý thức, bao quát kia hai đại rơi vào trạng thái ngủ say bản tôn, đều chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Ý thức chiếu rọi. Trần Thắng trong lòng vừa dâng lên bốn chữ này suy nghĩ, liền cảm thấy một cỗ toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức từ ý thức chỗ sâu nổ tung. Bởi vì hắn đã hợp đạo, cỗ lực lượng này xa so với hắn ở kiếp trước tao ngộ phá diệt chi lực kinh khủng vô số. Ở kiếp trước công kích còn dừng lại tại nhục thân cùng dương thần phương diện, mà giờ khắc này xóa bỏ, lại là thẳng đến ý chí căn nguyên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, Trần Thắng có thể cảm nhận được rõ ràng ý thức của mình ngay tại phi tốc sụp đổ. Cùng lúc đó, cỗ này xóa bỏ lực thuận ý thức, vượt qua vô tận thời không, tinh chuẩn lan tràn mà đi. Những cái kia giải tại lớn hư các nơi huyết mạch suy nghĩ, giờ phút này như là bị nhen lửa ánh đến, nhao nhao dập tắt, trong đó gánh chịu bộ phận linh trí cùng ý thức, tại bản nguyên xóa bỏ lực ăn mòn ở dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trần Thắng có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng những cái kia suy nghĩ liên hệ từng cái đứt gãy, tựa như vô số cây kết nối lấy tự thân sợi tơ bị dần dần cắt đoạn. ý thức hắc ám giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, cấp tốc thôn phệ lấy hắn còn sót lại cảm giác. Trần Thắng không có sợ hãi, cũng không có không cam lòng, ngược lại có vẻ vui sướng lặng yên dâng lên. Cũng may, chỉ là ý thức, huyết mạch vẫn còn tồn tại. Trần Thắng một mực chưa từng lãng quên chính mình căn bản, Bách Thế Thư. Bao quát những năm này bốn phía du lịch, hắn cũng ở các nơi lưu lại rất nhiều huyết mạch hạt giống. Bất quá càng là tu hành, Trần Thắng cảm giác nguy cơ càng mạnh, những cái kia đại thừa, độ kiếp tu sĩ, chấp trưởng đạo chủng, chạm đến đại thiên thế giới căn nguyên. Chưa hẳn không có thủ đoạn, thuận huyết mạch đầu nguồn, nhất niệm xóa bỏ ngàn vạn huyết mạch. Bây giờ, Trần Thắng mượn phương này trung thiên thế giới làm môi giới, đại quy mô khuyết tán tự thân huyết mạch, có thể nói là dán lên một tầng hộ thân phủ. Toàn này trung thiên thế giới, như là một cái to lớn giảm sốc đệm, đủ để vì hắn che đậy rất nhiều ngoài ý muốn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là ước vào năm. Trần Thắng trước mắt đột nhiên nổi lên một sợi chói mắt kim sắc quang mang càng thêm nồng đậm, dần dần hội tụ thành một mảnh màu vàng kim biển ánh sáng trung ương, một quyển cổ pháp sách chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc, sách không gió mà bay, chậm rãi lật ra, như là đồng hồ cắt bên trong cắt miệng chạy xuôi, lại như thời gian trường hà trào lên mà qua, mang theo một loại xuyên qua tuế nguyệt nặng nề cảm giác. Một tờ, hai trang, ba trang. Trang sách dĩ hằng định tốc độ không ngừng lật qua lật lại, phía trên chữ viết khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng, cuối cùng trang sách dừng lại tại ghi chú đời thứ 5 giao diện bên trên. Một trang này trang sách hiện ra kim quang nhàn nhạt, vô số màu vàng kim văn tự giống như là có sinh mệnh trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, chữ viết cổ pháp cứng cáp, chính là ghi chép Trần Thắng một thế này tất cả quá khứ. Bách Thế Thương, đời thứ 5 tốc chủ, Trần Thắng thọ trùng, 27 vạn tuổi linh căn, thiên linh căn tiên phú, âm dương thần hồn, kiếm đạo kỳ tài, thiên phẩm linh căn tu vi, các loại hợp thể, thất giai, công pháp, bờ bên kia tâm kinh, huyền tâm cửu quyển, trung kết ngũ quyển, vận triều đế kinh kỹ nghệ, lục giai luyện đan thuật, lục giai luyện khí thuật, lục giai trận pháp thành tựu mới, thất giai tu sĩ, lục giai tu sĩ, ngũ giai tu sĩ, lục giai phó chức, ngũ giai phó chức. Trang sách bên trên màu vàng kim văn tự như cùng sống vật điên cuồng lấp lóe, quang mang đống nhiên tăng vọt. Vô số hình tượng tùy theo tại biển ánh sáng bên trong hiện hiện, như là đèn kéo quân nhanh chóng hiện lên, mỗi một tấm đều vô cùng rõ ràng, gánh chịu lấy Trần Thắng một thế này 27 vạn tuổi thăng trầm cùng tu hành cảm ngộ. Cuối cùng, tất cả hình tượng dừng lại trong lòng giới bên trong, đại đạo mẫn diệt, kính quang bao phủ, ý thức tiêu tán trong nháy mắt đó, sau đó tựa như thủy triều thối lui, một lần nữa dung nhập trang sách màu vàng kim văn tự bên trong. Một lát sau, một tờ mới tinh hiện ra thuần trắng quang mang trang sách chậm rãi triển khai, mấy hàng màu vàng kim văn tự như là sao trời sáng lên, tại thuần trắng trang sách bên trên lộ ra phá lệ bắt mắt, đời thứ 5 kết thúc thế này tính gộp lại thu hoạch được 5 hạng thành tựu mới, có thể giải khóa 5 hạng mới thiên phú. Không đợi bất kỳ đáp lại nào, cái này mấy hàng màu vàng kim văn tự đột nhiên hóa thành vô số đạo nhỏ bé lưu quang, tại trang sách trên không xoay quanh xen lẫn, như là một đám linh động đồng đóm. Lưu quang càng chuyển càng nhanh, dần dần ngưng tụ thành 5 nói sắc thái khác nhau qua mang, phân biệt là đỏ, thanh, kim, đỏ, tử, như là cầu vồng chói lọi chói mắt. Sau đó, năm đạo quang mang chậm rãi chìm xuống, trực tiếp trốn vào trống không trang sách bên trong, quang mang tiêu tán chỗ, lưu lại ngũ hành mới màu vàng kim chữ viết, đã thu hoạch được thiên phú, kiếm đạo thiên tiêu đã thu hoạch được thiên phú, võ đạo thiên tiêu đã thu hoạch được thiên phú, trận đạo thiên tiêu đã thu hoạch được thiên phú, huyết đạo thiên tiêu đã thu hoạch được thiên phú, bất diệt chân linh, âm dương thần hồn thuế biến mà thành, chương 451, bạch hổ. Chương 451, bạch hổ. Đá xanh huyện, đầu đông một chỗ tưởng trắng vây lên diễn võ đường bên trong, bụi đất tung bay. Liệt nhật xuyên thấu qua thưa thất cửa gỗ, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, chiếu rọi ra trong đường đổ mồ hôi như mưa thân ảnh. Diễn võ đường trung ương, một cái cởi trần, màu đồng cổ trên da thịt che kín vết sẹo trắng hắn đứng chắc tay, chính là võ quán giáo đầu. Hắn tiếng như hùng trùng, mỗi một chữ đều mang sắt đá thanh âm, chấn người màng nhị phát run, bây giờ thế đạo không ổn định. Từ trước đây ít năm mưa máu hàn thế, trời hiện ra dị tượng, cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt đảo qua dưới đường 10 cái luyện quyền thiếu niên, đột nhiên nhấc chân đạp hướng bên cạnh một động tác biến hình đệ tử, lực đạo không nặng, lại làm cho đệ tử kia một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Chúng ta võ phu có thể dựa vào chỉ có chính mình cái này thân đồng bị thiết quất, một thân cứng rắn bản sự. Giáo đầu chỉ mình ngực, ngữ khí trầm trọng, luyện được bản sự, một là có thể bảo hộ người nhà, hộ đến gia đình an bình, hai là có thể bảo trụ chính mình tại cái này trong loạn thế sống sót, ba là nếu có thể bị quý nhân nhìn chúng, đọ sức cái công danh phú quý, càng là có thể làm dạng dỡ tổ tông. Hắn vừa nói, một bên tiến lên uốn nắn các đệ tử về giá, bàn tay đập vào các đệ tử vai cong eo bên trên, phát ra phanh phanh trầm đủ, trung bình tấn muốn ổn, hạ bàn như cắm rễ đại địa, ra quyền phải nhanh, quyền phong muốn liệt, đem lực khí toàn thân đều rót vào trên nắm tay. Trong đường lập tức chỉ còn lại chỉnh tề tiếng hò hét cùng quyền cước phá không tiếng vang. Lúc chạm vào tối, diễn võ đường bên ngoài một chỗ tử quán, bốn cái tinh tráng hán tử tụ cùng một chỗ, trong tay nắm chặt chén sành, chứa liệt ỉu. Trong đó một cái mặt đầy râu gốc giả hán tử rượu vào miệng, chép miệng một cái, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, cùng văn phú vũ lời này thật không có nói sai. Ta vừa mới sờ đến hoán huyết cảnh cánh cửa, đổi lần thứ hai máu, trong nhà tích xúc liền tiêu đến 7-8 phần, lại tiếp tục như thế, ngay cả luyện quyền thuốc tắm đều chịu không dậy nổi. Ai nói không phải đâu? Bên cạnh một cái người cao gầy hán tử nói tiếp, trong đôi mắt mang theo mấy phần sao động, chỉ dựa vào tại võ quán làm việc vật kiếm điểm này tiền, căn bản không đủ dùng. Đến tìm đến tiền nhanh biện pháp, ta cũng có cái chủ ý. Một cái khác màu da đen nhánh hán tử hạ giọng, ngắm nhìn một phía, ta năm ngoái về nhà, nghe trong thôn lão nhân nói, đã xanh dãy núi chỗ sâu có sơn quân ẩn hiện, toàn thân trắng như tuyết, bóng loáng không dính nước. Nếu có thể săn được, lột da cầm tới hàng ra bước đi bán, tuyệt đối có thể bán bên trên giá tiền rất lớn, đủ huynh đệ chúng ta mấy cái hoán huyết, mua thuốc tắm tiền. Sơn Quân, gốc râu cằm hán tử ánh mắt nhảy một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần kiên kỵ, đây chính là trong núi bá chủ, hung cực kỳ, nghe nói một ngụm liền có thể cắn đứt hoàng ngư cổ. Sợ cái gì? Đen nhánh hán tử vô vô bộ ngực, ngựa khí phóng khoáng, huynh đệ chúng ta bốn cái đều là hoán huyết cảnh võ phu, tốt xấu là vào võ đạo môn hạng người, chẳng lẽ còn không thu thập được một đầu dã thú? Chỉ cần chúng ta thiết hạ cả bẫy, thay thiên hao tổn nó, đảm bảo có thể đem nó cầm xuống. Mấy người còn lại liếc nhau, nhao nhao gật đầu phụ họa, đem rượu trong chén nước uống một hơi cạn sạch, phảng phất kia tuyết trắng da hổ đã thành vật trong bàn tay. Cùng lúc đó, đá xanh dãy núi chỗ sâu, một mảnh ẩn nấp khe núi bên cạnh, một đầu thân hình to lớn bạch hổ chậm rãi đi tới, nó toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạp, da lông dưới ánh mặt trời hiện ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch, tứ chi tráng kiện hữu lực, đạp ở trên mặt đất lặng lẽ không một tiếng động. Bạch hổ trong miệng ngậm một khối lớn tươi mới thịt, trên thịt còn chảy xuống ấm áp máu tươi. Vừa mới buông xuống, ba đạo nhỏ nhắn thân ảnh liền lập tức nhào tới, chính là ba con vừa ra đời không bao lâu tiểu bạch hổ. Ba con tiểu bạch hổ lông xù, giống ba cái cầu tuyết, vây quanh hiệu thịt lẫn nhau tranh đoạt, phát ra non nớt ồ ồ âm thanh. Trong đó một đầu tiểu bạch hổ phá lệ đáng chú ý, thân hình của nó so mặt khác hai cái tráng thật không chỉ một vòng, lông tóc cũng càng hiện nồng đậm, dành ăn lúc động tác tấn mãnh. Mấy ngụm liền nuốt vào một khối lớn hiệu thịt, sau đó liền lui sang một bên, ghé vào trên một bãi cỏ xốp mềm, bụng có chút chập trùng, phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Đầu này khỏe mạnh tiểu bạch hổ, chính là chuyển sinh mà đến Trần Thắng. Không nghĩ tới, ta một thế này lại sẽ chuyển sinh trở thành một cái bạch hổ. Trần Thắng ghé vào trên đồng cỏ, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Đồng thời, hắn cũng bén nhạy phát giác được, phương thiên địa này đạo tắc cùng dĩ vãng vị trí thế giới hoàn toàn khác biệt, giữa thiên địa không có chút nào sóng linh khí. Đại khái suất cũng không phải là linh giới thuộc hạ tiểu thế giới, hắn sau cùng huyết mạch quyết tán, hiển nhiên rất có hiệu quả. Không có linh khí, liền mở ra lối riêng. Lấy Trần Thắng tầm mắt cùng nội tính, dù là thân ở mạt pháp thiên địa, cũng có thể tìm tới con đường tu hành. Trong chốc lát, hai đạo công pháp hình thức ban đầu liền tại trong đầu hắn thành hình. Đạo thứ nhất công pháp lấy thôn vệ, hấp thu năng lượng làm mạch tâm, có thể đem hút vào thể nội các loại có thể đo xong đẹp chuyển hóa, cực hạn phát huy, đều dùng để rèn luyện thân thể, cường hóa gân xương da thịt, trợ hắn bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành, sớm ngày thoát ly cái này yếu đuối con non trạng thái. Liên gọi thôn tượng vệ long quyết đi. Trong lòng Trần Thắng định ra tên này bá đạo khoa trường, chính hợp công pháp này thôn vệ năng lượng, lớn mạnh nhục thân hạch tâm yếu nghĩa. Đạo thứ hai công pháp thì là dưỡng thần chi pháp, môn công pháp này để xem nghĩ nhật nguyệt tinh thần làm dẫn, thu nạp giữa thiên địa yếu ớt tinh thần chi lực, ôn dưỡng thần hồn. Đợi thần hồn lớn mạnh tới trình độ nhất định, cho dù không có linh khí, cũng có thể khiêu động bộ phận tiên địa đạo thì phát huy ra viễn siêu cùng giai bản sự. Liên gọi Chu Thiên Tinh Thần Quan Tưởng Pháp. Nghĩ đến đây, Trần Thắng chậm rãi hai mắt nhắm lại dựa theo Chu Thiên Tinh Thần Quan Tưởng Pháp pháp môn, bắt đầu quan tưởng bầu trời phía trên nhật nguyệt tinh thần. Mặc dù giờ phút này là ban ngày, nhưng ở hắn thần hồn cảm giác bên trong, đầy trời tinh thần vị trí đã rõ ràng hiện hiện, từng sợi yếu ớt đến cực hạn tinh thần chi lực, chính chậm rãi hướng phía mi tâm của hắn tụ đến. Mà thân thể của hắn, cũng giữa bất chi bất giác dựa theo thôn tượng vệ long quyết vận luật, chậm rãi lớn mạnh. Gió núi luân chuyển, thảo mộc khô binh, trong nháy mắt, một tháng thời gian lặng yên trôi qua. Đá xanh dãy núi chỗ sâu hang hổ bên cạnh, một đạo to con thân ảnh màu trắng lười biếng nằm ở nham thạch bên trên, chính là Trần Thắng. Trải qua một tháng thôn tượng vệ long quyết rèn luyện cùng Chu Thiên Tinh Thần Quan Tượng Pháp tập bổ, thân hình của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày xưa so đồng bào huynh đệ khỏe mạnh một vòng trên lệch, bây giờ đã kéo đến càng lớn, thân thể cơ hồ đổi kịp thanh niên mạnh hổ, tuyết trắng da lông dưới, cơ bắp đường cong trôi chảy mà tràn ngập lực bộc phát. Càng mấu chốt chính là hắn phương diện tinh thần, thần hồn càng phát ra cô đọng, đã có thể sơ bộ khiêu động thiên địa đạo thì triển một chút thuật pháp. Bất quá Trần Thắng thử qua về sau, lại lắc đầu. Giới này quy tắc đặc thù, đạo tác chỉ trệ tối nghĩa, ta trước đây trưởng khống đạo pháp, ở chỗ này uy lực bị suy yếu hơn chính thành. Xem ra muốn ở chỗ này đặt chân, vẫn là phải tìm đến bản thổ tu hành chính pháp. Chương 452, nguyên do. Chương 452, nguyên do. Một ngày này, Trần Thắng cũng không ra ngoài kiếm ăn, mà là đàng hoàng ghé vào xào huyệt cửa động hướng mặt trời chỗ. Thân thể dựa theo thôn tượng vệ long quyết pháp môn chậm rãi vận chuyển, mỗi một tấc cơ bắp đều tại nhỏ bé nhúc đích, rèn luyện lấy gân xương da thịt. Đồng thời, tinh thần của hắn chìm vào thức hải, quan tưởng Chu Thiên tinh thần, từng sợi yếu ớt tinh thần chi lực như là dòng nhỏ tụ hợp vào thần hồn, để hắn càng thêm cô đọng. Sao huyệt bên ngoài trên đất trống, hai cái thân hình vẫn như cũ non nớt tiểu bạch hổ đánh thẳng náo chơi đùa. Sau đó kết bạn chạy ra khỏi hang hổ, hướng phía cách đó không xa dòng suối nhỏ chạy tới, thanh thủy ồ ồ âm thanh giữa rừng núi quanh quẩn. Ngay tại hai cái hổ con bước vào bên dòng suối chỗ nước cạn, dùng móng vuốt nhỏ gậy bọt nước trong nháy mắt, bên ngoài mấy dặm chỗ rừng sâu, một nhóm bốn người chính cẩn thận từng ly từng tí ngang qua, chính là một tháng trước đang diễn võ đường mưu đồ bí mật săn bắt bạch hổ gốc râu cằm hán tử tổ bốn người. Trên người bọn họ cong đi săn dùng dây thừng, cạm bẫy, xiên thép, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, lần theo trên đất hổ trảo ấn ký cùng phân và nước tiểu, từng bước một hướng phía hang hổ phương hướng tới gần. Mau nhìn, gốc râu cằm hán tử đột nhiên dừng bước, hạ giọng, đưa tay chỉ hướng bên dòng suối phương hướng. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, hai cái lông xù tiểu bạch hổ ngay tại trong nước chơi đùa, thân ảnh dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy. Gốc râu cằm hán tử trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra tham lam và mang, liếm liếm môi khô khốc, là hổ con. Nhỏ như vậy con non, xem ra cái kia bạch hổ xảo huyệt ngay tại kề bên này. Quá tốt rồi. Bên cạnh đen nhánh hán tử trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, chúng ta tranh thủ thời gian tại phụ cận bố trí cả bẫy, trước tiên đem trưởng thành bạch hổ dẫn ra giải quyết hết. Đúng rồi, chớ tổn thương cái này hai cái hổ con. Ta nghe nói trong thành quý nhân liền thích nuôi loại này chân quý tiểu bạch hổ làm sủng vật. phẩm tướng tốt như vậy con non, nói không chừng có thể bán cái so ra hổ còn cao giá tiền, huynh đệ chúng ta mấy cái lần này cần phát đại tài. Không sai. Người cao gầy hán tử ma quyền sát trưởng, kia sơn quân lại hùng, cũng chỉ là giá thú, cũng không chịu nổi bốn người chúng ta hoán huyết cảnh võ phu cạm bẫy vây công. Ta đi trước đem cái này hai cái bắt con bắt lấy, miễn cho bọn chúng chạy, cũng có thể làm mồi nhử. Dứt lời, hắn liền hóc lưng lại như mèo, cầm trong tay dây thừng, lặng lẽ không một tiếng động hướng lấy bên dòng suối sờ soạng. Ngay tại bốn người chia ra hành động, một người bắt hổ, ba người bố trí cạm bẫy đồng thời, hang hổ bên trong, Trần Thắng chậm rãi mở mắt. Tinh thần lực của hắn có thể bao trùm phạm vi không tính lớn, nhưng vương viên trên dưới 100 trượng lại dư xài. Đồng thời, bốn người kia trên thân tán phát khí huyết chi lực, viễn siêu bình thường phàm nhân, như là bốn đám thiêu đốt ngọn lửa, tại hắn cảm giác bên trong phá lệ bắt mắt. Đây cũng là giới này tu hành chi đạo, tựa hồ là lấy khí huyết làm chủ. Cảm giác được kia người cao gầy chính hướng phía chính mình đồng bào huynh đệ tới gần, Trần Thắng trong lòng hơi động, liền muốn thôi động tinh thần lực, ngưng tụ một đạo khí nhận đem nó chém giết. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ cùng bạo mà khí tức quen thuộc đột nhiên từ nơi núi rừng sâu xa cực tốc tới gần. Trần Thắng động tác đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, hổ mẹ trở về. Một bên khác, người cao gầy đã mò tới bên dòng suối cách đó không xa, đang chuẩn bị nhào tới bắt hai cái không có chút nào phòng bị tiểu bạch hổ. Nhưng lại tại thân hình hắn vọt lên sát na, một cỗ thấu xương ác phong đột nhiên từ phía sau đánh tới, tiếng gió bén nhọn, mang theo nồng đậm mùi tanh, để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn thậm chí không kịp quay người thấy rõ người tới, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bạch ảnh giống như quỷ mị hiện lên. Phốc phốc, hai tiếng trầm muộn tiếng vang liên tiếp vang lên, kia hai cái chính ngồi xổm trên mặt đất bố trí cạm bẫy hắn tử, đầu lâu lại như cùng như dưa hấu bị trong nháy mắt đập nát, đỏ trắng chi vật tung tóe đầy đất, thân thể mềm mềm ngã xuống. Gốc râu cầm hán tử cùng đen nhánh hán tử sắc mặt đổi biến, lạnh cả người, nhìn xem cái kia đạo đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa tuyết trắng thân ảnh, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Kia là một đầu hình thể viễn siêu bình thường bạch hổ cự thú, tuyết trắng da lông bên trên nhiễm lấy một chút vết máu, một đôi màu hổ phách thú đồng bên trong tràn đầy khát máu hung vang. Gốc râu cầm hán tử hai người lập tức nghẹn ngào gào lên, yêu, là yêu, là hổ yêu, đây là thành tinh hổ yêu. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám có nửa phần tham niệm, quay người liền hướng phía chỗ rừng sâu điên cuồng chạy trốn. Có hổ mẹ nó tốc độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thân ảnh như là tia chớp màu trắng, giữa khu rừng liên tiếp lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều mang một trận ác phong. Ngao, một tiếng đinh thai nhức góc hổ khiếu vang lên, chấn động đến hai người đau cả màng nhĩ, khí huyết cuộn cuộn. Không đợi bọn hắn chạy ra mấy bước, hổ mẹ liền đã đuổi kịp đen nhánh hắn tử, cắn một cái tại trên cổ của hắn, răng rắc một tiếng, xương cổ đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đen nhánh hắn tử ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền ngã tại trong vũng máu. Cuối cùng còn lại gốc râu cằm hắn tử, dọa đến chân đều mềm nhũn, lộn nhào muốn chạy trốn. Có hổ mẹ căn bản không cho hắn cơ hội, thân hình lóe lên, một móng vuốt đập vào phía sau lưng của hắn bên trên, đem hắn xương sống đánh gãy. Gốc râu cằm hán tử nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, tuyệt vọng nhìn xem hổ mẹ từng bước một tới gần, cuối cùng bị một cái cắn đứt cổ. Hang hổ cửa hang, Trần Thắng chậm rãi đi ra, bình tĩnh nhìn cách đó không xa huyết tinh chẳng cảnh, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Có sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, con người có chút co vào. Chỉ gặp kia bốn câu ngã trên mặt đất trên thi thể, lại chậm rãi hiện ra bốn đạo mơ hồ màu đen hồn ảnh vặn vẹo rãy rủa, phát ra vô thanh gào thét. Sau đó lại cùng nhau hướng phía hổ mẹ bay đi, muốn chui vào trong cơ thể của nàng. Tranh quỷ. Trong lòng Trần Thắng khẽ nhúc nhích, nhận ra cái này hồn ảnh lai lịch. Trong truyền thuyết bị sơn quân ăn hết người, hồn phách sẽ bị lão hổ hung sát chi khí trói buộc, hóa thành tranh quỷ, nghe theo lão hổ thúc đẩy, dẫn dụ càng nhiều người đến đây mất mạng. Không nghĩ tới phương thiên địa này lại cũng có tranh quỷ tồn tại. Hổ mẹ cảm nhận được tranh quỷ tới gần, trong mắt lóe lên một tia bực bội, đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Vô hình sóng âm khuyết tán ra đến, kia ba đạo vừa bay đến giữa không trung tranh quỷ, trong nháy mắt bị chấn động đến hồn phi phách tán. Hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Nàng đang muốn lần nữa gào thét, đánh sơ sát cuối cùng một đạo chánh quỷ, Trần Thắng lại chậm rãi đi tới, ngăn tại nàng trước người. Những ngày qua ở chung xuống tới, Trần Thắng đối hổ mẹ đã có đầy đủ nhận biết. Thực lực của đối phương không tầm thường, nhưng linh trí phương diện tăng lên lại cực kỳ có hạn, vẫn như cũ dừng lại tại giã thu phương diện, càng nhiều là dựa vào lấy bản năng cùng kinh nghiệm làm việc. Đối với hồn thể cái này tồn tại, chỉ có bản năng bài xích, lại không biết hắn bản chất. Hổ mẹ nghi hoặc nhìn về phía Trần Thắng, màu hổ phách thú đồng bên trong mang theo một tia không hiểu, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Trần Thắng ngẩng đầu, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát hổ mẹ nó cái cổ, dùng cái này trấn an tâm tình của nàng. Sau đó, hắn có chút túi đầu xuống, lỗ mũi bên trong đột nhiên phát ra một đạo không hiểu tiếng rên rỉ, thanh âm trầm thấp mà tối nghĩa, mang theo một loại kỳ dị vật luật. Cái kia đạo nguyên bản sắp tiêu tán tranh quỷ, đang nghe đạo này tiếng rên rỉ về sau, lại như cùng bị lực lượng vô hình dẫn dắt, thân bất do kỷ hướng phía Trần Thắng bay tới, cuối cùng bị hắn một ngụm hút vào lỗ mũi bên trong. Tranh quỷ nhập thể trong nháy mắt, vô số phân loạn mảnh vỡ ký ức giống như nước thủy triều tràn vào Trần Thắng não hải, trên trời rơi xuống mưa máu. Màu đỏ mưa rơi vào trên người ấm áp. Huyện thành đại võ sư nói, mưa máu là điểm lành, có thể tẩm bổ khí huyết, võ đạo thịnh thế một tới. Lên núi người càng đến càng nhiều, đều nghị săn giết lây dính mưa máu ra thú, bán cái giá tốt. Võ phu cảnh giới chia làm hoán huyết, khai thiếu, ngoại cảnh, nội cảnh, võ thánh. Những ký ức này mảnh vỡ đến từ vậy cái này chết đi võ phu, giải rác lại mấu chốt. Theo những ký ức này tràn vào, trước đây tất cả manh mối trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu hoàn chỉnh mạch lạc. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, trong lòng lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Kia cái gọi là trên trời rơi xuống mưa máu, nên chính là ta đời thứ 5 kết thúc lúc, cuối cùng tràn ra đi huyết mạch chi lực. Dù sao cũng là thất giai bản chất, đối với phương thiên địa này phàm thú mà nói, hiệu quả có thể so với đế lưu tương, có thể gia tốc bọn chúng tiến hóa, khai linh trí, tăng thực lực lên. Hồ mẹ có thể sinh hạ ta, hiển nhiên cũng là tiếp xúc qua máu này mưa, chỉ là vẫn không có thể triệt để kích phát linh trí. Chương 453, sống chảnh. Chương 453, sống chảnh. Đại lực phục ma kình, lấy khí huyết làm cơ sở, chỉnh hợp quanh thân kình lực, quan tưởng thân ý đồ, dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, năm lần hoán huyết. Tranh quỷ trong trí nhớ những tin tức này lộn xộn, thậm chí có bao nhiêu chỗ mâu thuẫn bỏ sót. Trần Thắng lại chỉ dùng một lát liền đem tàn hồn bên trong tin tức sàng chọn hoàn tất, ánh mắt rơi vào hạch tâm nhất ba chữ bên trên, thần ý đồ. Cái này thần ý đồ chính là đại lực phục ma kình hạch tâm, thông qua quan tưởng, câu thông thiên địa ở giữa nguyên khí, dẫn dắt tự thân khí huyết cùng ngoại giới nguyên khí của mình, từ đó tăng lên tu hành hiệu suất, cường hóa kình lực. Chỉ là cái này Tranh quỷ trong trí nhớ thần ý đồ không trọn vẹn không chịu nổi, chỉ còn lại giải rác mấy bút hình dáng, ngay cả cụ thể hình thái đều mơ hồ không rõ. Trần Thắng không có chút nào xoắn xuýt, vô ý thức liền điều động tinh thần lực, đem chính mình sáng tạo thôn tượng vệ long quyết vận chuyển pháp môn, cùng kia không chọn vẹn đồ bên trong dị tượng hình dáng đối ứng. Trong chốc lát, Trần Thắng quanh thân khí huyết đông nhiên sôi trào lên, nguyên bản dựa theo thôn tượng vệ long quyết vận chuyển lúc, thu nạp khí huyết tốc độ như là tia nước nhỏ. Giờ phút này lại hóa thành lao nhanh giang hà, khí huyết tại hắn trong kinh mạch tốc độ lưu chuyển tăng lên mấy lần không thôi. Mỗi một tấc cơ bắp đều tại nhỏ bé nhúc nhích, rèn luyện đến càng thêm tinh thuần, ngay cả xương cốt đều phát ra rất nhỏ ken két tiếng vang, phảng phất tại tiến hành hai lần rèn đúc. Trần Thắng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, đây mới là phù hợp giới này quy tắc phương pháp tu hành, để xem nghĩ dẫn động thiên địa nguyên khí, phụ trợ khí huyết rèn luyện, xa so với ta đơn thuần dựa vào công pháp cứng rắn luyện hiệu suất cao được nhiều. Bất quá rất nhanh, Trần Thắng liền khe khẽ lắc đầu. Kia Tranh quỷ trong trí nhớ thần ý đồ không trọn vẹn quá đáng, cho dù hắn tiến hành cải tiến, cũng chỉ có thể tăng lên một chút tu hành hiệu suất, không cách nào chạm đến căn bản. Muốn chân chính hoàn thiện môn này tu hành hệ thống, còn cần càng hoàn chỉnh thần ý đồ, hoặc là càng nhiều giới này võ đạo công pháp làm tham khảo. Hắn không có nóng lòng tiếp tục thôi diễn, mà là đưa ánh mắt về phía hổ mẹ. Trước đây hổ mẹ chém giết 4 người lúc, kia cố cùng bạo khí huyết ba động cùng hung sát chi khí, để trong lòng của hắn có chút linh cảm. Hắn bắt đầu hồi ức hổ mẹ giết người chế thành toàn bộ quá trình, hổ mẹ nó hung sát chi khí trói buộc người chết hồn phách, khiến cho hóa thành Tranh quỷ. Đây là bản năng thúc đẩy, nhưng trong đó ẩn chứa khí huyết tỏa hồn hung thần luyện hồn nguyên lý, lại cho hắn dẫn dắt. Giới này hồn phách chi lực cùng khí huyết, hung sát chi khí chặt chẽ tương liên, có lẽ có thể thêm chút lợi dụng. Trần Thắng ý niệm trong lòng chuyển động, lấy hắn nội tình, chỉ cần thăm dò giới này hồn phách quy tắc mạch lạc, liền có thể tùy tiện tiến hành lợi dụng, thậm chí cải tạo. Lao thất, lại lên núi a. Một cái thô khàn giọng âm vang lên. Được xưng lao thất hán tử cười đáp lại, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, không lên núi làm việc, toàn ra uống gió tây bắc a. Ta đi trượt một vòng, nhìn xem trước đó bố trí mấy cái mũ có thu hoạch hay không. Vậy được, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Những ngày này, trong núi rừng những ngày dã thú có nháo đẳng, từng cái hung cực kỳ, một người lên núi quá nguy hiểm. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Vương lão thất một thân thợ săn cách đắn mặc áo gai, vắt trên lưng lấy cung tiễn, bên hông cải lấy một thanh mài đến tỏa sáng đao săn, bước chân nhẹ nhàng đi tiến vào núi rừng. Hắn quen cửa quen mẹo xuyên thẳng qua tại rừng rậm ở giữa, rất nhanh liền tìm tới chính mình trước đây bố trí mấy cái cạm bẫy mũ. Cái thứ nhất mũ trống không, cái thứ hai mũ bị dã thú không biết tên phá hư, cái thứ ba mũ vẫn như cũ giống hết. Liên tiếp nhìn mấy cái, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, không khỏi lắc đầu, hùng hùng hổ hổ nói, thật là xui xẻo, cái này cũng nhiều ít ngày, nửa cái con thỏ đều không có phủ lấy. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, Vương lão thất đi hướng cái cuối cùng mũ. Cái này mũ bố trí tại một chỗ lợn rừng thường xuyên ẩn hiện khe núi bên cạnh, khi hắn đẩy ra bụi cỏ nhìn thấy mũ bên trong cảnh tượng lúc, lập tức mừng rỡ. Mũ bên trong tình lình phủ lấy một cái trai trai heo rừng nhỏ, chính lẩm bẩm dễ rồi lấy, nói ít cũng có nặng mấy chục cân. Khá lắm, cuối cùng có thu hoạch. Vương lão thất trên mặt trong bụng nở hoa, vội vàng từ bên hông rút ra dao săn, rón rén đi tiến lên, chuẩn bị một đao kết liễu cái này heo rừng nhỏ. Nhưng lại tại hắn giơ lên dao săn, sắp rơi xuống trong nháy mắt, một cú cùng bạo gió tanh đột nhiên từ phía sau đánh tới. Vương lão thất trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Chỉ gặp một đầu hình thể có thể so với hoàng lưu to lớn lợn rừng, chính cúi đầu, hai cây tráng kiện răng nanh lóe hàn quang, hướng phía hắn điên cuồng vọt tới. Đầu này lợn rừng lông tóc dựng đứng, trong mắt vằn vện tia máu, hiển nhiên là bị heo rừng nhỏ dễ rủa âm thanh hấp dẫn mà đến mẫu lợn rừng. Không được. Vương lão thất dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám quản cái gì heo rừng nhỏ, quay người liền muốn chạy. Có tốc độ của hắn chỗ nào so ra mà vượt nổi giận lợn rừng, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cả người hắn bị lợn rừng hung hăng đụng bay ra ngoài, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi tại chỗ phun tới, đao săn cũng rơi tại một bên. Đau đớn kịch liệt để trước mắt hắn tối đen, triệt để đã mất đi ý thức. Đầu kia mẫu lợn rừng đụng bay Vương lão thất về sau, phát ra trầm thấp hừ hừ âm thanh, đang chuẩn bị tiến lên cắn xé. Nhưng vào lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc hổ khiếu đột nhiên vang vọng núi rừng, mang theo vô tận hung sát chi khí cùng uy áp. Mẫu lợn rừng toàn thân run lên, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi, cũng không dám lại dừng lại, quay đầu liền hướng phía nơi núi rừng sâu xa điên cuồng chạy trốn, ngay cả bị sáo trụ heo rừng nhỏ đều không để ý tới. Hổ khiếu rơi xuống, một đạo tuyết trắng thân ảnh chậm rãi từ chỗ rừng sâu đi ra, chính là Trần Thắng. Hắn nện bước chân trầm ổn, từng bước một đi đến hôn mê trên mặt đất Vương lão thất bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua, nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, còn sống, liền hắn đi. Vừa dứt lời, Trần Thắng có chút ngẩng đầu, trong lỗ mũi đột nhiên phun ra hai đạo nhàn nhạt màu trắng của khói. Thuốc lá này chủ cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là hắn lấy tinh thần lực hỗn hợp tự thân khí huyết sát khí cô đọng mà thành, mang theo một loại kỳ dị vận luật, chậm rãi bao phủ lại Vương Lão Thất thân thể. Cột khói tiếp xúc đến Vương Lão Thất thân thể trong nháy mắt, tựa như cùng có sinh mệnh, thuận hắn thất khiếu chui vào thể nội. Mơ mơ màng màng ở giữa, Vương Lão Thất linh hồn bị đạo này bạch tiên từ trong thân thể câu ra, hắn vừa mới ly thể, liền thấy được ngồi xổm ở bên cạnh mình Trần Thắng. Tuyết trắng da lông, giữ tận vương chữ đường vân, cùng cặp kia thâm thúy băng lãnh thu đồng, để hắn dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Trần Thắng ánh mắt đạm mạc, nhẹ nhàng hé miệng, lại là một tiếng hổ khiếu. Cái này âm thanh hổ khiếu cùng trước đây trấn nhiếp lợn rừng hổ khiếu khác biệt, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại đặc thù tinh thần ba động, như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt đem Vương Lão Thất linh hồn một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Vương Lão Thất hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương. Sau một khắc, Trần Thắng tinh thần lực giống như nước thủy triều tràn vào Vương Lão Thất trong linh hồn, bắt đầu trải bớt, cải tạo hồn phách của hắn. Hắn tách ra Vương Lão Thất trong linh hồn bộ phận sợ hãi cảm xúc, lại lấy tự thân khí huyết làm dẫn, tại linh hồn của hắn khắc xuống một đạo mịt mờ ấn ký. Cái này đạo ấn ký như là một đầu màu đen sợi tơ, một mặt kết nối lấy Vương Lão Thất linh hồn, một chỗ khác thì thông hướng Trần Thắng, chỉ cần Trần Thắng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện xóa bỏ linh hồn của hắn. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Thắng mới thu hồi tinh thần lực, giải trừ đối Vương Lão Thất linh hồn giam cầm. Cái kia đạo màu đen như sợi tơ ấn ký, như là một vật đen, dẫn dắt Vương Lão Thất linh hồn, một lần nữa chui vào trong thân thể hắn. Qua nửa khắc đồng hồ, Vương Lão Thất ngón tay đột nhiên đống nhúc đích, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn đã không còn mảy may hoảng sợ, ngược lại tràn đầy kính sợ cùng thuận theo, trong mắt chỗ sâu còn hiện lên một tia nhàn nhạt hắc quang. Hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, liều mạng bên trên đau đớn, đi thẳng tới Trần Thắng trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu ba cái, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, lại vô cùng thành kính, bái kiến chủ thượng. Trần Thắng lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong lòng có chút hài lòng, đây cũng là hắn kết hợp tự thân nội tình cùng giới này quy tắc luyện chế ra sống tránh quỷ. Không giống với hổ mẹ loại kia dựa vào bản năng hình thành, linh trí thấp, chỉ có hồn ảnh, cũng không thực thể tránh quỷ. Hắn luyện chế cố này tránh quỷ, ý thức rõ ràng, bảo lưu lấy trí nhớ đầy đủ cùng năng lực, đồng thời lại bị hắn gieo tuyệt đối cấm chế, hoàn toàn nghe theo hắn trưởng khống. Trần Thắng có chút giơ lên móng vuốt, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, trực tiếp truyền vào Vương Lão Thất trong óc. Đi thôi, là ta tìm kiếm thần ý đồ hoàn chỉnh tin tức, bẩm báo tại ta. Vâng, chủ thượng. Vương Lão Thất cung kính đáp, sau đó đứng người lên, nhặt lên trên đất đao săn cùng cung tiễn, vô vô bụi đất trên người, như là thường ngày, hướng phía núi rừng bên ngoài đi đến. Chương 454, Phù Ban. Chương 454, Phù Ban. Huyện thành diễn võ đường bàn đá xanh trên mặt đất, rơi lả tả không ít luyện quyền lưu lại vết mồ hôi. Giáo đầu Chu Khuê ôm cánh tay đứng tại dưới hiên, nhìn xem con người thỉnh cầu Vương Lão Thất, lông mày vận thành đũ cục, ngươi muốn tập võ. Ngó ngó ngươi cái này số tuổi, 30 mấy người, gân cốt đều cứng rắn, sợ là luyện không ra manh mối gì. Vương Lão Thất thân eo cong đến thấp hơn, hai tay ôm quyền, ngựa khí khẩn thiết, giáo đầu thành toàn. Tại hạ chỉ cầu có thể học một chút bản sự, hộ nhà phòng thân. Chu Khuê thở dài, khoát tay áo, được thôi, cũng coi như ngươi có bền lòng. Quá khứ giao tiền, 10 lượng bạc một tháng, trong quán nhập môn quyền pháp có thể dạy ngươi, nhưng nhớ kỹ công pháp tuyệt không cho phép truyền ra ngoài, nếu không đánh gãy chân của ngươi. Minh bạch. Vương Lão Thất vội vàng đáp ứng, lấy ra sát người cất giấu bạc vụn, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Đá xanh dày núi chỗ sâu, dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Vương Lão Thất chính đối suối nước, đâu ra đấy đánh lấy diễn võ đường giáo nhập môn quyền pháp trường hạ quyền. Động tác của hắn hơi có vẻ cứng ngắc, kinh lực tán tại tứ chi, ngay cả cơ sở nhất lực đạt quyền phong đều làm không được, trên trán hiện đầy mồ hôi, nhưng như cũ cắn răng kiên trì. Bên dòng suối trên đá lớn, Trần Thắng lười biếng nằm, tuyết trắng da lông dưới ánh mặt trời hiện ra con trạch, màu hổ phách đôi mắt lánh đạm đảo qua Vương Lão Thất động tác, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, đây là một bộ dùng để chỉnh hợp kinh lực thô thiện quyền pháp, dựa vào lặp đi lặp lại rèn luyện, để toàn thân khí huyết kinh lực quy về một mạch. Hắn có chút lung lay cái đuôi, âm thầm suy nghĩ, Vương Thất muốn học được thần ý đồ ấn diễn võ đường quy củ, ít nhất phải đem bộ quyền pháp này luyện đến kinh lực đại thành. Ta có đợi không được lâu như vậy, cũng được, liền giúp ngươi một tay. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, Trần Thắng ý thức như vô hình sợi tơ, lặng yên tiếp quản Vương Lão Thất thân thể. Như vậy tiếp quản nhận hạn chế rất nhiều, thì như thời gian, khoảng cách, chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó. Sau một khắc, Vương Lão Thất động tác đột nhiên biến đổi. Nguyên bản cứng ngắc quyền cước trở nên trôi chảy như nước, mỗi một bước bước ra đều dẫm tại suối nước lưu động vận luật bên trên. Ra quyền lúc bay, khuỷu tay, eo, hông liền thành một khối, kinh lực thuận xương sống liên tiếp truyền, cuối cùng ngưng ở đầu quyền, nện ở trong không khí phát ra ô ô âm thanh xé gió. Một lần, hai lần, ba lần. Trường Hà quyền bị đánh đến uy thế hùng hực, quyền ảnh chồng sai ở giữa, lại ẩn ẩn có Trường Hà trào lên khí thế. Nếu là có lão võ sư ở đây, chắc chắn cả kinh nghẹn học nhìn chân chối. Thế này sao lại là mới học mới luyện bộ dáng, rõ ràng là đem quyền pháp triệt để luyện tiến vào thực chất bên trong, mọi cử động phù hợp kinh lực vận chuyển trí lý. Ba lần quyền pháp đánh xong, Trần Thắng thu hồi ý thức. Vương Lão Thất toàn thân chấn động, ánh mắt từ mờ mịt cấp tốc chuyển thành thanh minh, hắn thở hổn hển, cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có kinh lực quán thông cảm giác, vô ý thức lần nữa đánh ra một lần Trường Hà quyền. Dựa vào thân thể lưu lại bản năng ký ức, mặc dù kém xa vừa rồi như vậy tinh diệu, nhưng cũng có 3-4 phần thần vận, kinh lực không còn tán loạn, quyền phong có thể bổ ra trước người cây cỏ. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, đa tạ chủ thượng ban ân. Trên đá lớn Trần Thắng nhàn nhạt gật đầu, thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, hảo hảo luyện võ, thừa cơ nghe ngóng Diễn Võ Đường nội quan tại thần ý đồ hết thảy tin tức, không thể lười biếng. Tuân mệnh. Vương Lao Thất cung kính đáp ứng, trong mắt giấy lên ánh sáng nóng bỏng mang. Lại là một tháng thời gian cực nhanh. Huyện thành Diễn Võ Đường bên trong, Chu Khuê chắp tay sau lưng giáp bước, ánh mắt rơi vào luyện quyền trên thân Vương Lao Thất, không khỏi nhíu mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ gặp Vương Lao Thất quyền thế trầm ổn, kinh lực lưu chuyển tự nhiên, ra quyền lúc ẩn ẩn mang theo tiếng xé gió, so với một tháng trước tưởng như hai người, toàn thân kinh lực không ngờ chỉnh hợp đến 7-8 phần. Cái này tiến độ, liền xem như thiên phú xuất chúng con cháu thiếu niên cũng chưa chắc có thể bằng. Ngược lại là nhìn lầm, lão tiểu tử này thế mà còn có như vậy nội tính. Chu Khuê âm thầm cô, lại lắc đầu, đáng tiếc niên kỷ quá lớn, hoán huyết độ khó so với thường nhân cao hơn mấy lần, hoán huyết chính là cực hạn, nếu không ta còn thực sự nghĩ thu cái quan môn đệ tử. Bất quá có thể bước vào võ giả cánh cửa, cũng xem là không tệ, chuyển đi, cũng có thể căng căng ta cái này Diễn Võ Đường bị phong. Hắn háng giọng một cái, đối Vương Lão Thất quát, Vương Thất, tới. Vương Lão Thất vội vàng thu quyền, bước nhanh đi đến giáo đầu trước mặt, không mình hành lễ, giáo đầu. Chu Khuê từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng sách nhỏ, đưa tới, đây là chúng ta võ quán bí truyền công pháp đại lực phục ma kình đủ sức cầm cự 5 lần hoán huyết, hoàn toàn không phải những cái kia chỉ có thể hoán huyết 1-2 lần rác rưởi pháp môn có thể so sánh. Ngươi kình lực luyện được không tệ, cũng coi như đủ tư cách học được. Vương Lão Thất hai tay tiếp nhận sách nhỏ, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, trong lòng cuồng hỉ không thôi, hắn muốn cho là muốn chờ kình lực đại thành mới có thể có thụ bí truyền. Hắn cưỡng chế lấy kích động, không người nói tạ, tạ giáo đầu vung trồng. Dòng suối nhỏ bên cạnh, Trần Thắng ghé vào trên đá lớn, nhắm hai mắt, thần thức chìm vào Vương Lão Thất trong trí nhớ. Đại lực phục ma kình nội dung rõ ràng hiện hiện, hạch tâm nhất thần ý đồ rốt cục hoàn chỉnh hiện ra tại trước mắt hắn. Kia là một bức mơ hồ thần linh chân dung, người khoác trọng giáp, cầm trong tay cự phủ, quanh thân bao quanh quần quần khí huyết, lộ ra uy thế kinh khủng. Trần Thắng lặng lặng quan sát, thần thức như là sắc bén nhất lưỡi lao, bóc đi thần ý đồ mặt ngoài dị tượng, thẳng đến bản chất. Một lát sau, trong mắt hắn, chân dung dần dần tiêu tán, hóa thành mấy cái như ẩn như hiện không trọn vẹn phù văn lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn phù hợp lấy giới này khí huyết vận chuyển quy tắc. Đây cũng là giới này nói. Trần Thắng trong lòng hơi động, bắt đầu tinh tâm lĩnh hội. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, quả thật rất là khác biệt. Hổ Khu đột nhiên đứng lên, tại thôn tượng phệ long quyết cùng thần ý đồ dung hợp sau công pháp gia trì hạ, thân hình của hắn càng thêm cường tráng, đã là tráng niên bạch hổ đỉnh phong anh tư, quanh thân khí huyết của cuộn, ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển. Hắn liếc qua bên cạnh cung kính đứng hầu Vương Lão Thất, trong lòng hơi động, vừa vặn bắt ngươi làm nếm thử. Lúc chạm vào tối, Vương Lão Thất về đến trong nhà, vừa đẩy ra cửa sân, liền nghe được thê tử Lý Thị khóc tiếng gáy. Trong viện vây quanh mấy cái lưu manh, từng cái lệch ra lông mày liếc mắt. Cầm đầu chính là trong thôn nổi danh vô lại Vương Đại Hổ, bốn phía còn đứng lấy không ít xem náo nhiệt hàng xóm, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ chủ nhà, ngươi trở lại rồi. Lý Thị nhìn thấy Vương Lão Thất, vội vàng nào tới, hai mắt đẫm lệ, bọn hắn nói ngươi đem nhà chúng ta 5 mẫu ruộng nước chống đỡ 50 lượng bạc, đây không phải là thật à? Đây chính là nhà chúng ta đường sống a. Vương Đại Hổ trên mặt mang trêu tức cười, cơ cánh tay đi đến Vương Lão Thất trước mặt, sau lưng lưu manh nhóm cũng đi theo cười vàng, nha, Vương Thất trở về. Chúng ta đây không phải đi lên để tỉnh một câu nha, thiếu Vương viên ngoại bạc, nhưng phải sớm một chút còn. Một cái khác lưu manh âm dương quái khí nói tiếp, nếu không ta nói, Lão Thất, không trả nổi coi như xong, dù sao nhà ngươi kia vài mẫu ruộng nước, tại cái này địa phương nghèo cũng chói mắt, không nếu như để cho Vương viên ngoại, bảo đảm ngươi một nhà bình an. Vương Lão Thất nhíu mày, đem thê tử bảo hộ ở sau lưng, hướng đại nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn mang mẫu thân về phía sau viện. Hắn xoay người, mà không đổi sắc mà nhìn xem Vương Đại Hổ bọn người, thanh âm bình tĩnh, ta nhớ được, còn chưa tới trả tiền lại thời gian. Thật sự là hắn cho mượn Vương viên ngoại bạc, nếu không cũng thu thập không đủ Diễn Võ Đường học phí, chỉ là không nghĩ tới những người này lại tìm tới cửa nháo sự. Trên thực tế, Vương viên ngoại để mắt tới Vương Lão Thất nhà ruộng nước rất nhiều năm, chỉ là đồng tộc người thân, hắn cũng không tốt xuất thủ. Bây giờ, Vương Lão Thất tự chui đầu vào lưới tới cửa bay tiền, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vương Đại Hổ cười lạnh một tiếng, quy củ là chết, người là sống. Chúng ta vui lòng lúc nào đến, liền lúc nào đến. Vương Lão Thất không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một viên dày đồng tiền, đầu ngón tay phát lực, đồng tiền mang theo tiếng xé gió bay về phía Vương Đại Hổ. Vương Đại Hổ vô ý thức tiếp được, cúi đầu xem xét, đồng tiền bên trên lưu lại thật sâu dấu ngón tay nhớ, sắc mặt của hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Liên đội vàng kéo bên cạnh còn muốn kêu gào lưu manh, đối Vương Lão Thất chắp tay thở dài, ngựa khí trong nháy mắt định nọ, thất ca. Chuyện hôm nay là chúng ta không đúng, có mắt không biết Thái Sơn, ngày sau ta làm chủ, mời thất ca uống rượu bồi tội. Đại ca, Vương viên ngoại bên kia. Một cái lưu manh không hiểu thấp giọng hỏi. Ngậm miệng. Vương Đại Hổ giận tím mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nơi nào còn dám nhiều lời. Dứt lời, hắn mang theo một đám lưu manh xám xịt xoay người liền đi, ngay cả đầu cũng không dám về. Chung quanh xem náo nhiệt hàng xóm hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không minh bạch mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ lưu manh làm sao đột nhiên sợ. Vương Lão Thất nhìn khắp bốn phía, có chút chắc tay, làm phiền chư vị hàng xóm chế giễu, hôm nay vừa vặn biểu diễn cái tiết mục, là chư vị hương thân trợ trợ hứng. Dứt lời, đi đến góc sân khối kia to bằng cái thất đá cẩm thạch bên cạnh, hít sâu một hơi, tay phải tụ lực, đột nhiên vỗ xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm, cứng rắn đá cẩm thạch trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện đường vân, lòng bàn tay nhập thạch nửa tấc. Các bạn hàng xóm lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Lão Thất ánh mắt lập tức khác biệt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, rốt cuộc không ai dám xì xào bàn tán. Vương Lão Thất đại nhi tử từ hậu viện chạy đến, nhìn xem phụ thân bàn tay, lại nhìn xem vỡ ra thạch đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy sùng bái, cha, ngươi quá lợi hại. Vương lão thất túi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, cảm thụ được thể nội khí huyết chi lực, cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tại chủ thượng trợ giúp dưới, thuận lợi hoàn thành lần thứ nhất hoán huyết, đã triệt để bước vào võ phu cánh cửa. Đặt ở trong huyện, có lẽ tính không được cái gì, đặt ở như vậy nông thôn, đã là có mặt mũi đại nhân vật. Chương 455, 33 lần. Chương 455, 33 lần. Lại là 2 tháng, đá xanh huyện thành, nổi danh nhất thanh phong trà lâu lầu 3 nhà gian. Khắc hoa cửa gỗ nửa đậy, ngăn cách lầu dưới ồn ào náo động, từng sợi hương trà từ từ xa trong ấm trà lượn lờ dâng lên, mở mịt bàn bên trên chén trà bằng sứ xanh. Nhã gian bên trong, một cái thân mặc gấm hắn trung niên nhân chính không người đứng thẳng, cái eo cong đến cực thấp, hai tay xuôi ở bên người, ngựa khí cung kính tới cực điểm, chính thấp giọng hướng lão giả đối diện bẩm báo lấy cái gì. Lão giả tóc trắng ngồi ngay ngắn trên ghế, thân mang tô ý điệp, râu tóc bạc trắng, lại sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt đục ngầu lại sâu thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Trong tay hắn vuốt hai viên bóng loáng sáng loáng hạch đào, răng rắc nhẹ vang lên tại yên tĩnh nhã gian bên trong phá lệ rõ ràng. Nghe được trung niên nhân, hắn thưởng thức hạch đào động tác bỗng nhiên dừng lại, dương mắt nhìn về phía trung niên nhân, "Hổ yêu, ngươi lại cẩn thận nói một chút." Trung niên nhân trong lòng run lên, vội vàng ứng thanh, "Vâng, bàng chủ." Việc này 10 phần chắc chín, thuộc hạ đã bí mật điều tra mấy tháng, tuyệt không sai lầm. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói ra, "Mới đầu là thủ hạ ta một cái tên là Trương Vực tiểu đầu mục, mất tích mấy tháng, bạt vô âm tín." Thuộc hạ tiến đến hỏi thăm hắn người nhà, bọn hắn lại một ngụm cắn chết Trương Vực là ra ngoài giải quyết việc công. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay vướt ve hạch đào, thản nhiên nói, "Bình thường, trong nhà chủ có đồ, những người còn lại tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ rước lấy tai họa." Nói tiếp, rõ. Trung niên nhân liền vội vàng gật đầu, bang chủ minh giám, thuộc hạ gặp bọn họ thần sắc không đúng, liền âm thầm phái người nhìn chằm chằm Trương Vực người nhà, kết quả cái này một chằm chằm, lại phát hiện cùng nhau mất tích còn có 3 người, đều là hoán huyết cảnh hảo thủ. Thuộc hạ không dám đánh cỏ kinh rắn, từng cái tìm bọn hắn thân hữu nói bóng nói gió, mới từ trong miệng một người biết được, 4 người này một lần cuối cùng động tĩnh là kết bạn đi Trương Vực nông thôn quê quán bên kia, nói là muốn đi săn một đầu hiếm thấy bạch hổ, lấy hắn ra lông bằng cái giá tiền rất lớn. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần, về sau, thuộc hạ lại tự mình phái người xuống nông thôn, cải trang thành thu mua sơn hóa tiểu thương, hướng nơi đó thôn dân tìm hiểu. Các thôn dân đều nói, 4 người kia lên núi về sau, liền rốt cuộc không có xuống tới qua, có người còn nói, trong đêm từng nghe đến trong núi sâu truyền đến kinh khủng hổ khiếu, dọa đến không dám ra ngoài. Thuộc hạ dưới đây suy đoán, 4 người này tất nhiên là gãy tại đầu kia bạch hổ trong tay, mà đầu kia bạch hổ, tuyệt không phải bình thường dã thú, nhất định là mưa máu về sau đã có thành tiểu hổ yêu. Lão giả tóc trắng nghe xong, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngón tay lần nữa chuyển động lên hạch đảo, răng rắc âm thanh một lần nữa vang lên. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngươi ngược lại là có lòng. Như thế nói đến, đã xanh dãy núi chỗ sâu, coi là thật cất giấu một đầu hổ yêu. Hắn nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, bách thú chi vương, hóa yêu về sau, một thân khí huyết tất nhiên cô đọng vô cùng, hắn hổ cốt, hổ huyết, đối với chúng ta những này võ phu mà nói, đều là đại bổ chi vận. Đã xanh chỉ là cái địa phương nhỏ, trên trời rơi xuống mưa máu về sau, mặc dù cũng xuất hiện chút tinh quái yêu thú, nhưng như vậy có thể chém giết 4 tên hoán huyết cảnh hảo thủ, ngược lại là hiếm thấy, đáng giá lão phu đi một chuyến. Tuy nói mưa máu hàng thế về sau, giữa thiên địa linh khí khôi phục, trong sơn giã tinh quái yêu thú tầng tầng lớp lớp, nhưng đá xanh huyện chỗ vắng vẻ, như vậy tinh quái đúng là hiếm thấy. Lão giả cũng là trước đó vài ngày nghe một chút lão hữu truyền tin, nói mưa máu hàng thế về sau, núi sâu rừng già bên trong tinh quái yêu tinh nhận chứa tinh thuần khí huyết, đối võ phu tu hành rất có ích lợi, để hắn không ngại hướng trong núi sâu đi một chút, tìm cơ duyên. Bây giờ xem ra, cơ duyên này ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Gấm hắn trung niên nhân liền đội vàng không người lấy lòng, ngài xuất mã, nhất định là dễ như trở bàn tay. Kia hổ yêu coi như lợi hại hơn nữa, tại ngài trước mặt cũng bất quá là thịt cá trên thớt gỗ. Hắn nói lời này lúc, ngữ khí vô cùng chắc chắn, không có chút nào hoài nghi. Không trách hắn đối lão giả tin tưởng như vậy, lão giả tóc trắng này tên là Mét Có Đạo, cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn rõ ràng là võ đạo đệ tam cảnh, ngoại cảnh cảnh giới cường giả. Tại đá xanh huyện như vậy xa xôi huyện thành nhỏ, võ đạo đệ nhị cảnh khai khiếu cảnh tu sĩ, liền đã là đỉnh tiêm cao thủ, từng cái đều có thể mở quán thu đồ, được vạn người ngưỡng mộ. Mà Mét Có Đạo như vậy ngoại cảnh cảnh cường giả, càng lại như là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu không phải hắn người cô đơn chán ghét châu phủ chém chém giết giết, lựa chọn hồi hương dưỡng lão, hiện nay vẫn tại châu phủ lôi kéo khắp nơi, thu thế lực khắp nơi định bợ. Mét Có Đạo có chút đưa tay, ngăn lại trung niên nhân lấy lòng, ngựa khí đạm mạc, ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, theo ta lên núi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Gấm hắn trung niên nhân như được đại xá, cung kính thi lễ một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi nhã gian. Nhã gian bên trong chỉ còn lại Mét Có Đạo một người, hắn vuốt vuốt hạch đào, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đá xanh dãy núi phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hồi lâu không có hoạt động gần cốt, hy vọng đầu này hổ yêu có thể để cho hắn tận hứng một chút. Cùng lúc đó, đá xanh dãy núi chỗ sâu nhất, một chỗ to lớn trước sân động, một đầu hình thể viễn siêu bình thường bạch hổ cự thú chính chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cốt khí màu trắng như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén phun ra, đục vào phía trước trên đá lớn, phát ra bành một tiếng vang trầm, cự thạch mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rạn. Đầu này cự thú chính là Trần Thắng. Trải qua điên cuồng đi săn, thân hình của hắn lại lớn mạnh mấy vòng, một đôi màu hổ phách thú đồng thâm thúy như tinh không. Vùng núi này bên trong huyết thực vẫn là quá ít. Trần Thắng lắc đầu, mang theo một tia bất mãn. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình móng vuốt sắc bén như dao, lóe ra hàn quang, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể xé rách không khí. giới này võ đạo công pháp, hắn thấy thật sự là quá mức thô thiển. Kia cái gọi là đại lực phục ma kinh danh xưng có thể chống đỡ 5 lần hoán huyết, liền đã là không tệ bí truyền pháp môn. Nhưng đối với từng hợp đạo tu hành Trần Thắng mà nói, cái này 5 lần hoán huyết hạn mức cao nhất, đơn giản không đáng giá nhất tới. Tự nhiên ngày lĩnh hội hoàn chỉnh thần ý đồ về sau, Trần Thắng liền kết hợp chính mình khổng lồ nội tình, một lần nữa thôi diễn một bộ vừa phối giới này quy tắc công pháp. Hắn lấy thôn tượng vệ long quyết làm cơ sở, dung nhập thần ý đồ lĩnh hội đoạt được phù văn, đem hoán huyết hạn mức cao nhất vô hạn cất cao. Trên người Vương Thất đơn giản thực tiễn một phen, xác nhận công pháp không sai về sau, hắn liền bắt đầu điên cuồng đi săn. Trong dãy núi phàm thú, tinh quái, phàm là bị hắn gặp phải, đều không ngoại lệ, đều thành máu của hắn ăn. Hắn thôn phệ hung thú tinh huyết, hấp thu trong đó tinh thuần khí huyết, không ngừng cọ rửa nhục thân của mình, một lần lại một lần tiến hành hoán huyết thủy biến. Hoán huyết 33 lần. Cũng không biết thực lực của ta, tại giới này tính là cái gì cấp độ. Trần Thắng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình cường độ, khí huyết nồng độ, đều đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Chỉ là, hắn không có một cái nào thích hợp tham chiếu. Tại cái này đá xanh bên trong dãy núi, hổ mẹ đã là cấp cao nhất tồn tại, có từ khi Trần Thắng hoán huyết 13 lần về sau, một thân uy thế liền triệt để vượt qua hổ mẹ. Chương 456, võ đạo ý chí. Chương 456, võ đạo ý chí. Đá xanh dãy núi, hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Mễ Hữu đạo một bộ sám xanh trang phục, chắp tay đi ở đằng trước, đi theo phía sau hơn 20 vị điêu luyện đệ tử cùng bàn chúng. Một đoàn người bước chân dẫm nát lá rụng nhẹ vang lên đồng thành, tại mảnh này tĩnh mịch bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Vào núi đã hơn 3 dặm, đừng nói xài lang hổ thỏ tung tích, liền ngay cả trong rừng thường gặp chim hót đều mai danh nhận tích, chỉ có gió xuyên qua ngọn cây lúc, mang ra mấy phần âm lãnh nghẹn ngào. Sư phụ, núi này bên trong cũng quá yên tĩnh a. Sẽ không. Không biết cái này trên núi phi cầm đầu thú, đều bị kia hổ yêu cho ăn sạch rồi. Im lặng. Mễ Hữu đạo ánh mắt trầm xuống, tiếng quát khẽ mang theo vài phần nguyên khí chấn động, để đệ tử kia trong nháy mắt ngậm miệng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nắm một đầu xấu mã dẫn đường, kia dẫn đường là lâu dài tại ngoài núi kiếm ăn thợ săn, trên mặt khắc đầy phong sương. Dẫn đường giờ phút này chính xoay người tra xét mặt đất, ngón tay phất qua một chỗ ham sâu chảo ấn, vẻ mặt nghiêm túc ngồi dậy, chư vị đại hiệp, không sai được, đây là sơn quân chảo ấn, mới mẹ cực kỳ, thuận vết tích này đi, không gian nửa canh giờ liền có thể tìm tới xào huyệt của nó. Mễ Hữu đạo gật đầu, phất tay ra hiệu đám người im lặng tiến lên, đội ngũ chậm dần bước chân, dọc theo dẫn đường chỉ dẫn phương hướng xâm nhập. Càng đi đi vào trong, trong không khí tanh nồng chi khí liền càng phát ra dày đặc, quanh mình cây cối cũng nhiều chút pha tạp vết chảo cùng gặm cắn vết tích. Đi tới một chỗ địa thế chỗ chúng khe núi, phía trước rộng mở trong sáng. Một tòa thật to sơn động chiếm cứ tại vách núi ở giữa, cửa hang chất đống không ít xương thú, mơ hồ có trầm thấp hổ khiếu từ trong động truyền đến, mang theo vài phần uy hiếp chi ý chính là chỗ này. Dẫn đường hạ giọng, lặng lẽ thối lui đến đội ngũ phía sau. Mễ Hữu đạo ánh mắt ra hiệu, tám vị đệ tử lập tức hiện lên hình quạt tản ra, ẩn ẩn đem cửa hang vây quanh. Đám người trong tay binh khí ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, quanh thân nguyên khí lặng yên vận chuyển, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ngao, một tiếng biết hai hổ khiếu đột nhiên từ trong động bộc phát, khí lưu lôi cuốn lấy gió tanh từ cửa hang tuôn ra, thổi đến đám người áo hắn bay phất phới. Ngay sau đó, một đạo thuần trắng thân ảnh từ trong động chậm rãi đi ra, thân hình so bình thường mãnh hổ tráng kiện hơn 2 lần, tứ chi như thiết trụ vững vàng đạp ở mặt đất. Hổ mẹ một đôi màu hổ phách con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cửa động đám người, trong cổ họng lăn ra trầm thấp cảnh cáo âm thanh. Sau lưng nó, hai đạo thân ảnh nho nhỏ ở phía sau đi theo, chính là hai đầu bẹn bẹn mấy tháng lớn tiểu bạch hổ, cũng học hổ mẹ nó bộ dáng, đối đám người phát ra ô ô gầm nhẹ. Mễ Hữu đạo ánh mắt tại hổ mẹ trên thân đảo qua, lông mày có chút nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng thất vọng. Trước mắt đầu này hổ mặc dù thân hình cường tráng, khí thế bất phàm, nhưng ánh mắt bên trong chỉ có bản năng cảnh giác cùng hung lệ, cũng không nửa phần linh trí mở ra thanh minh. Nói cho cùng, cũng chỉ là một đầu không có mở linh trí tinh quái, tính không được chân chính yêu. Mễ Hữu đạo xì khẽ một tiếng, thiện tay quơ quơ, nhỏ nói thành to. Đứng tại đội ngũ hàng trước một tên đệ tử lập tức hiểu ý, thân hình hắn nhoáng một cái, dưới chân bộ pháp giao thoa, quanh thân nguyên khí bỗng nhiên tăng gọn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hổ mẹ đánh tới. Đệ tử này đã là đệ nhị cảnh khai khiếu cảnh võ phu, trong tay cầm một cây toàn thân đen nhánh tinh thiết côn đồng vung vẩy ở giữa, mang theo hô hô tiếng gió. Nguyên khí quan chú trên đó, thân vậy nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, hướng phía hổ mẹ nó đầu lâu hung hăng đập tới. Ngao! Hổ mẹ trong mắt hung quang lóe lên, chẳng những không có lùi bước, ngược lại thân hình đột nhiên gia tốc, như là một đạo màu trắng gió táp nghiêng người tránh thoát. Tốc độ của nó viễn siêu đám người tưởng tượng, đệ tử kia côn đồng thất bại, nện ở trên mặt đất, vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một nửa thước sâu hố, đá vụn bay ra. Không đợi đệ tử kia điều chỉnh thân hình, hổ mẹ đã quay người, tráng kiện đuôi hổ như roi thép đống nhiên vùng ra, mang theo phá không duệ thiếu, hung hăng quất vào đệ tử kia ngực. Phúc, đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn, ngực xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn vài gốc, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên đại thụ. Thân cây kịch liệt lay động, lá cây rì rào rơi xuống, hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, trong tay côn đồng vậy loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, hiển nhiên đã là đã mất đi sức chiến đấu. Một màn này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mọi người ở đây đều là giật mình. Mễ Hữu đạo lại là hai mắt tỏa sáng, trên mặt vẻ thất vọng rút đi, thay vào đó là mấy phần có chút hăng hái. Bình thường tinh quái có thể có hoán huyết, khai khiếu thực lực liền đã là cực hạn, trước mắt đầu này hổ tinh, tốc độ cùng lực lượng lại viễn siêu bình thường tinh quái, ngược lại là có chút ý tứ. Bảy trận. Mễ Hữu đạo lại lần nữa phất tay, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chờ mong. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tám vị đệ nhị cảnh đệ tử lập tức động, bọn hắn thân hình giao thoa dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững. Đám người trong tay đao thương kiếm kích cùng nhau ra khỏi vỏ, trong miệng khẽ quát một tiếng, quanh thân nguyên khí đồng thời bộc phát, hội tụ thành một đạo vô hình khí chẳng. Đây là Mễ Hữu đạo tham chiếu phổ độ chùa La Hán trận cải tiến khốn địch chi trận. Tám người phối hợp ăn ý, đao thương kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một trường kín không kẽ hở công kích lưới, hướng phía hổ mẹ bao phủ tới. Ken, ken, ken. Binh khí va chạm giòn vang bên tai không dứt, hổ mẹ ở trong trận xê dịch trốn tránh, thân hình linh hoạt đến không giống một đầu cự thú. Nó lợi chảo xẹt qua không khí, mang ra bén nhọn duyệt thiếu, cùng các đệ tử binh khí va chạm, bắn ra điểm điểm hỏa tinh. Đánh nhau dư ba không ngừng quyết tán, trung quanh cắt đá bị nguyên khí tung bay, nện ở trên cành cây phát ra tiếng vang nặng nề. To cỡ miệng chén cây cối bị kiếm khí quét trúng, ầm vang nước gãy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mặt đất bị hổ mẹ cùng các đệ tử bước chân giẫm đến ổ gà lởm chởm, bụi đất tung bay, nguyên bản tĩnh mịch khe núi trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn. Ngoài trận hai đầu tiểu bạch hổ bị cái này kịch liệt đánh nhau dọa đến toàn thân phát run, cũng không dám lại phát ra gầm nhẹ, vội vàng co lại đến cửa động nơi hẻo lánh bên trong. Cái đầu nhỏ chôn ở móng vuốt bên trong, chỉ dám lộ ra một đôi ánh mắt hoảng sợ, lén lén đánh giá phía ngoài tình hình chiến đấu. Giữa sân, hổ mẹ tại tám người vây cùng dưới, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại lộ ra thành thạo điêu luyện. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, luôn có thể tại đao thương kiếm khí rơi xuống trong nháy mắt tinh chuẩn tránh đi, mỗi một lần phản kích đều mang vạn quân chi lực. Một cái hổ trảo đánh ra, kình phong gào thét, làm cho ba tên đệ tử không thể không liên thủ cử binh lưỡi đao ngăn cản, ken một tiếng vang thật lớn, ba người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay run lên, miệng hổ ẩn ẩn làm đau. Cái đuôi quét ngang, lại đem hai tên đệ tử làm cho chật vật trốn tránh, sau lưng nham thạch bị quét trúng, trực tiếp nước bắn ra, đá vụn văng khắp nơi. Nơi xa vây xem bang chúng thấy tình cảnh này, đều là trong lòng giật mình. Có mấy cái tâm tư linh hoạt, ánh mắt không tự giác nhìn về phía cửa hang nơi hẻo lánh bên trong hai đầu tiểu bạch hổ, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng ngoan lệ. Lão đại, kia hổ yêu quá mức hung mãnh, mấy vị đường chủ liên thủ đều bắt không được nó, không bằng chúng ta đi bắt kia hai đầu nhỏ, dùng để uy hiếp nó. Một tên bang chúng tiến đến dẫn đầu giúp đầu bên hai, thấp giọng đề nghị. Giúp đầu nhẹ gật đầu, lặng lẽ hướng phía hai tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người mượn cây cối yểm hộ, rón rén hướng lấy cửa hang sơ soạn. Dừng lại. Mễ Hữu đạo thanh âm đột nhiên vang lên, chấn động đến ba người kia bước chân dừng lại, sắc mặt trắng bệch xoay người lại. Mễ Hữu đạo đứng chắc tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, lão phu ở đây áp trận, không cần như thế. Chúng ta võ giả, làm quang minh lỗi lạc, như thế lén lén lút lút, đầu cơ trục lợi, làm sao có thể thành đại khí? Hắn phải âm rơi xuống, quanh thân tản mát ra một cỗ vô hình khí thế, dù chưa tận lực phóng thích nguyên khí, lại làm cho ở đây bang chúng đều là trong lòng run lên, không còn dám có chút gì động. Kia ba tên ý đồ đánh lén bang chúng càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, túi đầu lui trở về. Trung quanh đệ tử cùng bang chúng nhìn xem Mễ Hữu đạo đứng chắp tay thân ảnh, trong lòng đều là dâng lên một cô ý kính nể. Trong sân đánh nhau còn đang tiếp tục, tám vị đệ tử mặc dù phối hợp ăn ý, trận pháp vận chuyển đến không có chút nào sơ hở, nhưng cùng hổ mẹ nó thực lực sai biệt quá mức rõ ràng. Bọn hắn công kích từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến hổ mẹ mảy may, ngược lại bị hổ mẹ nó phản kích làm cho hiểm tượng hoàn sinh, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều thêm chút vết thương, khí tức cũng dần dần có chút hỗn loạn. Rốt cục, tại một hiệp giao phong bên trong, hổ mẹ bắt lấy một sơ hở. Nó đột nhiên gia tốc, thân hình hóa thành một đạo bạch ảnh, tránh đi chính diện đâm tới ba thanh trường kiếm. Lợi chảo dương lên, hung hăng đập vào một tên đệ tử trong tay trên cương đao. Giang giáp một tiếng vang dọn, tinh thiết chế tạo cương đao trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. Ngay sau đó, hổ mẹ thuận thế quét ngang, đuôi hổ mang theo vạn cân chi lực, hung hăng quất vào ba tên đệ tử trên thân, đem bọn hắn trực tiếp quét bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, phun ra máu tươi, dãy rủa lấy không cách nào đứng dậy. Giải quyết hết ba tên đệ tử về sau, hổ mẹ nó thế công càng thêm hung mãnh, nó quay đầu nhìn về phía một tên bởi vì đồng bạn thụ thương mà thất thần đệ tử, trong mắt lộ hung quang, thân hình nhảy lên, lợi chảo mang theo thanh âm xé gió. Hướng phía đệ tử kia đầu lâu hung hăng vỗ tới. Một chảo này nếu là chứng thực, đệ tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm. Mễ Hữu đạo trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên bản chắp sau lưng hai tay bỗng nhiên động. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, tốc độ lại so hổ mẹ còn nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt xuất hiện tại đệ tử kia trước người. Không đợi hổ chảo rơi xuống, Mễ Hữu đạo đấm ra một quyền, trên nắm tay không có chút nào nguyên khí tiết ra ngoài, lại mang theo một khí thế bằng bạc, trực tiếp hướng phía hổ chảo nên đón tiếp lấy. Bành! Quyền chảo tương giao, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang bộc phát ra. Khổng lồ kinh khí lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, quanh mình bụi đất bị tung bay cao mấy trượng, mặt đất nước toát ra từng đạo giống mạng nhện khe hở. Trung quanh đá vụn, đoạn mục bị kinh khí lôi cuốn lấy văng tứ phía, cách gần đó mấy tên đệ tử bị kinh khí quét trúng, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Mễ Hữu đạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên nắm tay truyền đến, cánh tay có chút run lên, thân hình không tự chủ được lui về sau ba bước, mỗi một bước rơi xuống, đều trên mặt đất giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Hắn ổn định thân hình, lắc lắc hơi tê tê cánh tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành nồng đậm tán thưởng. Không hổ là bách tú chi vương, vẹn vẹn một đầu tinh quái, liền có như thế lực lượng kinh người, ngược lại là lao phu khinh thường ngươi. Hắn từ lao hữu trong thư biết được không ít liên quan tới tinh quái cùng yêu tin tức. Chỉ có khai linh trí, tài năng xưng là yêu, cũng chỉ có yêu, tài năng có được đệ tam cảnh trở lên chiến lực. Trước mắt đầu này bạch hổ, mặc dù chưa thể khai linh trí, chỉ là một đầu tinh quái, nhưng lực lượng cùng tốc độ, dĩ nhiên đã đuổi sát những cái kia mở trí yêu. Mễ Hữu đạo chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành tán thưởng. Tiếp qua chút năm, đợi ngươi khai linh trí, hóa yêu thành hình, lao phu gặp lại ngươi. Nói không chừng thật muốn tránh lui ba thước. Bất quá hiện nay, ngươi còn chưa đáng kể. Đang khi nói chuyện, Mễ Hữu Đạo quanh thân khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó khí thế của hắn như là đầm sâu trầm ổn, giờ phút này tựa như cùng phun trào núi lửa bá đạo. Một cỗ vô cùng lăng lệ bá đạo chi ý từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, quanh mình không khí phảng phất đều bị cỗ khí thế này nghiền ép đến ngưng động. Người trong giang hồ tiện hắn ngoại hiệu Bá Quyền cũng không phải là chỉ là bởi vì quyền pháp của hắn cương mãnh, càng bởi vì hắn cái này bá đạo duy ta võ đạo ý chí. Đúng. Mễ Hữu Đạo khẽ quát một tiếng, lại lần nữa ra quyền. Một quyền này, tốc độ cũng không phải là cực hạn, lực lượng cũng không tận lực tăng gọn, nhưng trên nắm tay lại quanh quẩn lấy một cỗ vô hình quyền ý, tung hoành khắp mở, phản phất đem quanh mình không gian đều bao phủ trong đó. Hồ Mẹ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia e ngại, nhưng như cũ hung hãn không sợ chết nào tới, lợi chảo lại lần nữa đánh ra. Giữa sân chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng lấp lóe, đánh nhau dư ba khuyết tán ra đến, toàn bộ khe núi đều tại có chút rung động. Nham thạch không ngừng lăn xuống, vô số cây cối ầm vang nứt gãy, bụi đất tung bay, vẻn vẹn hơn 10 cái hiệp, Hồ Mẹ đã triệt để đã rơi vào hạ phong. Vâng. Lần này, Mễ Hữu Đạo nắm đấm phảng phất xuyên qua không gian cách trở, tinh chuẩn rơi vào Hồ Mẹ nó trên lợi chảo. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng trầm muộn tiếng va chạm. Hồ Mẹ toàn thân xương cốt vang lên ken két, thân hình như là bị cự thạch đánh trúng bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá. Ầm ầm một tiếng, vách núi sụp đổ, đá vụn đưa nó vùi lấp hơn phân nửa. Ô ô, ngao. Cửa động hai đầu tiểu bạch hổ gặp Hồ Mẹ bị đánh bay, lập tức phát ra bi thiết tiếng gào thét. Mễ Hữu Đạo chậm rãi thu hồi nắm đấm, thân hình lóe lên, rơi vào bị vùi lấp Hồ Mẹ trước người. Hắn nhìn xem dãy rủa lấy muốn bỏ ra tới Hồ Mẹ, trong mắt không có chút nào thương hại, nâng lên nắm đấm, liền muốn rơi xuống, triệt để kết quả đầu này bạch hổ. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm của hắn sắp huy động sát na, oeng, một đạo kinh khủng tuyệt luân khí huyết sóng xung kích đột nhiên từ khe núi bên cạnh bộc phát ra, giống như là biển gầm của tới. Mễ Hữu Đạo sắc mặt kỳ biến, căn bản không kịp phản ứng, liền bị cỗ này sóng xung kích hung hăng tung bay ra ngoài. Thân hình trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cùng, trung điệp quẳng xuống đất, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, khí huyết sôi trào không ngừng, toàn thân xương cốt phảng phất đều muốn tan thành từng mảnh. Đây là cái gì lực lượng? Mễ Hữu Đạo dãy rủa lấy muốn đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trung quanh đệ tử cùng bang chúng càng là không chịu nổi, bị khí huyết sóng xung kích quét chúng, nhao nhao bay rất ra ngoài, tử thương thảm trọng, sủi lơ trên mặt đất, trên mặt lộ ra cực hạn vẻ sợ hãi. Một đạo to lớn bóng ma chậm rãi bao phủ xuống, đem Mễ Hữu Đạo hoàn toàn bao trùm. Mễ Hữu Đạo khó khăn ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp một đầu hình thể có thể so với cự tượng bạch hổ chính chậm rãi đi tới, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm huyết khí, như là như thực chất lan lộn, khí thế như rồng, uy nghiêm mà kinh khủng. Mễ Hữu Đạo trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hồi tưởng lại vào núi đến nay tính mình. Chính mình thậm chí ngay cả mục tiêu chân chính đều không có tìm đúng. Nguyên lai, đây mới là đầu kia chân chính hổ yêu. Mễ Hữu Đạo trong lòng đã sáng tỏ, lấy đối phương cho thấy lực lượng, chính mình hôm nay sợ là khó mà sống mà đi ra dãy núi này. Nhưng hắn dù sao cũng là tung hoành giang hồ hơn 10 năm bá quyền, tâm tính viễn siêu thường nhân, trên mặt kinh hãi dần dần rút đi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân nguyên khí điên cuồng vận chuyển, võ đạo ý chí như là thiêu đốt ngọn lửa bay lên, hội tụ ở song quyền phía trên, thể nội khí huyết cũng tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn. Cho dù hôm nay hẳn phải chết, ta bá quyền cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Mễ Hữu Đạo gầm nhẹ một tiếng, thân hình bỗng nhiên bật lên, dùng hết lực khí toàn thân, vung ra chính mình suốt đời đỉnh phong nhất một quyền, quyền này, dứt khoát. Một quyền này, ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi cùng võ đạo ý chí, quyền ý bá đạo tuyệt luân, mang theo một cỗ dù chết dứt khoát quyết tuyệt, hướng phía Bạch Hổ đánh tới. Cách đó không xa, Trần Thắng Chính lặng lặng đứng lặng, cảm thụ được Mễ Hữu Đạo trên nắm tay kia cố đặc thủ tinh thần ba động, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt hứng thú, ngược lại là có chút cùng loại kiếm ý, có chút ý tứ. Hắn tùy ý cơ chảo, một cỗ lực lượng vô hình liền bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đâm vào Mễ Hữu Đạo trên nắm tay. Bành! Mễ Hữu Đạo nắm đấm trong nháy mắt bị đánh tan, kia cỗ lực lượng vô hình dư thế không giảm, hung hăng nện ở trên người hắn. Mễ Hữu Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái to lớn hố sâu, bụi đất tung bay, đem hắn hoàn toàn vùi lấp. Trần Thắng chậm rãi đi lên phía trước, thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trực tiếp truyền vào Mễ Hữu Đạo trong tai, ngươi một quyền kia, là manh mối gì? Mễ Hữu Đạo khó khăn từ trong hố sâu leo ra, máu me khắp người, khí tức yếu ớt. Hắn chỉ là nghe nói qua khai linh trí yêu có thể miệng nói tiếng người, nhưng tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, còn là lần đầu tiên. Trước mắt đầu này bạch hổ, không chỉ có thực lực kinh khủng tuyệt luân, còn có thể rõ ràng như thế miệng nói tiếng người, đây cũng không phải là phổ thông yêu. Mễ Hữu Đạo trong lòng nổi sóng chập trùng, nhưng không có mảy may cầu xin tha thứ chi ý, hắn chỉ là có chút nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh, đã làm xong chịu chết chuẩn bị, đối với Trần Thắng vấn đề, càng là một chữ không đáp. Trần Thắng gặp hắn bộ dáng như vậy, cũng không nóng giận, quanh thân khí huyết sát khí một quyển, Mễ Hữu Đạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Hắn xoang mũi phát ra kêu rên thanh âm, móc ra đối phương hồn phách, bắt đầu thuần thục chế tác chánh quỷ. Chương 457, võ giới lệnh. Chương 457, võ giới lệnh. Đá xanh dày núi chỗ sâu, hổ khiếu dư âm chưa tan hết. Mễ Hữu Đạo mí mắt có chút rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản sắc bén con người, giờ phút này chỉ còn lại cực hạn kính sợ cùng thuận theo, bái kiến chủ nhân. Trần Thắng khẽ bước cằm, hỏi thăm một vài thứ. Mễ Hữu Đạo không dám chậm trễ chút nào, chậm rãi mở miệng bẩm báo, hoán huyết cảnh về sau, chính là khai khiếu cảnh. Nay cảnh hạch tâm là ngưng luyện nguyên khí chi chủng, khống chế quanh thân nguyên khí, từng bước đã thông thể nội trời sinh cửu khiếu. Đợi cửu khiếu quán thông, nguyên khí tuần hoàn tự sinh, lại phát triển quanh thân 72 cơ sở khiếu huyệt, cho đến chu thiên viên mãn, khai khiếu cảnh liền coi như lại thành. Khai khiếu cảnh võ phu, nguyên khí có kèm ở quyền cước, cương khí hộ thể, bình thường đao kiếm có thương, đủ để trở thành một phương hương giả cường giả. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, phía trên khai khiếu cảnh chính là ngoại cảnh cảnh, cũng là thuộc hạ trước đây vị trí cảnh giới. Ngoại cảnh võ phu cần lĩnh ngộ thuộc về mình võ đạo ý chí, cái này ý chí là ngoại cảnh cảnh căn cơ, có ngoại phóng hình thành uy áp, chấn nhiếp thấp cảnh giới tu sĩ. Ý chí cô đọng về sau, lấy là chìa khóa, đã thông mi tâm tổ khiếu, giác tỉnh tinh thần dị lực. Tinh thần dị lực có thể ly thể công kích, điều khiển binh khí, tiến thêm một bước tu hành, liền có thể đạt thành thiên địa giao cảm. Ngoại cảnh cảnh đại thành đủ để tung hoành bạc quân, không phải sức người có thể địch, đặt ở trên giang hồ, chính là nhất lưu cao thủ, đủ để khai tông lập phái, thủ thế lực khắp nơi lĩnh bợ. Về phần phía trên ngoại cảnh cảnh, chính là nội cảnh cảnh, cũng xương tông sư cảnh. Nay cảnh cần lấy tinh thần dị lực làm cơ sở, tại trong thức hải tạo dựng nội cảnh thế giới, đem tự thân võ đạo ý chí, khí huyết, nguyên khí đều dung nhập trong đó, cuối cùng thực hiện nội cảnh chiếu rọi ngoại cảnh. Nội cảnh cảnh võ phu, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể điều động thiên địa chi lực, dẫn phát thiên tượng biến hóa, hô phong hoán vũ, phi thiên độn địa bất quá là bình thường thủ đoạn. Như vậy tồn tại, đều là tông sư cấp bậc nhân vật, đủ để chấn áp một phương thế lực lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng một châu cách cục. Theo nội cảnh thế giới không ngừng hoàn thiện, chiếu rọi ngoại cảnh phạm vi cùng lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thuộc hạ trước kia từng có may mắn gặp qua hai vị nội cảnh tông sư giao thủ sau chiến trường, phương viên mấy trăm dặm dãy núi bị đều san bằng, dòng sông thay đổi tuyến đường, cỏ cây thành tro, đại địa phía trên che kín sâu không thấy đáy khe rãnh. Loại kia thần uy, đơn giản như là thần ma hàng thế, đến nay nghĩ đến vẫn lòng còn sợ hãi. Mễ Hưu đạo nói, không khỏi lắc đầu, hiển nhiên là đối loại kia lực lượng cực kỳ kính sợ. Nội cảnh cảnh phía trên chính là võ thánh, nghe nói này cảnh cần đem nội cảnh thế giới cùng võ đạo ý chí triệt để dung hợp, ngưng tụ võ đạo pháp tướng. Như thế cảnh giới, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, có vô số thần dị, nghe nói có thể chớp mắt vạn dặm, tùy ý một động tác liền có thể để phạm vi ngàn dặm nội sinh cơ diệt hết. Mễ Hưu đạo mặc dù dừng bước ngoại cảnh cảnh, nhưng trước kia tại Châu phủ hành tẩu giang hồ nhiều năm, kiến thức bên bác, đối với đến tiếp sau cảnh giới có rõ ràng lại kỹ càng nhận biết. Theo hắn tinh tế nói đi, Trần Thắng đối với giới này tu hành hệ thống, rất nhanh liền có hoàn chỉnh lại rõ ràng nhận biết. Cùng lúc đó, Trần Thắng trong thức hải, vô số suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, âm thầm đem giới này võ đạo hệ thống cùng mình biết rõ tiên đạo hệ thống so sánh thôi diễn. Giới này tu hành hệ thống, cảnh giới vượt qua cực lớn. Hoán huyết, khai thiếu hai cảnh, lấy khí huyết rèn luyện nội thân, cô đọng nguyên khí, chiến lực miễn cưỡng đối ứng tiên đạo luyện khí cảnh, chỉ là thủ đoạn lộ ra thiếu thốn một chút. Ngoại cảnh cảnh lĩnh ngộ võ đạo ý chí, giác tỉnh tinh thần dị lực, không sai biệt lắm có được tiên đạo trúc cơ cấp chiến lực, chỉ là tinh thần dị lực vận dụng so trúc cơ tu sĩ thần thức càng khuynh hướng công kích cùng áp bách. Nội cảnh võ giả tạo dựng nội cảnh thế giới, chiếu rọi ngoại cảnh, điều động thiên địa chi lực dẫn phát thiên tượng, thực lực đuổi sát tiên đạo nguyên anh cảnh. Võ thánh cảnh võ đạo pháp tướng, đối ứng tiên đạo hóa thần cảnh, chỉ là không biết đạo pháp tướng phía trên còn có loại cảnh giới nào. Hiểu rõ xong tu hành hệ thống, Trần Thắng liền không tiếp tục để ý cung kính đứng hầu Mễ Hữu đạo, quay người đi hướng cách đó không xa, toàn thân run rẩy, khí tức vẻ bại hổ mẹ. Trần Thắng rũi ra hổ trảo ấn tại hổ mẹ nó cái trán, thể nội tinh thuần khí huyết giống như nước thủy triều tràn vào hổ mẹ nó thể nội, tư dưỡng nàng bị hao tổn thể phách. Một lát sau, hổ mẹ nó khí tức dần dần bình ổn, không còn run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, đối Trần Thắng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, mang theo rõ ràng thân cận. Không bao lâu, trong tay Trần Thắng thêm ra hai quyển công pháp, chính là Mễ Hữu đạo hạch tâm phương pháp tu hành, Vô Cực Luyện Nguyên Công cùng Thiên Nguyên Thần Nhạc Đồ. Vô Cực Luyện Nguyên Công đối ứng võ đạo đệ nhị cảnh khai thiếu, ý càng ghi chép quan tưởng nguyên khí phổ, ngưng luyện nguyên khí chi chủng pháp môn. Cùng đả thông 9 đại khiếu huyệt, phát triển 72 cơ sở khiếu huyệt con đường, công pháp công chính bình thản, là một môn cực kỳ vững chắc khai khiếu cảnh công pháp. Thiên Nguyên Thần Nhạc Đồ thì là một bức cổ pháp chân dung, trong bức tranh là một tòa cao vút trong mây thần sơn, thế núi hùng hồn, lộ ra trấn áp thiên địa uy thế. Này đồ chính là Mễ Hữu đạo trước kia cơ duyên đoạt được, hắn cũng chính là dựa vào lĩnh hội này đồ, lĩnh ngộ võ đạo ý chí mới thành công tấn thăng ngoại cảnh cảnh. Rất nhanh, Trần Thắng ánh mắt liền rơi vào Vô Cực Luyện Nguyên Công bên trong Vô Cực Nguyên Khí Phổ bên trên. Cái này Nguyên Khí Phổ ghi chép giới này nguyên khí vận chuyển quy luật cùng cô đọng chi pháp, trong mắt hắn, những cái kia tối nghĩa văn tự cùng độ phổ, dần dần bóc ra biểu tượng, hóa thành mấy cái không chọn vẹn phù văn. Phù văn lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn phù hợp lấy giới này nguyên khí bản chất. Đây cũng là này phương thế giới nguyên khí chi đạo. Trong lòng Trần Thắng hiểu rõ, mấy cái này phù văn chính là giới này nguyên khí quy tắc hoạch tâm thể hiện, cùng hắn trước đây từ Hoán Huyết Thần Ý Đồ bên trong lĩnh hội phù văn hiệu quả như nhau, chỉ là thiên về khác biệt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào Thiên Nguyên Thần Nhạc Đồ bên trên. Tinh thần lực xâm nhập đồ phổ, tòa kia thần sơn hình ảnh tại trong thức hải của hắn không ngừng phóng đại, phá giải, cuối cùng cũng hóa thành mấy cái đặc biệt phù văn. Những phù văn này nặng nề, trầm ổn, mang theo trấn áp hết thể uy thế. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy mắt liền thấy rõ này đồ bản chất, mấy cái này phù văn phù hợp thần chi đạo. Giờ phút này, Trần Thắng đối với giới này võ đạo hệ thống bản chất có càng sâu càng ngộ, ngược lại là xảo diệu, Hoán Huyết cảnh rèn luyện nội thân, đối ứng tinh thủy biến, khai khiếu cảnh cô đọng nguyên khí, đối ứng khí thăng hoa, ngoại cảnh cảnh giác tỉnh tinh thần dị lực, lĩnh ngộ ý chí, đối ứng thần giác tỉnh. Cái này tam cảnh chính là tinh, khí, thần sơ bộ thuế biến cùng dung hợp. Đến nội cảnh cảnh, tạo dựng nội cảnh thế giới, đem tinh, khí, thần ba triệt để dung nhập trong đó, thực hiện đồng bộ thăng hoa, lúc này mới khiến cho cảnh giới vượt qua khổng lồ như thế, chiến lực tiêu thăng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trần Thắng liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn bây giờ đã nắm giữ giới này tu hành hệ thống hoạch tâm mạch lạc, cũng tìm hiểu bộ phận quy tắc phù văn, tiếp xuống chỉ cần thu thập càng nhiều công pháp, hoàn thiện đối quy tắc nhận biết, liền có thể thôi diễn nhượng lại chính mình nhanh chóng tăng lên pháp môn. Hắn dương mắt nhìn về phía Mê Hữu Đạo, ngữ khí đạm mạc lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi lập tức khởi hành, là ta thu thập càng nhiều công pháp. Vô luận là cảnh giới gì, cái gì phẩm giai công pháp, cho dù là không chọn vẹn tán quyển, ta đều muốn. Càng nhiều càng tốt, không thể bỏ sót. Mê Hữu Đạo mặc dù không biết Trần Thắng thu thập nhiều như vậy công pháp dụ ý, nhưng không dám có chút chất vấn, cung kính khom mình hành lễ, "Vâng, chủ nhân." Thuộc hạ lập tức liền đi làm, định không cô phụ chủ nhân nhờ vả. Dứt lời, Mê Hữu Đạo quay người, thân hình lóe lên, hướng phía ngoài dãy núi màu trắng đuổi theo. Mê Hữu Đạo sau khi rời đi, Trần Thắng liền tập trung ý chí, nằm ở trên đá lớn, bắt đầu thôi diễn phù hợp tự thân nguyên khí pháp môn cùng tinh thần pháp môn. Hắn lấy tự thân thôn tựa vệ long quyết làm cơ sở, dung nhập từ vô cực luyện nguyên công bên trong lĩnh hội nguyên khí phù văn, kết hợp với chu thiên tinh thần quan tượng pháp tinh thần phương pháp tu hành, lại dựa vào thần nhạc đồ phù văn. Từng đạo công pháp hình thức ban đầu tại trong thức hải của hắn không ngừng tạo dựng, phá giải, hoàn thiện. Trong nháy mắt một năm, trong sơn phủ, một chỗ tên là Xích Phong Cốc bí ẩn trong sơn cốc, mùi máu tươi nồng đậm. Trong cốc trên đất trống, mấy đạo bóng người áo đen lặng lặng đứng trang nghiêm, khí tức trầm ngưng như vực sâu, phảng phất cùng quanh mình huyết tinh hòa làm một thể. Một người trong đó chậm rãi tiến lên, thân hình thẳng tắp như thường, trong tay dẫn theo một viên máu me đầm địa đầu lâu. Đầu lâu mặt chủ nhân cho vặn bẹo dữ tợn, hai mắt trợn lên, dưới cằm râu quai nón dính đầy vết máu, cho dù đầu thân tách rời, vẫn như cũ có thể từ kia cứng rắn hình dáng cùng còn sót lại sát khí bên trong, nhìn ra hắn khi còn sống hung hãn. Nếu để cho trong sông phủ thậm chí Tây Nam địa giới người giang hồ trông thấy viên này đầu lâu, chắc chắn quá sợ hãi. Đầu lâu này chủ nhân chính là Tây Nam 72 trại Lục Lâm tổng đà chủ, danh xưng cùng đao ngoại cảnh đại thành cường giả. Cùng đao lấy một tay thiên cùng chín hỏi tung hoành Tây Nam, dưới trướng lâu la đông đảo, hung danh hiển hách, lại không nghĩ rằng lại rơi vào như thế đầu một nơi thân một mẹo hạ chẳng. Người áo đen dẫn theo cùng đao đầu lâu, đi đến sâu trong tung lũng một tảng đá lớn trước. Cự thạch phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo thân mang màu đen gấm hắn nam tử, gấm hắn bên trên treo lên màu vàng sẫm long văn, tản ra tôn quý mà khí tức nguy hiểm. Nam tử đầu đội một bộ giữ tợn đầu rồng mặt nạ, trên mặt nạ mắt rồng khảm nạm lấy hai viên tinh hồng bảo thạch, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Đầu rồng, không phải hắn. Người áo đen quỳ một chân trên đất, đem cùng đao đầu lâu nhẹ nhàng đặt ở trước người trên mặt đất, thanh âm trầm thấp mà cung kính, không dư thừa chút nào cảm xúc. Thuộc hạ trước đó lấy tinh thần bí thuật để ra nghi vấn qua, hắn cũng không đạt được kia quyển thiên nguyên thần nhạc đồ. Đầu rồng nam tử khẽ bước cằm, dưới mặt nạ ánh mắt lãnh đạm đảo qua trên mặt đất cuồng đao đầu lâu, không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là đang nhìn một kiện không có ý nghĩa vật phẩm. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, mang theo một loại kỳ dị từ tính, không ngại, lại bài trừ một cái, còn lại mục tiêu, còn có mấy cái. Hồi đầu rồng, còn có ba người. Theo thứ tự là Trấn Nhạc kiếm phái kiếm chủ Mạc Vân Sầu, Trấn thủ Bình Giang phủ Bình Giang hầu Vương Nhạc, cùng phái ẩn giang hồ bá quyền Mễ Hữu Đạo. Mạc Vân Sầu, Vương Nhạc, Mễ Hữu Đạo. Đầu rồng nam tử chậm rãi đọc lên ba cái danh tự, đột nhiên mở miệng nói, Bình Giang phủ cách nơi này không xa, đường xá nhanh gọn, kế tiếp liền định Vương Nhạc. Vâng. Thuộc hạ lập tức liền đi bố trí. Người áo đen cung kính đáp, chậm rãi đứng dậy, đối đầu rồng nam tử thi lễ một cái, sau đó quay người, thân hình giống như quỷ mị lóe lên, liền biến mất ở sơn cốc bóng ma bên trong. Còn lại mấy tên người áo đen cũng nhao nhao không mình hành lễ, theo sát phía sau rời đi. Trong sơn cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại cuồng phong gào thét thanh âm. Đầu rồng nam tử vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên đá lớn, đầu rồng dưới mặt nạ ánh mắt nhìn về phía Bình Giang phủ phương hướng, tinh hồng bảo thạch tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra u quang. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia khó mà phát giác khát vọng, Thiên Nguyên đạo nhân. Võ giới lệnh. Chương 458, địch đến. 1. Chương 458, địch đến. 1. Thanh Thạch Huyền Thành, góc hướng tây chỗ kia chiếm diện tích trăm mẫu diễn võ trường, giờ phút này chính tràn ngập nhàn nhạt nguyên khí ba động. Đất vàng nện vững chắc mặt đất bị bước ra sâu cạn không đồng nhất dấu chân, hình phong vòng quanh cắt đuôi, theo một đạo cường tráng thân ảnh xê dịch xoay chuyển mà tùy ý bay múa. Vương thất cởi trần, mỗi một tấc cơ bắp đều theo quyền pháp thi triển mà từng cục nhảy lên, phản phất ẩn chứa băng sơn liệt thạch lực lượng. Hắn ra quyền cực nặng, quyền phong phá vỡ không khí lúc phát ra ô ô gầm nhẹ, lúc rơi xuống đất càng là chấn động đến dưới chân đất vàng dì rào nứt ra, lưu lại nhàn nhạt vết lõm. Uống. Quát to một tiếng từ trong cổ họng hắn lan ra, quyền thế đột nhiên gia tốc, thẳng đến phía trước hư không, kinh khí đảo qua, ngoài mấy trượng cọc sắt đều bị chặn ngang chặt đứt. Sau lưng hắn hơn một trượng chỗ, Mễ Hữu Đạo đứng chắc tay, một thân màu nâu xanh dài hắn không nhúc nhích tí nào, phảng phất cùng quanh mình kình phong ngăn cách. Hắn ánh mắt đạm mạc, ánh mắt như chim ưng khóa chặt Vương Thất mỗi một cái động tác, ngẫu nhiên lông mày cao lại, trong miệng thốt ra thanh lanh chỉ điểm, quyền thế quá tán, võ phu chi đạo, lực từ dễ lên, kình từ sống lưng phát, hợp nguyên mà ra, ngươi một quyền này nhìn như cứng mãnh, kỳ thực ba phần lực đều tốn tại vô dụng đong đưa bên trên. Vương Thất nghe vậy thân hình dừng lại, lập tức điều chỉnh tư thái, lần nữa ra quyền lúc, quyền phong quả nhiên ngưng thật mấy phần, mặt đất chấn động cũng biến thành càng thêm lộn ngạt. Mễ Hữu Đạo khẽ bước cằm, lòng bàn tay một sợi cực kỳ nhạt hàn khí lặng yên bay ra, rơi vào Vương Thất đầu vai. Vương Thất chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, một cỗ âm hàn chi lực thuận kinh mạch du tẩu, lại để trong cơ thể hắn nguyên khí sao động tiêu tán không ít. Trong lòng của hắn lập tức hiểu ra, không người nói, tạ sư phó chỉ điểm. Bên diễn võ trường duyên trên khán đài, mười mấy tên thâm niên bang chúng nhét chung một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân hai người, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ. Vương Đường chủ thật sự là có phúc lớn, có thể được bang chủ như thế dốc lòng chỉ điểm, còn có thể hưởng dụng như vậy nhiều thiên tài địa bảo hoán huyết khai khiếu, ngắn ngủi một năm liền bước vào khai khiếu cảnh, ngay cả mấy vị lao đường chủ đều thua ở dưới tay hắn. Còn không phải sao, bang chủ năm đó lên núi săn yêu, nếu không phải vương đường chủ liệu mình cứu rút, chỉ sợ sớm đã gãy trong núi. Phần ân tình này, đổi lại thế nhưng là thân truyền đệ tử đãi ngộ, cơ duyên như thế, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Một người khác phụ họa, trong giọng nói mang theo nồng đậm hướng tới, hận không thể chính mình có thể thay vào đó, đạt được mẹ hưu đạo vung trồng. Bọn hắn tự nhiên không biết, cái này cái gọi là ân cứu mạng bất quá là mẹ hưu đạo tỉ mỉ bệnh lời đồn. Hắn bất quá là mượn trọng thương trở về cớ, đem cùng là đồng liêu vương thất đẩy lên trước sân khấu, dốc lòng bồi dưỡng, thuận tiện thay chủ thượng làm việc. Đồng thời, mẹ hưu đạo có phần gánh việc phải làm trợ lực, cũng có thể để cho mình có càng nhiều thời gian tu hành chủ thượng ban thưởng công pháp. Vương thất có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy, không có gì ngoài mẹ hưu đạo cung cấp tài nguyên, càng nhiều nguyên nhân vẫn là thỉnh thoảng thay chủ thượng lấy thân thử nghiệm. Gặp vương thất đã lĩnh ngộ quyền pháp mấu chốt, mẹ hưu đạo không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng diễn võ trưởng cái khác lương đình đi đến. Hắn chân bước không nhanh, lại mang theo một cỗ vô hình uy áp, những cái kia nguyên bản trông mong nhìn qua hắn, hy vọng có thể đạt được vài câu chỉ điểm tuổi trẻ bằng chúng, tại chạm đến hắn đạm mạc ánh mắt lúc, cũng không khỏi tự chủ cúi đầu. Trong lương đình, sớm đã bày ra tốt một trương ghế bành. Mẹ hưu đạo trực tiếp ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, khí tức quanh người bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Kia cố hàn ý cũng không phải là đến từ thời tiết, mà là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn vận chuyển công pháp. Lương đình nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt giảm xuống mấy lần, để những cái kia đến gần bàn chúng cũng nhịn không được dùng mình một cái, nhao nhao thối lui đến mấy trượng bên ngoài. Chủ thượng ban thưởng nguyên hàn cấp thần quyết quả nhiên huyền diệu vô tận. Mễ Hưu đạo thầm nghĩ trong lòng, thể nội nguyên khí dựa theo công pháp lộ tuyến phi tốc vận chuyển, mỗi một lần lưu chuyển đều có từng tia từng tia từng sợi âm hàn chi lực dung nhập trong đó, để tinh thần hắn dị lực trở nên càng phát ra cô đọng. Hắn nguyên bản tuy là ngoại cảnh cảnh võ phu, lại xuất thân tán tu, không có cái gì cao thâm truyền thừa, tu hành tiến độ sớm đã lâm vào đình trệ. Đời này đều chưa hẳn có thể sờ đến tổ khiếu đại thành cánh cửa, chớ nói chi là thiên nhân giao cảm tu thành ngoại cảnh đại thành. Có từ khi cải tu chủ thượng truyền xuống môn này tuyệt thế công pháp, lại thêm chủ thượng thỉnh thoảng tự mình chỉ điểm, để hắn thí nghiệm công pháp, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có thuận lợi bước vào ngoại cảnh đại thành, tu thành tinh thần dị lực còn có nguyên hàn chi uy, chiến lực càng là tăng vọt mấy lần. Trên giang hồ cái gọi là tứ đại kỳ công, cùng cái này nguyên hàn cực thần quyết so sánh, sợ là cũng bất quá như thế. Mễ Hưu đạo nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia cuồng ngạo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thực lực của mình còn tại không ngừng tăng lên, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đụng chạm đến cao hơn cảnh giới võ đạo. Đúng lúc này, một tên thân mang trang phục đệ tử bước nhanh chạy đến lương đình bên ngoài, con người bẩm báo, khởi bẩm ban chủ, ngoài thành Hưng Long Tiêu cục phái người mang đồ tới, nói là ngài muốn hàng. Mễ Hưu đạo chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt băng lãnh trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, để bọn hắn bảo. Một năm qua này, hắn một mực đánh lấy chủ bị khai tịch tông môn tiết tuổi, âm thầm là chủ thượng thu thập các phương cấp độ công pháp. Vì thế, hắn liên hệ không ít ngày xưa lão hữu, mà những công pháp này chính là thông qua đủ loại con đường liên tục không ngừng đưa tới. Không bao lâu, một nhóm năm người dơ lên hai cái nặng nghề hòm gỗ, bước nhanh đi vào diễn võ trường. Cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô tiêu đầu, bên hông vác lấy một thanh trường đao, khí tức trầm ổn, trong mắt chứa tinh quang, hiển nhiên cũng là khai khiếu cảnh võ phu. Hắn đi đến lương đình phía dưới, cung kính chắp tay hành lễ, ngự khí khiêm tốn, Hưng Long Tiêu cục tổng tiêu đầu Lý Hiếu Thành, gặp qua mẹ tiền bối, văn bối phụng đông gia chi mệnh, đem ngài muốn đổ vật đưa tới. Mễ Hưu đạo khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua kia hai cái hòm gỗ, tinh thần dị lực lặng yên nô ra, xác nhận cái dương không có bị người mở ra qua. Nghiệm qua hàng, lưu lại đồ vật, các ngươi có thể đi. Thanh âm của hắn bình thản, không dư thừa chút nào cảm xúc. Lý Hiếu Thành không dám nhiều lời, vội vàng chỉ huy thủ hạ tương mục dương buông xuống, lần nữa không mình hành lễ về sau, liền dẫn người vội vàng rời đi diễn võ trường. Bọn hắn tới thời điểm liền nghe nói qua vị này mễ tiền bối bi danh, giờ phút này tự mình cảm thụ được kia cố vô hình uy áp, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Mở ra cái dương, trong đó có một phần thư tín, phía dưới nó thì là mười mấy xoắn tới từ Tây vực, phong cách khác lạ võ đạo công pháp, đều là hoán huyết, khai khiếu cấp độ. Về phần ngoại cảnh công pháp, đặt ở trên giang hồ, đều là nhất lưu truyền thừa, cũng sẽ không giao cho những này tiểu sư áp giải. Mễ Hưu đạo khép lại cái dương, phất phất tay, để một bên Vương Thất tới, đem đồ vật mang đi. Vâng, sư phó. Vương Thất không người đáp ứng, một tay cầm lên hai cái nặng nề hòm gỗ, quay người liền bước nhanh mà rời đi. Hai cái cộng lại chừng mấy trăm cân hòm gỗ, trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng, đủ thấy kỳ lực khí chi hùng hồn. Đợi Vương Thất sau khi đi, Mễ Hưu đạo mới cầm lấy trên thùng gỗ đặt vào một phong thư kiện, chậm rãi mở ra. Tin là hắn tại Tây vực một vị lão hưu viết tới, trong thư đầu tiên là tự thuật tình hình gần đây, lại hàn huyên vài câu, cuối cùng mới nói tới trên giang hồ gần nhất phát sinh mấy cái quả huyết án. Mễ Hưu đạo nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia linh ý, ngoại cảnh đại thành đỉnh cấp cao thủ liên tiếp chết, ngược lại là náo nhiệt. Hắn mặc dù sớm đã rời khỏi giang hồ, định cư tại cái này thanh thạch huyện thành, nhưng cũng nghe ngửi những cái kia huyết án uy danh. Người chết thân phận một cái so một cái kinh người, có thành tựu danh số 10 năm cao thủ, cũng có môn phái lớn trưởng môn, mỗi một cái đều là có thể trên giang hồ đi ngang nhân vật, lại đều chết được không minh bạch, tử trạng thê thảm. Thời buổi rối loạn a. Mễ Hưu đạo thấp giọng nhỉ non một câu, đem thư tín vò thành một cục, tiện tay ném ở một bên. Kia viên giấy rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bị quanh người hắn tản mát âm hàn chi lực đông lạnh thành băng, theo gió tiêu tán. Hắn muốn là vô tâm tiếp qua vấn giang hồ sự tình, chỉ cần có thể an tâm là chủ thượng làm việc, tăng lên chính mình tu vi, những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm lặng yên giáng lâm. Trong diễn võ trường bang chúng sớm đã tán đi, chỉ còn lại Mễ Hữu Đạo một thân một mình ở trong viện tu hành. Ánh trăng tung xuống, đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài, hắn ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh nhàn nhạt màu trắng hàn khí, trong không khí hơi nước đều bị đông cứng thành nhỏ bé băng hạt, ở dưới ánh trăng lóe ra quang mang trong suốt. Đột nhiên, Mễ Hữu Đạo sắc mặt hơi động một chút, hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt hàn mang lóe lên, đã tới, cũng đừng trốn tránh tránh, ra đi. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ xuyên thấu lòng người lực lượng, tại yên tĩnh trong viện quanh quẩn. Vừa dứt lời, bốn đạo bóng đen tựa như quỷ mị từ tường viện sừng trong bóng tối thoát ra, vững vàng rơi vào trong viện trên đất trống. Bốn người đều mặc màu đen quần áo bó, trên mặt che vải đen, chỉ lộ ra từng đôi ánh mắt sáng ngời, trong tay đều cầm một thanh hẹp dài trường kiếm, trên thân kiếm tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Cầm đầu người áo đen trên dưới đánh giá Mễ Hữu Đạo một chút, thanh âm khàn khàn nói ra, "Mễ Hữu Đạo, thật là nhạy cảm cảm giác. Không nghĩ tới ngươi ẩn cư ở đây, tu vi không chỉ có không có lùi bước, ngược lại có chỗ tiến tiến, ngược lại để chúng ta có chút ngoài ý muốn." Mễ Hữu Đạo chậm rãi đứng người lên, đứng chắc tay, ánh mắt lánh đạm đảo qua bốn người, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, bốn người này đều là ngoại cảnh cảnh võ phu, mà lại trên người bọn họ liễm khí pháp môn cực kỳ cao minh, nếu là đổi lại một năm trước chính mình, căn bản không có khả năng phát hiện tung tích của bọn hắn. Nếu không phải hắn tu thành Nguyên Hàn Cấp Thần Quyết, tinh thần dị lực trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ sợ giờ phút này đã gặp bọn hắn an toàn. "Các ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì?" Mễ Hữu Đạo thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, chính mình nhận cư ở đây, chưa hề cùng người kết thù kết toán, những người này tìm tới cửa, chẳng lẽ là hướng về phía chủ thượng tới? Cầm đầu người áo đen cười cười, trong tiếng cười mang theo một tia tham lam, "Chúng ta là ai, ngươi không cần biết. Chúng ta tới tìm ngươi, là vì một vật, Thiên Nguyên Thần Nhạc Đồ." "Thiên Nguyên Thần Nhạc Đồ?" Mễ Hữu Đạo trong lòng hơi động, hơi nghi hoặc một chút, "Thiên Nguyên Thần Nhạc Đồ, đáng giá hưng sư động chúng như vậy?" Cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, trong nháy mắt bị cầm đầu người áo đen bắt được. Hắn lập tức mặt lộ vẻ cung hỉ, đối bên cạnh ba người quát, "Là hắn." Thiên Nguyên Thần Nhạc Đồ ngay tại trong tay hắn. "Động thủ." Lời còn chưa dứt, bốn người liền đồng thời động, dưới chân bọn hắn bộ pháp biến ảo, thân hình như điện, trong nháy mắt liền đem Mễ Hữu Đạo vây quanh ở giữa. Đồng thời, bốn người trên thân bộc phát ra một cỗ quỷ dị võ đạo ý chí, gia trì tại tinh thần dị lực phía trên, dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh màu đen từ trường hỗn độn, đem toàn bộ sân nhỏ đều bao phủ ở bên trong. Tại mảnh này bên trong lực trường, không khí trở nên sền sệt vô cùng. Mễ Hữu Đạo chỉ cảm thấy quanh thân áp lực đột nhiên tăng lớn, người bình thường ở chỗ này chỉ sợ ngay cả di động đều trở nên khó khăn. "Cầm ná thủ, tỏa cả côn, đem bắt sống." Cầm đầu người áo đen quát to một tiếng, bốn người đồng thời huy kiếm, bốn thanh trường kiếm hóa thành bốn đạo màu đen lưu quang, từ bốn cái phương hướng khác nhau đâm về Mễ Hữu Đạo. Kiếm quang cực nhanh, mang theo chói hai tiếng xé gió, kiếm chiêu ở giữa hô ứng lẫn nhau, tạo thành một trường kín không kẽ hở kiếm võng, đem Mễ Hữu Đạo tất cả né tránh lộ tuyến đều phong kín. Một bộ này cầm ná kiếm thuật, là bốn người bọn họ hao phí mấy chục năm tâm huyết luyện thành hợp kích chi thuật, phối hợp thiên ma bí pháp hình thành từ trường hỗn độn, uy lực tăng gấp bội. Chết tại bộ kiếm thuật này phía dưới ngoại cảnh đại thành cao thủ, đã không chỉ một người. Trong mắt bọn hắn, Mễ Hữu Đạo bất quá là một cái ẩn cư phổ thông ngoại cảnh võ phu, bằng vào bộ kiếm thuật này, mấy chiêu bên trong liền có thể đem hắn bắt sống. Mễ Hữu Đạo triệt để nổi giận, một đám nhảy nhót thằng hề, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Chương 458, địch đến. 2, chương 458, địch đến. 2, hắn vốn là tán tu xuất thân, một đường sát phạt mới đi cho tới hôm nay, tính tình vốn là lãnh khốc ngang ngược, tu thành Nguyên Hàn Cực Thần Quyết về sau, càng là thêm mấy phần điên cuồng. Bị người như thế khinh thị, triệt để đốt lên trong lòng của hắn lửa giận. Chết. Một tiếng đinh thái nhức óc gào thét từ trong cổ họng hắn bạo phát đi ra, thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý nồng nặc cùng điên cuồng chi ý, để từ trường hỗn độn đều nổi lên một tia gợn sóng. Mễ Hữu Đạo đống nhiên huy động hữu quyền, trên nắm tay bao trùm lấy một tầng thật dày màu trắng hàn khí, nguyên khí thuận Nguyên Hàn Cực Thần Quyết lộ tuyến điên cuồng vận chuyển, dẫn động giữa thiên địa nguyên khí tụ đến, tạo thành một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa. Một quyền này ẩn chứa hắn ngoại cảnh đại thành toàn bộ thực lực, càng là dung nhập hắn võ đạo ý chí cùng tinh thần dị lực. Quyền phong phá vỡ không khí, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc bạo hưởng, từ trường hỗn độn tại một quyền này uy thế giới, trong nháy mắt bị xé nứt một đường vết rách, một cỗ vô cùng rét lạnh khí tức thuận lỗ hổng điên cuồng tràn vào, đem chúng quanh màu đen khí tức đông lạnh thành của băng. Cầm đầu người áo đen sắc mặt đại biến, hắn trực diện một quyền này như thế, chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn rét lạnh trong nháy mắt bao khỏa chính mình, phản phất ngay cả huyết dịch đều muốn bị đông kết. Trong lòng của hắn kinh hai muốn tuyệt, thiên địa giao cảm. Đây là ngoại cảnh đại thành tiêu chí. Tình báo có sai, cái này Mễ Hữu Đạo lại là ngoại cảnh đại thành. Sống chết trước mắt, bốn người cho thấy cực cao an ý trong lòng bọn họ đồng thời giật mình, nguyên bản cầm ná kiếm thuật trong nháy mắt biến chiêu, bốn thanh trường kiếm đan vào một chỗ, hóa thành một đoàn dày đặc kiếm mạc, ngăn tại Mễ Hữu Đạo trước năm đấm vương. Keng! Một tiếng vang thật lớn, năm đấm cùng kiếm mạc đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. To lớn lực trùng kích quyết tán ra đến, sân nhỏ bốn phía vách tường trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, gạch đá vẩy ra, mặt đất cũng đã nứt ra từng đạo giống mạng nhện khe hở, chiều sâu chừng hơn một xích. Những cái kia nguyên bản núp ở phía xa nhìn lén ban chúng, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, hai chân như nhũn ra. "Trời ạ, quá kinh khủng." Một tên bang chúng run giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vốn cho là chính mình hoán huyết thành công, đã bước vào võ đạo cánh cửa, nhưng tại chiến đấu như vậy trước mặt, mới phát hiện mình cùng những người này ở giữa chênh lệch, đơn giản như là khác nhau một trời một vực. Đừng nói nhúng tay, liền xem như bị chiến đấu dư ba lan đến gần, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Một người khác nuốt ngụm nước bọt, trong lòng tràn đầy rung động, bang chủ vậy mà mạnh như vậy. kia bốn cái người áo đen cũng không phải loại lương thiện, vậy mà có thể đón lấy bang chủ một quyền này. Quyền kiếm va chạm trong nháy mắt, bốn tên người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay run lên, trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Bọn hắn bị cỗ này cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, dưới chân mặt đất liền sẽ bị dẫm ra một cái hố sâu. Cầm đầu người áo đen trong lòng kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới Mễ Hữu đạo thực lực vậy mà như thế kinh khủng, uy lực của một quyền này so với hắn thấy qua bất luận một vị nào ngoại cảnh đại thành cao thủ đều cường hắn hơn. Kết trận, cầm đầu người áo đen quát to một tiếng, bốn người thân hình lần nữa biến ảo dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững, tạo thành một bộ vây quanh trận pháp. Cầm đầu người áo đen đứng tại trận pháp trung ương, trực diện Mễ Hữu đạo, ba người khác thì du tẩu tại trận pháp biên giới, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Bộ này trận pháp là bọn hắn áp đáy hở họ mở tờ hở ủ đoạn, bốn người phối hợp ăn ý, trận pháp vận chuyển lại, uy lực tăng gấp bội. Trong trận pháp, màu đen khí tức lần nữa hội tụ, tạo thành từng đạo kiếm khí màu đen, vây quanh Mễ Hữu đạo không ngừng xoay tròn, thỉnh thoảng khởi xướng một lần tập kích. Cầm đầu người áo đen cầm trong tay trường kiếm, chủ động hướng Mễ Hữu đạo phát khởi công kích. Chiêu kiếm của hắn tàn nhẫn xảo trá, mỗi một kiếm đều trực chỉ Mễ Hữu đạo yếu hại, trên thân kiếm ẩn chứa nồng đậm màu đen khí tức, một khi bị đâm trúng, liền sẽ bị ma khí xâm nhập thể nội, ăn mòn kinh mạch. Ba người khác thì tại một bên du tẩu phụ trợ, thỉnh thoảng phát ra một đạo kiếm khí màu đen, quấy nhiều Mễ Hữu đạo phán đoán. Bốn người phối hợp có thể xưng thiên y vô phùng, công thủ gồm nhiều mặt, đem Mễ Hữu đạo triệt để phong tỏa tại trung ương trận pháp. Mễ Hữu đạo trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này bốn cái người áo đen thực lực viễn siêu hắn mong muốn, mỗi một cái đều đủ để tung hoành một phương, yếu nhất một cái đều so một năm trước chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, bốn người tu luyện công pháp cùng thi triển kiếm thuật, hắn chưa từng nghe thấy, hiển nhiên đến từ cái nào đó thế lực thần bí. Bất quá, giờ phút này hắn lại không lo ngược lại còn mừng, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng quan mang, bắt giữ bọn hắn, ép hỏi ra công pháp huyền bí, khiến cho chủ thượng. Mễ Hữu đạo đông nhiên huy quyền, hắn không còn cố thủ phòng ngự, thân hình khẽ động, như là một đạo tia chớp màu trắng, xông phá kiếm khí màu đen ngăn cản, lao thẳng về phía cầm đầu người áo đen. Nắm đấm vung vậy ở giữa, màu trắng hàn khí bốn phía quét tán, những nơi đi qua, mặt đất đông kết, gạch đá thành băng, hóa thành bụi băng. Ầm. Mễ Hữu đạo nắm đấm cùng cầm đầu người áo đen trường kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lần này, cầm đầu người áo đen cũng không còn cách nào ngăn cản, một ngụm máu tươi từ khóe miệng phun ra. Mặt khác ba tên người áo đen thấy thế, lập tức trong lòng kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Mễ Hữu đạo thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Ba người không dám thất lễ, vội vàng huy kiếm đâm về Mễ Hữu đạo phía sau lưng, muốn đánh lén. Điều trùng tiểu kỹ. Mễ Hữu đạo cũng không quay đầu lại, chân trái bỗng nhiên hướng về sau đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, một khối cự tảng đá lớn bị hắn đá bay ra ngoài, vừa vặn chặn ba thanh trường kiếm. Đồng thời, quanh người hắn hàn khí bỗng nhiên bộc phát, hóa thành ba đạo màu trắng băng truy, bắn thẳng về phía ba tên người áo đen. Ba tên người áo đen trong lòng giật mình, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Ken ken ken. Ba tiếng giòn vang, băng truy bị trường kiếm đánh nát, nhưng bọn hắn cũng bị băng truy bên trên ẩn chứa cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên người màu đen khí tức cũng phai nhạt mấy phần. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Mễ Hữu đạo tinh thần dị lực mang theo cực hạn giá lạnh, không ngừng ăn mòn kinh mạch của bọn hắn, để bọn hắn động tác càng ngày càng chậm chạp. Hàn khí này quá quỷ dị, căn bản là không có cách ngăn cản. Một tên người áo đen trong lòng không ngừng kêu khổ, tu vi của hắn tại trong bốn người yếu nhất, giờ phút này đã bị hàn khí cong đến bờ môi phát tím, toàn thân run rẩy. Mễ Hữu đạo lại không quan tâm, thân hình giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại ba người ở giữa, nắm đấm như là mưa to gió lớn rơi xuống. Mỗi một quyền đều mang uy thế hủy thiên diệt địa, mặt đất bị nện đến mấp mô, tường viện bị đâm đến vỡ nát, chung quanh phòng ốc cũng nhận tác động đến, không ngừng đổ sụp vỡ vụn. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Mễ Hữu đạo ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười điên cuồng mà ngang ngược, quanh quẩn tại toàn bộ Thanh Thạch huyện thành trên không. Hắn càng đánh càng hưng phấn, trong mắt điên cuồng chi ý càng lúc càng nồng nặng, võ đạo ý chí cùng tinh thần dị lực triệt để dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, để phương viên vài trăm mét bên trong người đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Những cái kia ở tại phụ cận võ giả tầm thường, nghe đến bên này động tĩnh, nhao nhao nhô đầu ra nhìn quanh. Khi thấy trong sân kia bị thiên diệt địa chiến đấu cảnh tượng lúc, cả đám đều sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng rụt đầu về, đóng chặt cửa sổ, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cái đó là, kia là Mễ tiền bối sân nhỏ. Xảy ra chuyện gì rồi? Một tên bản địa võ sư run giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn đã từng thấy qua Mễ Hữu đạo xuất thủ, biết Mễ Hữu đạo thực lực cường hãn, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, Mễ Hữu đạo thực lực vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Không rõ ràng, nhưng nhìn địa bộ này, hẳn là có cường địch tìm tới cửa. Một tên khác võ sư nói, trong giọng nói mang theo một tia may mắn, may mà chúng ta không có tiến tới xem náo nhiệt, không phải chết như thế nào cũng không biết. Loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay, liền xem như tới gần, cũng có thể bị dư ba tác động đến mà chết. Trong sân, bốn tên người áo đen đã bị Mễ Hữu đạo đánh cho liên tục bại lui, trên thân đều bị thương không nhẹ. Cầm đầu người áo đen miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn xem như là phong ma Mễ Hữu đạo, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, mục tiêu lần này lại là một cái khủng bố như thế tồn tại. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Mễ Hữu đạo trong tiếng cười, vậy mà ẩn chứa một cỗ cực kỳ bé nhỏ tinh thần dị lực, cỗ dị lực này như là như rắn độc, thuận lỗ tai của hắn chui vào trong đầu của hắn, lao thẳng tới mi tâm tổ khiếu mà đi. Không được. Cầm đầu người áo đen sắc mặt đại biến, muốn vận chuyển bí thuật ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Ý thức được. Mễ Hữu đạo tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt lóe lên một tia lánh khốc và mang. Cức thần kiếp. Ba tên người áo đen mi tâm tổ khiếu dị lực bạo khởi. ba người chỉ cảm thấy đầu như là bị tạt mở, kịch liệt đau nhức khó nhịn, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, triệt để đã mất đi chiến lực. Cầm đầu người áo đen bởi vì tổ khiếu đại thành, phản ứng so ba người khác nhanh một tia, tại hàn mang đánh trúng mi tâm trong nháy mắt, cưỡng ép vận chuyển nguyên khí ngăn cản một chút. Mặc dù không có giống ba người khác như thế trực tiếp mất đi, nhưng cũng nhận trọng thương, tinh thần bị bại, chiến lược giảm lớn. Muốn chạy trốn. Mễ Hữu Đạo liếc mắt một cái thấy ngay hắn muốn chạy trốn tâm tư, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cầm đầu người áo đen cũng không do dự, biết mình căn bản không phải Mễ Hữu Đạo đối thủ, lưu lại nơi chỉ có một con đường chết. Hắn tay áo hắn bên trong lập tức hiện hiện một mảnh mê vụ, thân hình trong nháy mắt trở nên mờ đi, mấy đạo huyễn thân hướng phía tán đi. Phần này huyễn thân kinh công, ngược lại là có chút ý tứ. Mễ Hữu Đạo có chút nhíu mày, dưới chân khẽ động, liền đuổi theo. Hắn một năm qua này, phần lớn thời gian đều đầu nhập vào tu vi tăng lên bên trên, khinh công sát thực không tính đỉnh tiêm, nhưng hắn giờ phút này trạng thái chính tốt, nguyên khí tràn đầy, đuổi kịp đối phương cũng không tính khó. Hai thân ảnh một trước một sau, như là hai đạo lưu quang, cực nhanh xông ra thanh thạch huyện thành, hướng ngoài thành núi rừng chạy tới. Nơi bọn họ đi qua, ven đường cây cối bị đâm đến chặn ngang bẻ gãy, mặt đất bị bước ra từng đạo dấu chân thật sâu, lưu lại một đường bừa bộn. Đuổi theo trong vòng hơn 10 dặm về sau, Mễ Hữu Đạo cùng cầm đầu người áo đen khoảng cách, không chỉ có không có kéo ra, ngược lại càng ngày càng gần. Chương 459, 300 triệu vực. Chương 459, 300 triệu vực. Gió đêm như lao, thổi qua hoang vu đường núi, cuốn lên đá vụn cùng cỏ khô. Mễ Hữu Đạo cùng người áo đen kia thân ảnh ở trong màn đêm phi nhanh, hai đạo tàn ảnh bạch phá màn đêm, một đường truy đuổi đến sườn núi chỗ một tòa rách nát miếu sơn thần trước. Người áo đen kia sớm đã hấp hối, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đen, trên người áo đen bị mồ hôi cùng máu loang thấm đẫm, áp sát vào trên thân. Vì không bị Mễ Hữu Đạo đuổi kịp, hắn trên đường đi liên tiếp thi triển ba đạo cấm thuật, mỗi một lần thi triển đều muốn hao tổn đại lượng tinh huyết cùng nguyên khí. Giờ phút này kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí, toàn bằng một cô ý chí chống đỡ lấy tới chỗ này. Vừa tới miếu sơn thần trước cửa, hắn liền cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối nện ở bàn đá xanh bên trên, đầu rồng. Thuộc hạ làm việc bất lợi, chưa thể thu hồi thiên nguyên thần nhạc đồ kia đồ. Kia đồ ngay tại Mễ Hữu Đạo trong tay. Người áo đen thanh âm khàn khàn vỡ vụn, đầu lâu gắt gao chống đỡ tại mặt đất, không dám có chút nâng lên. Cùng lúc đó, Mễ Hữu Đạo cũng truy đến miếu sơn thần trước, bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân hình tại ngoài mấy trượng ổn định. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua miếu sơn thần, cửa miếu rách nát không chịu nổi, trên ván cửa hiện đầy vết rách, mơ hồ có thể nhìn thấy trong miếu mở tối cảnh tượng. Người áo đen kia đã là trên giang hồ đỉnh tiêm ngoại cảnh đại thành cao thủ, có thể để cho hắn như thế kính sợ, xưng là đầu rồng tồn tại, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chẳng lẽ là tông sư? Mễ Hữu Đạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này sinh ra đi đường suy nghĩ. Võ đạo một đường, ngoại cảnh về sau chính là nội cảnh tông sư, lại hướng lên chính là trong truyền thuyết võ thánh. Ngoại cảnh võ phu mặc dù có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, tung hoành một phương, nhưng ở tông sư trước mặt, như là sâu kiến lay cây. Mễ Hữu Đạo tinh thần dị lực lặng yên nô ra, lại không có thể dò xét ra nửa điểm vết tích, trong miếu yên tĩnh, phản phất không có mưa hay. Coi là thật có cái thế tông sư tọa trấn, vẫn là người mặc áo đen này vậy không thành kế. Mễ Hữu Đạo trong lòng suy tư, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cuồng ngạo cùng lực lượng. Coi như bên trong thật là tông sư lại như thế nào? Sau lưng của hắn có chủ thượng chỗ dựa, chủ thượng thực lực thâm bất khả trắc, viễn siêu tưởng tượng của hắn, tông sư tại chủ thượng trước mặt, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên tìm tòi hư thực thời điểm, một đạo giọng ôn hòa từ cửa miếu hậu truyện ra, như là khe núi nước chảy, chậm rãi chảy xuôi, nhưng lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, ngươi không phải đem hắn đưa tới sao? Cũng coi như hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Tiếng nói dừng một chút, âm thanh kia vang lên lần nữa, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đạm mạc, bất quá quy củ không thể loạn, làm việc bất lợi, liền muốn bị phạt, sau khi trở về, tự đi thanh long quật diện bích nửa tháng, tiểu trường đại giới một phen. Thanh long quật. Nghe được ba chữ này, quỳ trên mặt đất người áo đen thân thể run lên bần bật, cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thanh long quật là thanh long hội hình phạt chi địa, bên trong hiện đầy lạnh lẽo tận xương cương phong cùng vệ nhân độc trùng. Bình thường võ phu đi vào, không quá ba ngày liền sẽ bị dày vò đến hình thần câu diện, liền xem như hắn bực này ngoại cảnh đại thành, ở bên trong nghỉ ngơi nửa tháng, cũng phải lột một tầng ra. Có hắn không dám có chút phản kháng, chỉ có thể cố nén sợ hãi, cung cung kính kính chắp tay, thuộc hạ tuân mệnh. Cùng lúc đó, Mễ Hữu Đạo đang nghe âm thanh kia trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào, bất an trong lòng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, như là bị nước đá thêm thức ăn, lạnh từ đầu đến chân. Như vậy gần khoảng cách, hắn vậy mà không chút nào có thể phát giác được sự tồn tại của đối phương tinh thần lực như là tinh không mênh mông, đem tự thân khí tức triệt để ẩn nấp, ngay cả một tơ một hào cũng không từng tiết lộ. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Đây là Mễ Hữu Đạo giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất. Hắn không chút do dự, đột nhiên thay đổi phương hướng, thể nội nguyên khí điên cuồng vận chuyển, hai chân tại mặt đất đạp một cái, thân hình như là như mũi tên rời cùng hướng dưới núi buôn tập mà đi. Vì tranh thủ chạy trốn thời gian, hắn thậm chí không tiếp thi triển đốt huyết cấm thuật, dung nhập nguyên khí bên trong, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy thành, sau lưng lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết ảnh. Nhưng lại tại hắn vừa xông ra mấy trăm trượng, một đạo màu xanh bóng dáng liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, lặng lẽ không một tiếng động, không có gây nên mảy may khí lưu ba động. Ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu? Cái kia đạo giọng ôn hòa vang lên lần nữa, ngay tại Mễ Hữu Đạo bên hai, phản phất đối phương vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Mễ Hữu Đạo chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn quay đầu nhìn lại, bên cạnh tình lình một đạo thân mang màu xanh dài hắn nam tử đầu đội một tôn giữ tận đầu rồng mặt nạ, trên mặt nạ vảy rồng sinh động như thật, con mắt vị trí lóe ra hai đạo nhàn nhạt thanh mang. nam tử quanh thân không có nửa điểm khí tức lộ ra, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Chỉ có như vậy tồn tại, lại làm cho Mễ Hữu Đạo trong lòng sinh ra cực hạn sợ hãi, so đối mặt thiên quân vạn mã còn kinh khủng hơn. Đầu rồng nam tử khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng, tâm ngươi loạn, sợ hãi, tâm loạn thì ý tán thì kết lực, dạng này ngươi, ngay cả chết trong tay ta tư cách đều không có. Vừa dứt lời, đầu rồng nam tử tùy ý nâng lên tay phải, đối Mễ Hữu Đạo nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong chốc lát, Mễ Hữu Đạo chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng bao phủ chính mình, phản phất thiên địa đều bị đọc lại. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình động cũng không cách nào động, thể nội nguyên khí như là bị băng phong dòng sông, triệt để đình trệ vận chuyển, tinh thần dị lực cũng bị một mực giam cầm, không cách nào điều động mảy may. Hắn tinh khí thần giờ phút này đều lâm vào đình trệ, chỉ còn lại tư duy còn tại khó khăn nhảy lên, tông sư chi uy, kinh khủng như vậy. Chủ thượng, cẩn thận. Đồ ở nơi nào? Đầu rồng nam tử thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một cô vô hình tinh thần uy áp, trực tiếp tràn vào Mễ Hữu Đạo náo hải. Nương theo lấy đạo thanh âm này, Mễ Hữu Đạo tư duy trong nháy mắt lâm vào hỗn độn, ánh mắt trở nên ngốc trệ, trong miệng không tự chủ được muốn phun ra thiên nguyên thần nhạc đồ hạ lạc. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Một đạo sáng chói kim quang đột nhiên từ Mễ Hữu Đạo mi tâm hiện hiện, kim quang càng ngày càng thịnh, như là một vòng nho nhỏ thái dương, tản ra ấm áp mà mênh mông khí tức. Ngay sau đó, một đạo khó mà hình dung, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang hung thú tiếng rít tại phương diện tinh thần vang lên. Đạo này tiếng rít cũng không phải là thông qua lỗ tai truyền vào, mà là trực tiếp vang vọng tại trong vòng phương viên mười mấy dặm toàn bộ sinh linh thế giới tinh thần bên trong. Miếu sơn thần trung quanh chim thú trong nháy mắt dọa đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, xa xa núi rừng bên trong, càng là truyền đến vô số hoảng sợ tiếng gào thét. Đạo kim quang kia tại Mễ Hữu Đạo mi tâm không ngừng ngưng tụ, dần dần hóa thành một tôn mini bạch hổ. Bạch hổ hình thể tuy nhỏ, lại sinh động như thật, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu vàng nõn, đường vân rõ ràng, một đôi mắt hổ lóe ra uy nghiêm quan mang, tản ra trấn áp vạn cổ khí thế. Chương 459, 300 triệu vực 2 chương 459, 300 triệu vực. Đầu rồng nam tử trên mặt ưu nhã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng ngưng trọng, hắn nghẹn ngào nói ra, ngàn dặm tỏa hồn, bạch hổ pháp tướng. Này vực lại còn có võ thánh tồn tại. Võ thánh chi cảnh, có thể ngưng tụ pháp tướng một thành, liền có được thông thiên triệt địa chi năng, một ý niệm liền có thể di sơn điền hải, vỡ vụn hư không. Đầu rồng nam tử chưa hề nghĩ tới, tại ngày này nam vực vậy mà ẩn giấu đi một vị võ thánh. Hắn cũng là co được giãn được hàng người, biết rõ võ thánh kinh khủng, tại vực này tồn tại trước mặt, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diện. Hắn vừa định muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đạo kim quang kia biến thành bạch hổ hư ảnh liền đống nhiên khẽ động, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trong nháy mắt rót vào đầu rồng nam tử mi tâm. Đầu rồng nam tử trong lòng giật mình, vội vàng điều động tinh thần lực của mình tiến hành ngăn cản. Có sau một khắc, hắn tiện ý biết đến vấn đề, cỗ này xâm nhập tinh thần hắn thế giới lực lượng, mặc dù mênh mông vô biên, lại hoàn toàn là từ thuần túy tinh thần dị lực tạo thành. Cũng không có võ thánh pháp tướng vốn có thiên địa uy áp, thậm chí ngay cả nội cảnh võ phu nội cảnh bên ngoài chiếu thiên địa ba động đều không có. Không đúng, đây không phải pháp tướng, ngay cả nội cảnh đều không phải là. Ta vậy mà suýt nữa bị hù dọa. Đầu rồng nam tử trong lòng lập tức an định lại, hắn sớm đã nội cảnh thế giới đại thành, nội cảnh thần niệm như là giang hải mênh mông. Chỉ cần điều động nội cảnh thiên địa tiến hành trấn áp, cỗ này thuần túy tinh thần dị lực coi như mạnh hơn, cũng sẽ bị hắn tùy tiện hóa giải. Phương diện tinh thần giao phong, vô hình vô chất, lại so nhục thân chém giết càng thêm hung hiểm. Đầu rồng nam tử nội cảnh thiên địa trong nháy mắt triển khai, tại tinh thần hắn thế giới bên trong, một tòa mênh mông thế giới màu xanh hiện hiện. Trên bầu trời treo một vòng màu xanh thái dương, đại địa bên trên sông núi liên miên, dòng sông lao nhanh, vô số nguyên khí màu xanh hóa thành sinh linh ở trong đó ngao du, tản ra khí tức cường đại. Đây cũng là hắn nội cảnh thiên địa, trải qua hơn lần thủy biến, sớm đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cùng ngoại giới thiên địa tương liên, uy lực vô tận. Hắn thao túng chính mình nội cảnh thiên địa, đối cái kia đạo màu vàng kim tinh thần dị lực đống nhiên chấn áp xuống dưới. Dựa theo dự đoán của hắn, đạo này màu vàng kim tinh thần dị lực sẽ ở hắn nội cảnh thiên địa chấn áp xuống, như là băng tuyết gặp được liệt nhật cấp tốc tan rã. Có sau một khắc, đầu rồng nam tử sắc mặt lần nữa kỳ biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cái kia đạo rõ ràng chỉ là dừng bước tại ngoại cảnh cấp độ lực lượng tinh thần, tại chất lượng bên trên vậy mà không kém chút nào hắn cái này trải qua hơn lần thủy biến, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới nội cảnh thần niệm. Thậm chí càng thêm cố động, càng thêm thuần túy. Càng làm cho hắn kinh hãi là cố lực lượng tinh thần này thể lượng quá mức hùng hậu, như là vô ngần biển cả, ầm ầm sóng dậy, cuồn cuộn không dứt. Màu vàng kim tinh thần dị lực tại hắn nội cảnh thiên địa bên trong không ngừng quyết tán, những nơi đi qua, hắn nội cảnh thiên địa bên trong sông núi bắt đầu sụp đổ, dòng sông bắt đầu khô cạn, màu xanh thái dương cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Những cái kia từ nguyên khí hóa thành sinh linh, tại màu vàng kim tinh thần dị lực trùng kích vào, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Đây rốt cuộc là cái gì? Đầu rồng nam tử trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, liều mạng điều động nội cảnh thiên địa lực lượng tiến hành chống cự. Có đây hết thảy đều là phí công. Hắn nội cảnh thiên địa tại cỗ này mênh mông màu vàng kim tinh thần dị lực trước mặt, như là yếu ớt đồ sứ, không ngừng xuất hiện vết rách. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hắn nội cảnh thiên địa liền đã là thủng trăm ngàn lỗ, lúc nào cũng có thể bị triệt để phá tan. Đầu rồng nam tử chỉ cảm thấy chính mình thế giới tinh thần truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, phản phất muốn bị xé nứt, làm sao có thể? Hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ giữ vững được thời gian mấy hơi thở, liền cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, triệt để lâm vào hôn mê. Thân thể của hắn mềm mềm ngã trên mặt đất, tôn này giữ tận đầu rồng mặt nạ từ trên mặt trượt xuống, lộ ra một trường tái nhợt mà vặn vẹo gương mặt. Cùng lúc đó, đá xanh dãy núi chỗ sâu nhất, một chỗ mây mù lượn lờ trong sân gốc. Trần Thắng ghé vào một khối to lớn đá bạch ngọc bên trên, quanh thân mây mù lở lở, tiên khí mở mịt. Hắn nghe được đầu rồng nam tử trong lòng kinh hô, khe khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, không có gì không thể nào. Trong đầu của hắn hiện ra ba đạo huyền ảo công pháp tin tức, thôn tượng vệ long quyết, thứ 7 tầng 17, hoán huyết 72 lần, không để lọt thân thể, ma ha vô lượng nguyên điện, thứ 138 tầng, nguyên khí ngưng đan, khai khiếu 12 vạn, đại chu thiên luyện thần kim chương 47 tầng, tinh thần cửu chuyển, dưỡng thần 1/8, ở trên cảnh giới, Trần Thắng hoàn toàn chính xác còn dừng bước tại ngoại cảnh, nhưng hắn con đường tu hành cùng phương thế. Giới này tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ tầm thường đều là từ dưới đi lên tu hành, tiến hành theo chất lượng, mà hắn lại là từ trên hướng xuống tu hành, trực chỉ căn nguyên, từ diễn công pháp, sở tu mỗi một bước đều viễn siêu giới này tu sĩ nhận biết. Hắn hoán huyết cũng không phải là đơn giản thay hoán huyết dịch, mà là đem toàn thân huyết dịch rèn luyện đến vô lậu chi cảnh, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Hắn khai khiếu cũng không phải bình thường đả thông kinh mạch khiếu huyệt, mà là khai khiếu 12 vạn, để toàn thân khiếu huyệt đều hóa thành từng cái nho nhỏ thiên địa, nguyên khí ngưng đan, uy lực vô tận. Tinh thần lực của hắn càng là trải qua cựu chuyển rèn luyện, tại huyệt khiếu quanh người bên trong ôn dưỡng tức thần 1/8 tôn, thuần túy mà hùng hậu, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ vạn lần không thôi. Trần Thắng suy nghĩ khẽ động, tinh thần dị lực trong nháy mắt bao phủ bất tỉnh mê long thủ nam tử, cưỡng ép xâm lấn tinh thần hắn thế giới. Đầu rồng nam tử thế giới tinh thần bên trong hết thảy tin tức, giống như nước thủy triều tràn vào Trần Thắng não hải, rất nhiều bí ẩn tin tức dần dần ánh vào trong đầu của hắn. Thiên Nam vực, Vô Cực vực, Thanh Long hội đầu rồng, Thiên Nguyên võ thánh, Thiên Nguyên bảo khố, Võ giới lệnh, Ba vạn bản vực, Can Nguyên chi địa, Trần Vũ giới. Giới này cũng không linh khí, có thể áp chế bản đạo, bình định lại quy tắc, cách khác tu hành hệ thống, tự nhiên không tầm thường. Trần Thắng vốn cho rằng đây là một chỗ khác đại thiên thế giới sở thuộc tiểu thiên thế giới, không có nghĩ rằng từ cái này Thanh Long hội đầu rồng chỗ, hắn biết được càng nhiều tin tức, ý thức được cái này có lẽ lại là một chỗ trung thiên thế giới. 300 triệu vực tuy nhiều, lại không đủ để chèo chống một tòa đại thiên thế giới, mà lại mỗi một vực cũng không tính lớn, thậm chí không sánh bằng cựu dương giới. Chương 460, Bàn Vũ khai thiên huyền công chương 460, Bàn Vũ khai thiên huyền công đá xanh dãy núi chỗ sâu, mây mù như xa. Một đầu toàn thân trắng như tuyết cự hổ chính phụ phục nằm yên, chính là Trần Thắng. Thân hình hắn nguy nga, tuyết trắng lông tóc như là thượng thừa nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành, tại trong mây mù hiện ra ôn nhuận quang trạch. Giờ phút này, Trần Thắng mồi hổ phách thụ đồng ngưng tụ lại, một sợi màu vàng kim nhạt tinh thần lực từ mi tâm xuất ra, hóa thành mảnh khảnh tia sáng, nhẹ nhàng điểm hướng đầu rồng nam tử mi tâm. Trong chốc lát, đối phương toàn thân run lên, hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một đạo huyền quang, cũng là bị Trần Thắng luyện thành súng chảnh. Hắn dây rủi lấy bỏ dậy, không để ý toàn thân kinh mạch kịch liệt đau nhức, đối trước mắt bạch hổ cung cung kính kính quỳ dạp xuống đất, đầu lâu trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, thuộc hạ lệ trừ không, bái kiến chủ thượng. Trần Thắng chậm rãi gật đầu, tuyết trắng đầu lâu hơi rung nhẹ, thần sắc lạnh nhạt. Hắn đối lệ trường không cung kính cũng không để ở trong lòng, mi tâm lần nữa tràn ra một sợi ôn nhuận nguyên khí màu vàng nóng, như là như suối chảy trôi hướng lệ trường không, chậm rãi tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này đạo nguyên khí nhìn như bình thường, lại ẩn chứa tinh thuần vô cùng sinh cơ. Những nơi đi qua, lệ trường không kinh mạch bị tổn thương cấp tốc chữa trị, vỡ vụn nội cảnh thiên địa cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Đa tại chủ thượng chữa thương, lệ trường không có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể biến hóa, trong lòng càng kính sợ. Trần Thắng cũng không mở miệng, trực tiếp lấy tinh thần ý niệm truyền lại chỉ lệnh, là ta đang thu thập các loại công pháp, tùy thời hướng ta báo cáo. Thuộc hạ tuân mệnh. Lệ Trường không cung kính đáp ứng, không dám chậm trễ chút nào. Trần Thắng nâng lên móng phải, nhẹ nhàng quơ quơ, ra hiệu hắn lui ra. Lệ Trường không lần nữa không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi, thân hình rất nhanh biến mất tại trong mây mù. Đợi Lệ Trường không sau khi rời đi, Trần Thắng chậm rãi khép kín tụ đồng, trong đầu chiếu lại lấy từ Lệ Trường không trong trí nhớ đạt được tin tức. Nơi đây tên là Thiên Nam vực, mà Lệ Trường không cũng không phải là này vực võ phu, mà là đến từ càng thêm phồn hoa Vô Cực vực. Tại Vô Cực vực, Lệ Trường không là làm chi không thẹn tiêu hùng. Hắn một tay khai sáng Thanh Long hội, nắm trong tay mấy chục tòa thành trì, dưới trướng cao thủ nhiều như mây. Hắn sở dĩ sẽ vượt qua hai vực, đi vào cái này xa xôi Thiên Nam vực, lại là bởi vì một trận cơ duyên. Nhiều năm trước, Lệ Trường không ngẫu nhiên đạt được một vị Thiên Nguyên võ thánh bộ phận truyền thừa, trong truyền thừa không chỉ có cao thâm công pháp, còn có một chương không chọn vẹn địa đồ. Địa đồ chỉ hướng Thiên Nam vực, ghi chú một viên tên là Võ Giới Lệnh bí bảo. Vì cái này mai Võ Giới Lệnh, Lệ Trường không tiếc bỏ qua Vô Cực vực cơ nghiệp, mang theo tâm phúc xuyên qua hai vực ở giữa hung hiểm vô cùng mê vụ, đến đây tìm kiếm Trần Vũ giới. Chư vực võ phu suốt đời theo đuổi thánh địa tu hành. Bình thường võ phu nhất định phải tu thành võ thánh, ngưng tụ pháp tướng, tài năng cảm ứng được chân vũ chi môn tồn tại, vỡ vụn hư không tiến vào chân vũ giới. Võ đạo tu hành, từng bước khó đi, nửa bước khó đi. Vô Cực vực võ đạo so Thiên Nam càng thêm hưng thịnh, có thể theo Lệ Trường không trong trí nhớ ghi chép. Vô Cực vực bên trên một vị có rõ ràng ghi lại võ thánh, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 500 năm trước đó, sau đó liền lại không võ thánh sinh ra. Chính Lệ Trường không cũng kẹt tại nội cảnh đại thành nhiều năm, chậm chạp không cách nào đột phá đến võ thánh chi cảnh, lúc này mới được ăn cả ngã về không. Đến đây Thiên Nam vực tìm kiếm cơ duyên. Võ giới lệnh. Cái này võ giới lệnh chính là từ chân vũ giới lưu truyền tới bí bảo, nội cảnh đại thành võ phu một khi đem luyện hóa, liền có thể trực tiếp cảm ứng được chân vũ cửa ra vào, có thể xưng đường tắt. Trần Thắng mở ra mắt vàng, trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt, đối với hắn người mà nói, đây là nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, nhưng đối với hắn mà nói, lại là vật vô dụng. Suy nghĩ ở giữa, Trần Thắng thân hình khẽ động, tuyết trắng thân thể như là mũi tên, xuyên thẳng qua tại trong mây mù, tứ chi đặc hùng, dưới bước nổi lên kim quang nhàn nhạt, vững vàng nâng thân hình, rất nhanh liền tới đến dãy núi chỗ sâu một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc, trải qua Trần Thắng bố trí, nơi đây nguyên khí so nơi khác nồng đậm mấy lần, suối nước róc rách, cỏ cây um tùm. Một lớn hai tiểu tam đầu bạch hổ chính ghé vào trên đất chống tu hành, quanh thân bao quanh nhàn nhạt nguyên khí màu trắng, khí tức trầm ổn mà hùng hậu. Cái này ba đầu bạch hổ chính là bị Trần Thắng điểm hóa linh trí hổ mẹ cùng hắn hai cái huynh đệ. Từ Trần Thắng lĩnh hội giới này tinh thần một bên quy tắc về sau, liền đã sáng tạo ra một môn tên là Vạn Linh Khải Chí Quyết điểm hóa pháp môn. Môn công pháp này huyền diệu vô tận, lấy tự thân tinh thuần tinh thần lực làm dẫn, khiêu động sinh linh thể nội linh trí bản nguyên, giúp đỡ khai linh trí. Trần Thắng tuần tự dùng môn công pháp này trợ giúp hổ mẹ cùng hai cái huynh đệ ra đời linh trí, để bọn chúng thoát khỏi giã tính trói buộc, bước lên con đường tu hành. Trần Thắng còn lấy tinh thần ý niệm là hai cái bạch hổ huynh đệ định ra danh tự, tên là Nguyên Cực, Nguyên Bá. Hổ mẹ thì tại khai linh trí về sau, nương tựa theo bản năng trực giác, vì chính mình định ra một cái bá khí danh tự, Kim Thánh, lấy tinh thần ý niệm truyền lại cho Trần Thắng cùng hai cái huynh đệ. Sau đó, Trần Thắng lại căn cứ bọn chúng bạch hổ tộc quần thể chất, tùy cơ ứng biến vì chúng nó chế tạo một bộ công pháp, Bạch Hổ Trấn Ngục Công. Môn công pháp này lấy bạch hổ nhất tộc hung sát chi lực làm căn cơ, dung hợp Trần Thắng đối võ đạo pháp tắc lý giải, cương mạnh bá đạo, uy năng vô tận. Trần Thắng lấy tinh thần ý niệm đem công pháp hoàn chỉnh truyền lại cho ba, còn phụ lên chính mình tu hành cảm ngộ. Hổ mẹ bản thân nội tình không tầm thường, lại có Trần Thắng tự mình chỉ điểm, tu hành Bạch Hổ Trấn Ngục Công tiến triển cực nhanh, rất mau đánh thông mi tâm tổ khiếu, bước vào ngoại cảnh. Mi tâm tổ khiếu chính là tinh thần lực căn bản, đã thông về sau, tinh thần lực tăng vọt, đối thiên địa nguyên khí cảm ứng cũng càng phát ra nhạy cảm. Thời khắc này hổ mẹ, một thân chiến lực đã vượt qua mẹ hữu đạo. Nguyên Cực, Nguyên Bá mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú dị bẩm, lại thêm thân cư Bạch Hổ Trấn Ngục Công bực này cường thế công pháp, lại mở ra linh trí, tu hành tốc độ cũng viễn siêu bình thường. Bây giờ bọn chúng đã hoàn thành 12 lần hoán huyết, lại thêm linh trí gia trì, thực lực tổng hợp đuổi sát lúc trước hổ mẹ. Không bao lâu, Trần Thắng khổng lồ tuyết trắng thân ảnh bước vào sân gốc, tứ chi đạp ở trên mặt đất, không có phát ra mảy may tiếng vang. Nhìn thấy Trần Thắng thân ảnh, vô luận là hổ mẹ, vẫn là Nguyên Cực, Nguyên Bá, trong mắt đều lập tức lộ ra thân cận cùng sùng kính thần sắc. Bọn chúng nhao nhao dừng lại tu hành, bước nhanh đi lên phía trước, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Trần Thắng thân thể cùng tứ chi, trong cổ họng phát ra trầm thấp dịu dàng ngoan ngoãn tiếng nghẹn ngào, lộ ra vô cùng thuận theo. Mặc dù bọn chúng đã ra đời linh trí, nhưng chung quy là yêu thú, thực chất bên trong ý nguyên tuần hoàn theo cường giả vi tôn pháp tắc. Trần Thắng không chỉ có điểm hóa bọn chúng linh trí, còn ban cho bọn chúng công pháp, chỉ điểm bọn chúng tu hành, là bọn chúng tuyệt đối chúa tể cùng thân nhân. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tuyết trắng đầu lâu cọ sát ba đầu làm đáp lại. Sau đó, hắn trực tiếp lấy tinh thần ý niệm cùng chúng nó giao lưu, không cần ngôn ngữ, liền có thể đem trong tu hành cảm ngộ cùng kỹ xảo tinh chuẩn truyền lại đến trong đầu của bọn nó bên trong. Tu hành chi đạo, tinh khí thần ba hợp nhất, hoán huyết cảnh nặng tại tôi luyện nội thân, khai khiếu cảnh thì phải đả thông huyệt khiếu quanh người, để nguyên khí có thể lưu chuyển tự nhiên. Trần Thắng chỉ điểm nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, kết hợp giới này tu hành lý luận cùng hắn tự thân cảm ngộ. Hắn không chỉ có vì chúng nó vốn nắn trong tu hành sai lầm, còn vì bọn chúng giảng giải võ đạo tu hành bản chất. Dưới sự chỉ điểm của hắn, hồ mẹ, Nguyên Cực, Nguyên Bá trong mắt mê mang dần dần tan đi, thay vào đó là hiểu ra cùng hưng phấn. Quanh thân nguyên khí ba động cũng biến thành càng phát ra trầm ổn có thứ tự. Rất nhanh, bọn chúng quanh thân liền hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, trong không khí nguyên khí không ngừng hướng bọn chúng tụ đến, tu hành tốc độ lần nữa tăng lên. Không bao lâu, chỉ điểm hoàn tất. Trần Thắng đi đến trong sơn cốc cạnh một tảng đá lớn, chậm rãi nằm xuống, thân thể cao lớn chiếm hơn nửa khối cự thạch, lập tức khép kín tụ đồng, bắt đầu chính mình tu hành. Hắn tâm thần chìm vào thể nội, thoáng vận chuyển ma ha vô lượng nguyên điện khiêu động bản nguyên pháp tắc, quanh thân thiên địa nguyên khí lập tức trở nên sinh động. Trần Thắng quanh thân lông tóc có chút rung động, vô số lỗ chân lông đều mở ra, như là vô số cái lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Những cái kia chỉ độn nguyên khí, tại tiếp xúc đến thân thể của hắn trong nháy mắt, liền bị nguyên khí của hắn chi đạo khiêu động, luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng bản mệnh nguyên khí, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tu hành chi đạo, tinh khí thần ba hỗ trợ lẫn nhau chuyển hóa. Trần Thắng tinh thần lực trải qua cựu chuyển rèn luyện, hùng hậu mà thuần túy, có thể tinh chuẩn khống chế nguyên khí. Nhục thể của hắn trải qua 72 lần hoán huyết, đạt đến vô lậu chi cảnh, có thể dung nạp lượng lớn nguyên khí. Mà tinh thuần nguyên khí lại có thể trả lại tinh thần cùng nhục thân, để ba cộng đồng tăng lên. Chính là bởi vì như thế, hắn tu hành tốc độ tài năng nhanh chóng như vậy, viễn siêu giới này bất luận cái gì võ phu. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, vô số công pháp tin tức cùng pháp tắc cảm ngộ đan vào một chỗ, bắt đầu thôi diễn công pháp mới. Lệ Trường Không làm nội cảnh đại thành cao thủ, trong trí nhớ ẩn chứa lượng lớn công pháp, đã có vô cực vực đỉnh tiêm truyền thừa, cũng có hắn nhiều năm tu hành cảm ngộ. Những công pháp này cùng Thiên Nam vực công pháp có rất nhiều chỗ khác biệt. Trần Thắng cũng không trực tiếp tham khảo những công pháp này, mà là xuyên thấu qua những công pháp này, trực chỉ hắn phía sau bản nguyên pháp tắc, đem nó hóa thành chính mình thôi diễn nội tình. Hắn thôi diễn cũng không phải là tại hiện hữu công pháp trên cơ sở tiến hành sửa chữa, mà là từ căn nguyên xuất phát, dung hợp tự thân đối nguyên khí, tinh thần, pháp tắc lý giải, tạo dựng một môn hoàn toàn mới nội cảnh công pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sơn cốc chỉ còn lại đều tiếng hít thở cùng nguyên khí lưu động nhỏ bé tiếng vang. Không biết qua bao lâu, Trần Thắng thụ đồng đống nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong đầu một quyển hoàn toàn mới nội cảnh công pháp hình thức ban đầu đã thành hình. Bản Vũ Khai Thiên Huyền Công. Chương 461, Hỗn Độn Thần Ma Tướng. 1. Chương 461, Hỗn Độn Thần Ma Tướng. 1. Thiên Hoàng núi, mây mù lở lở, thế núi nguy nga như bàn long. Chủ phong bên trên, Càn Nguyên Đạo Tông cung điện xen vào nhau tinh tế, gạch xanh lông mày ngói ở giữa lộ ra đạo gia thanh tĩnh vô vi ý vị, nhưng lại ẩn ẩn tản ra chấn áp một phương khí thế bằng bạc. Làm võ lâm bốn đại thánh địa một trong, Càn Nguyên Đạo Tông truyền thừa vạn năm, tổ tiên từng đi ra pháp tướng võ thánh, nội tình thâm hậu. Ngoại cảnh đại thành trưởng lão liền có hơn 10 vị, càng có nội cảnh tông sư tọa trấn, còn lại thế lực căn bản không dám nhìn trộm. Có hôm nay, phần này điên tĩnh cùng uy nghiêm bị triệt để xé nát. Trước sơn môn bạch ngọc quảng trường bên trên, nguyên bản chân bóng như gương ngọc thạch gạch vỡ vụ liên miên, ổ gà lởm chởm. Hơn 10 đạo thân ảnh ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, chính là Càn Nguyên Đạo Tông trưởng lão cùng các hộ pháp. Bọn hắn từng cái khí tức bị bại, khóe môi nhếch lên nhìn thấy mà giật mình vết máu, kinh mạch bị hao tổn, đã triệt để đã mất đi chiến lực, nhìn về phía trong sân rộng đạo thân ảnh kia ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tạo thành đây hết thảy là một tên thân mang thanh hắn, đầu đội đầu rồng mặt nạ nam tử, Lệ Trường Không. Hắn đứng chắc tay, thanh hắn tại gió núi bên trong bay phất phới, khí tức quanh người nội liễm như bực sâu, lại vẫn cứ lộ ra một cố coi trời bằng vùng cuồng ngạo. Đầu rồng trên mặt nạ thanh mang lưu chuyển, thấy không rõ ánh mắt của hắn, có kia tùy ý thế đứng, lại phảng phất đem toàn bộ Càn Nguyên Đạo Tông đều dẫm tại dưới chân. Đại điện trên bậc thang, một tên thân mang màu vàng hơi đỏ đầu mũ, cầm trong tay Phật Trần lão người sắc mặt ngưng trọng đứng lặng, chính là Càn Nguyên Đạo Tông tông chủ, Thạch Khâu đạo nhân. Hắn râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, giờ phút này cau mày, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lệ Trường Không, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên hạ hôm nay, sáu đại tông sư chi danh vang vọng thiên nam, mỗi một vị đều là tu thành nội cảnh cao thủ tuyệt thế, đều có truyền thừa, uy danh hiển hách. Nhưng trước mắt này đầu rồng thanh hắn người, đúng là hắn chưa từng nghe qua tồn tại. Các hạ là ai? Ta Càn Nguyên Đạo Tông cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao xông ta sơn môn, làm tổn thương ta đệ tử trưởng lão? Thạch Khâu đạo nhân thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là cực hạn phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Lệ Trường Không chậm rãi xoay người, đầu rồng mặt nạ nhắm ngay Thạch Khâu đạo nhân, phát ra một tiếng trầm thấp mà mang theo ý cười đáp lại, chắc hẳn vị này chính là Thạch Khâu tông chủ đi, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn dừng một chút, ngữ khí ngả ngớn lại mang theo không thể nghi ngờ cường thế, bản tọa Lệ Trường Không, nghe quân có đạo gia bí không lường được Càn Nguyên đạo thư không thắng trong lòng mong mỏi, hôm nay đến đây, chính là hướng quân cầu lấy bật này. Quân thanh lịch đạt, chấp trưởng Càn Nguyên Đạo Tông trăm năm, xác nhận sẽ không để cho tại hạ phí công mà trở lại a. Càn Nguyên đạo thư. Nghe được bốn chữ này, Thạch Khâu đạo nhân con người bỗng nhiên co vào, khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Đây chính là Càn Nguyên Đạo Tông trấn phái chí bảo, võ lâm tứ đại kỳ thư một trong, đi lại nối thẳng võ thánh cảnh giới vô thượng pháp môn, là tông môn truyền thừa căn cơ, há có thể tùy tiện cho người. Si tâm vọng tưởng. Thạch Khâu đạo nhân giận không kềm được, phất chân hất lên, mấy chục đạo sắc bén nguyên khí như phi đao bắn về phía Lệ Trường Không. Càn Nguyên đạo thư chính là ta tông căn bản, liền xem như liều lên ta đầu này mạng giả, cũng sẽ không giao cho ngươi cái này cùng đồ. Ồ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lệ Trường Không ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh mang, kia mấy chục đạo nguyên khí liền ở giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Thạch Khâu đạo nhân thấy thế, bên hông trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay, thân kiếm bù bù, đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên là một thanh tuyệt thế danh kiếm. Hắn đạp không mà lên, thân hình như nhàn vân giá hạc, kiếm chiêu trong huy sái, hiển thị rõ đạo gia thanh tĩnh vô vi nhưng lại bao hàm toàn diện ý cảnh. Nội cảnh chiếu rọi toàn bộ bạch ngọc quảng trường, vô số thiên địa nguyên khí vì đó dẫn dắt, kiếm quang như thác nước, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa tinh thuần nguyên khí. Lệ Trường Không thần sắc lạnh nhạt, không tránh không né, chỉ là tiện tay vung ra thanh hắn. Trong chốc lát, vô số màu xanh đen ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nội cảnh tùy theo chiếu rọi, hóa thành thiên ma lực trường. Ken ken ken, dây đặc tiếng va chạm bên tai không dứt, kiếm quang đâm vào thiên ma lực trường bên trên, càng không có cách nào lưu lại mảy may vết tích. Hai người một công một thủ, thân ảnh tại quảng trường cùng trong núi không ngừng đan xen. Hai người giao thủ dư ba không ngừng quyết tán, nguyên bản nguy nga ngọn núi bị kiếm khí cùng trường phong gọt đi hơn phân nửa. Nửa toa ngọn núi lầm vang sụp đổ, đá vụn lăn xuống, bụi mù tràn ngập, đem toàn bộ Càn Nguyên Đạo Tông bao phủ trong đó. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt núi rừng, bị ép thành đất bằng, dòng suối thay đổi tuyến đường, nham thạch thành phấn. Như vậy uy thế hủy thiên diệt địa, để nằm dưới đất trưởng lão các hộ pháp kinh hồn tăng đảm, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. 300 chiêu thoáng qua liền mất. Phúc, một tiếng vang trầm, Thạch Khâu đạo nhân như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại đại điện cột nhà bên trên, đem tráng kiện cột nhà đâm đến vỡ nát. Như thế nào? Lệ Trường Không chậm rãi đi đến Thạch Khâu đạo nhân trước mặt, ngữ khí băng lãnh. Thạch Khâu đạo nhân nhìn trước mắt cái này như là ma thần nam tử, lại nhìn một chút chung quanh ngã trên mặt đất trưởng lão đệ tử, cùng bị san thành bình địa nửa toàn ngọn núi, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Hắn biết, mình bại, bị bại thất bại thảm hại, nếu là lại kiên trì, toàn bộ Càn Nguyên Đạo Tông đều đem hủy diệt, chuyển thừa triệt để đoạn tuyệt. Một cái mắt, Thạch Khâu đạo nhân phảng phất giàn mua hơn 10 tuổi, râu tóc trở nên càng thêm hoa râm, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thanh âm khàn khàn nói ra, "Ta cho ngươi Càn Nguyên Đạo thư chỉ cầu ngươi thả qua ta Càn Nguyên Đạo Tông đệ tử." Lệ Trường Không thỏa mãn gật gật đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, yên tâm, bản tọa chỉ cần công pháp, đối với mấy cái này phế vật không hứng thú, bọn hắn ngay cả chết trong tay ta tư cách đều không có. Thạch Khâu đạo nhân nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Không bao lâu, hắn bưng lấy một cái cổ pháp hộp gỗ đi ra. Hộp gỗ mở ra, bên trong đặt vào một quyển ố vàng tơ lụa, chính là Càn Nguyên Đạo thư. Hắn run rẩy tương một hộp đưa tới Lệ Trường Không trước mặt, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Lệ Trường Không tiếp nhận hộp gỗ, mở ra nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Có hắn cũng không cứ thế mà đi, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Càn Nguyên Đạo Tông phía sau tòa kia cao ngất lầu cát, nơi đó chính là Càn Nguyên Đạo Tông tàng kinh cát. Chỉ bằng một bản Càn Nguyên Đạo thư có không thỏa mãn được bản tọa. Thạch Khâu đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lệ Trường Không ngữ khí bình thản, lại mang theo không cho cự tuyệt cường thế, bản tọa phải vào ngươi tàng kinh cát, xem tất cả công pháp điển tịch. Thạch Khâu đạo nhân toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một chút tức giận, có thể nghĩ đến vừa rồi kia hủy tiên diệt địa chiến lực, cùng tông môn an nguy, cuối cùng vẫn là vô lực túi thấp đầu xuống. Ngay cả Càn Nguyên đạo thư đều đã giao ra, trong tàng kinh các những công pháp khác, coi như lại chân quý, cũng so ra kém tông môn tổ tụ. Được, ta đáp ứng ngươi. Lệ Trường Không không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, tựa như một đạo thanh hồng lướt về phía tàng kinh các. Lâu các thủ vệ đã sớm bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, căn bản không dám ngăn cản. Lệ Trường Không đẩy ra tàng kinh các cửa chính, đi vào. Trong tàng kinh các, giá sách san sát, bày đầy lít nha lít nhít công pháp điển tịch. Lệ Trường Không giờ phút này đã là nội cảnh đại thành cảnh giới, tinh thần lực mênh mông như biển, đã gặp qua là không quên được đối với hắn mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Thân hình hắn tại giá sách ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, ánh mắt đảo qua trên giá sách điển tịch, mỗi một bản điển tịch nội dung đều trong nháy mắt khắc sâu vào trong đầu của hắn. Vô luận là đạo gia công pháp cơ bản, vẫn là Càn Nguyên đạo tông độc môn tuyệt học, cũng không từng bỏ sót. Không bao lâu, Lệ Trường Không xem xong trong tàng kinh các tất cả công pháp điển tịch, hắn thỏa mãn quay người, thân hình lóe lên, liền ra tàng kinh các, hóa thành một đạo thanh mang, phiêu nhiên mà đi. Chỉ để lại một đạo thanh âm đạm mạc ở trong núi quanh quẩn, chuyện hôm nay, như vậy chấm dứt. Chương 461, Hỗn Độn Thần Ma Tướng. 2, chương 461, Hỗn Độn Thần Ma Tướng. 2, thẳng đến Lệ Trường Không khí tức hoàn toàn biến mất, Thạch Khâu đạo nhân lung dung thở dài, mới đi đến ngã trên mặt đất trưởng lão các hộ pháp bên người, lấy ra liệu thương đang dược, từng cái vì bọn họ chữa thương. Trên quảng trường, Càn Nguyên đạo tông các đệ tử nhao nhao xông tới, từng cái trên mặt bi phẫn, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Tông chủ, kẻ này quá mức cuồng vọng, đoạt ta tông môn truyền thừa, hủy ta sơn môn, chúng ta tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Một tên đệ tử trẻ tuổi giận dữ hét. Đệ tử khác cũng nhao nhao phụ họa, quần tình xúc động phẫn nộ. Thạch Khâu đạo nhân nhìn xem chúng đệ tử, khẽ khẽ thở dài, thanh âm trầm trọng nói ra, hôm nay môn phái đại kiếp, ngay cả trấn phái chí bảo Càn Nguyên đạo thư đều bị đoạt đi, chúng ta có thể giữ được tính mạng, đã là vận hạnh. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nguyện các ngươi hảo hảo cố gắng, siêng năng tu hành. Không quên cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nếu có thể có học tạo thành, lại vì tông môn dựa nhục. Một tên chữa thương hoàn tất, khí tức hơi chậm trưởng lão đi đến Thạch Khâu đạo nhân bên người, cao mày nói ra, tông chủ, kẻ này cuồng vọng đến cực điểm, hôm nay có thể đoạt ta Càn Nguyên đạo tông truyền thừa, ngày mai liền có thể đi đoạt những nhà khác thánh địa truyền thừa. Thiên Nam võ lâm, sợ đem lâm vào đại loạn a. Thạch Khâu đạo nhân nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, hắn bỗng nhiên đứng người lên, trầm giọng nói, ngươi nói đúng, kẻ này chi uy, không phải một nhà chi lực có khả năng chống lại. Ta lập tức thư bỏ vợ một phòng, mang đến cái khác ba đại thánh địa cùng các đại tông môn, cáo chi chuyện hôm nay, cùng bàn đối sách. Vạn trà thơm lâu, giờ phút này chính là tiếng người huyên náo thời điểm. Bàn bắt tiên liệu đến tràn đầy, các khách uống trà tốt năm tốt ba ngồi vây quanh, gặm lấy hạt dưa, thưởng thức trà thơm, ánh mắt đều hội tụ tại trong hành lang sân khấu kịch bên trên. Sân khấu kịch bên trên, một tên thân mang trường sam bằng vải xanh lão giả ngồi nghiêm chỉnh, trước người bày biện một trương thức gỗ, chính là trên giang hồ có chút danh tiếng người kể chuyện Trương Thiết Miệng. Bên cạnh hắn đứng đấy cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu cô nương, trải lấy song nha búi tóc, mặt màu hồng váy vải, một đôi mắt to linh động có thần, đúng là hắn tôn nữ Trương Tiểu Nha. Trương Thiết Miệng háng giọng một cái, cầm lấy thước gõ ba gỗ, nặng nề tiếng vang trong nháy mắt đè xuống trong trà lâu ồn ào, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Liệt vị khách quan, hôm nay ta không trò chuyện khác, liền nói một chút gần nhất trên giang hồ kia cái cọp đại sự kinh thiên động địa. Ra ra, cái đại sự gì a? So với lần trước nói tam anh chiến huyết mà còn náo nhiệt sao? Trương Tiểu Nha hợp thời mở miệng vai phụ, thanh âm thanh thúy, dẫn tới các khách uống trà nhao nhao nở nụ cười. Náo nhiệt. Chuyện này nhưng so sánh kia mạo hiểm và lần. Trương Thiết Miệng luốt luốt râu dê, ngựa khí ngưng trọng lên, ta muốn nói, là ta Thiên Nam Võ Lâm trụ cột, bốn đại thánh địa một trong Càn Nguyên đạo tông. Liệt vị khách quan, Càn Nguyên đạo tông tên tuổi, nghĩ đến không ai không biết ta. Tổ tiên đi ra võ thánh, tay cầm tứ đại kỳ thư một trong Càn Nguyên đạo thư trong môn ngoại cảnh cao thủ vừa nắm một bó to, càng có thiên hạ sáu đại tông sư một trong Thạch Khâu tông sư tọa chấn, đây chính là dậm chân một cái toàn bộ Thiên Nam vực đều muốn rung động ba rung động tồn tại. Dưới đài một tên trà khách cao giọng phụ họa, kia là tự nhiên. Thạch Khâu tông sư lại rành, chúng ta như sấm bên tai. Nghe nói Thạch Khâu tông sư tu thành nội cảnh, có thể ngự khí trăm dặm lấy người đầu. Không tệ. Trương Thiết Miệng gật đầu, chuyện đột nhiên nhất chuyển, chỉ có như vậy một vị cao nữa là đại nhân vật, trước đó không lâu, bại. Cái gì? Toàn trường trà khách đều là giật mình, nhao nhao để chén trà trong tay xuống hạt dưa, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trương lão tiên sinh, ngài không có nói đùa a? Thạch Khâu tông sư làm sao có thể bại? Lão phu sao lại cầm bực này đại sự nói giỡn? Trương Thiết Miệng lần nữa vỗ thước gõ, bại hắn người, thân mang thanh hắn, đầu đội giữ tợn đầu rồng mặt nạ, lai lịch bí ẩn, thực lực cao thịnh có lượng. Hai người tại Càn Nguyên đạo tông sơn môn đại chiến 300 hiệp, Thạch Khâu tông sư đem hết toàn lực, ngay cả Càn Nguyên đạo thư tuyệt học đều thi triển ra, cuối cùng vẫn là bại. Ta tiên, cái này đầu rồng người đeo mặt nạ đến cùng là ai? Lợi hại như thế. Trương Tiểu Nha bưng lấy mâm gỗ đi đến trước sân khấu, giòn tan nói ra, liệt bị thúc bá đại gia, cái này đầu rồng người đeo mặt nạ cũng không phải bình thường nhân vật, Càn Nguyên đạo tông không chỉ có bại, ngay cả trấn phái chí bảo Càn Nguyên đạo thư đều bị hắn cướp đi, tàng kinh các tức thì bị vơ vét không còn gì. Muốn biết thần bí nhân này danh hiệu, còn có đến tiếp sau càng nhiều mạo hiểm kịch bản, còn xin nhiều hơn nâng cái tiền trận. Các khách uống trà giờ phút này đã sớm bị ôm lấy hồn, nhao nhao móc ra bạc vụn, tiền đồng, ném vào Trương Tiểu Nha mầm gỗ bên trong, đinh đương rung động. Trương lão tiên sinh, mau nói, thần bí nhân này đến cùng kêu cái gì? Trương Thiết Miệng thỏa mãn nhấp một ngụm trà, thấm giọng một cái, tốt. Đã liệt vị khách quan như thế cổ động, lão phu liền nói tiếp đi. Cái này đầu rồng người đeo mặt nạ, họ Lệ tên trời cao. Lệ Trường Không, chưa từng nghe qua nhân vật này a. Các khách uống trà nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ là ẩn thế môn phái tông sư? Vô cùng có khả năng. Trương Thiết Miệng trầm giọng nói, cái này Lệ Trường Không thực lực thâm bất khả trắc, Thạch Khâu tông sư trong tay hắn đều đi bất quá 300 chiêu, cả Nguyên Đạo tông ngoại cảnh các trưởng lão, tức thì bị hắn tiện tay đánh ngã, không hề có lực hoàn thủ. Các khách uống trà nghe được hãi hùng kết vía, một bên cảm thán Lệ Trường Không kinh khủng, một bên là Càn Nguyên Đạo Tông tiếc hận. Đúng lúc này, Trương Thiết Miệng lại nói, liệt vị, cái này vẫn chưa xong đây. Càn Nguyên Đạo Tông chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái gì? Còn có đến tiếp sau? Kia là tự nhiên. Tại Càn Nguyên Đạo Tông về sau, bốn đại thánh địa bên trong đại thiện tự, luân chuyển thánh giáo, tuần tự bị Lệ Trường Không đánh lên sân môn. Đại thiện tự Khô Mộc tông sư, luân chuyển thánh giáo Vô Tướng tông sư, đều thua ở trong tay hắn. Hai đại thánh địa trấn phái bí tịch bị đoạn, tàng kinh các bị cướp sạch, sơn môn tức thì bị hủy đi đến thất linh bát lạc. Bây giờ bốn đại thánh địa bên trong, liền chỉ còn lại Kiếm Cung còn hoàn hảo không chút tổn hại. Theo lão phu nhìn, qua không được bao lâu, liền có thể nghe được Kiếm Cung tin tức. T, toàn trường hít sâu một hơi, trong trà lâu trong nháy mắt an tĩnh mấy phần, lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng nghị luận. Mẹ của ta a, quá lợi hại đi. Đâm liền ba đại thánh địa, đây là muốn nghịch thiên a. Bốn đại thánh địa nội tình thâm hậu, thế mà ngăn không được một mình hắn. Kiếm Cung sợ là cũng treo, đây chính là truyền thừa vạn năm thánh địa a. Các khách uống trà trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Lệ Trường Không sợ hãi cùng kính sợ. Chẳng ai ngờ rằng, trên giang hồ đột nhiên toát ra như thế một vị nhân vật hung ác, xuất thủ chính là thế xét đánh lôi đình, ngay cả bốn đại thánh địa đều khó mà chống lại. Không người chú ý tới, trà lâu lầu hai gần cửa sổ nhã gian bên trong, một tên thân mang hắc hắn nam tử chính gần cửa sổ mà ngồi. Hắn mặt mũi lanh khốc, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt như là vạn niên hàn băng, không có chút nào nhiệt độ. Chính là các khách uống trà nghị luận đến xôn xao Lệ Trường Không. Hắn vốn là đi ngang qua nơi đây, nghĩ làm sơ nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng nghe được một màn như thế. Nghe được người kể chuyện đem hắn đâm liền ba đại thánh địa sự tình nói đến như thế kỹ càng, thậm chí ngay cả áo của hắn cách ăn mặc, xuất thủ phương thức đều miêu tả đến 89/10. Lệ Trường Không trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia hàn mang. Xem ra là có người ở sau lưng trợ giúp a. Lệ Trường Không trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn lúc trước rời đi Càn Nguyên Đạo Tông, đại thiện tự, luân chuyển thánh giáo lúc, đều từng buông lời, dừng ở đây. Bây giờ tin tức truyền khắp giang hồ, hiển nhiên là có người đem hắn làm gió thoảng bên tai, thậm chí cố ý tản tin tức. Ra tay vẫn là quá nhẹ. Lệ Trường Không nết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Bất quá, hắn rất nhanh đè xuống lửa giận trong lòng, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là vì chủ thượng thu thập càng nhiều công pháp điện tịch, những này nhảy nhót thằng hề manh khóe, tạm thời còn không đáng đến hắn phân tâm. Lệ Trường Không đưa tay, đem một thỏi trĩu nặng bạc đặt lên bàn, sau đó thân hình tiêu tán, biến mất tại nhã gian bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chương 461, Hỗn Độn Thần Ma Tướng. 3, chương 461, Hỗn Độn Thần Ma Tướng. 3, lầu dưới tiểu nhị vừa bật bưng nước trà đi ngang qua nhã gian, gặp cửa phòng rộng mở, liền muốn đi vào thu thập, nhìn thấy trên bàn bạc lúc sửng sốt một chút, lại nhìn về phía bên cửa sổ, lại không có mưa hay. A, người đâu? Tiểu nhị rủi rủi con mắt, hoài nghi mình hoa mắt. Vừa rồi rõ ràng thấy có người ở bên trong ngồi, làm sao đảo mắt liền không có. Hắn lắc đầu, chỉ coi là chính mình quá mệt mỏi, thu hồi bạc, quay người lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiên Nam vực cực tây chi địa, Kiếm Cung. Kiếm Cung tọa lạc ở vách đá vạn trượng phía trên, thế núi hiểm trở, mây mù lượn lờ, cung nội điện vũ đều do bạch ngọc điêu khắc mà thành, vô số hình kiếm pho tượng đứng sừng sững ở giữa, tản ra kiếm khí bén nhọn. Làm bốn đại thánh địa bên trong duy nhất vẫn còn tồn tại thế lực, Kiếm Cung trên dưới sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngoại cảnh các trưởng lão ngày đêm tuần tra, tông chủ cũng chính là sáu đại tông sư một trong Kiếm Trần, càng là tự mình tọa trấn, không dám có chút lơ đễnh. Đột nhiên, một đạo băng lãnh khí tức như là mây đen bao phủ toàn bộ Kiếm Cung, giữa thiên địa tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Kiếm Trần tông sư sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không được, là hắn. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc hắn thân ảnh liền xuất hiện tại Kiếm Cung sơn môn trước đó, chính là Lệ Trường Không. Hắn giờ phút này trong lòng mang theo nộ khí, không có chút nào nói nhảm, quanh thân nội cảnh thiên địa trong nháy mắt triển khai. Chỉ gặp hắn sau lưng hiện ra một mảnh mênh mông màu xanh đen thế giới, núi non sông ngòi đều do ma khí cấu thành, nhật nguyệt sao trời tản ra ánh sáng ấm lãnh, nội cảnh chiếu rọi thiên địa. Kiếm Cung các đệ tử thấy thế, nhao nhao dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Nội cảnh tông sư chỗ kinh khủng, liền ở chỗ có thể đem tự thân nội cảnh hình chiếu đến thế giới hiện thực, mượn nhờ thiên địa chi lực nghiền ép đối thủ. Thật can đảm. Kiếm Trần cũng không nghĩ đến người này ngay cả đảm đều không nói, trực tiếp xuất thủ, hắn gầm thét một tiếng, hắn nội cảnh thiên địa cũng trong nháy mắt triển khai. Bóng ánh khắp nơi kiếm chi thế giới hiện hiện, vô số kiếm khí giăng khắp nơi, cùng Lệ Trường Không ma khí thế giới đụng vào nhau. Ồn ào. Lệ Trường Không ngữ khí băng lãnh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, nội cảnh thế giới bên trong ma khí trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn ma thủ, đột nhiên chụp về phía Kiếm Trần. Ma thủ những nơi đi qua, không gian đều đang vặn mèo, chủ điện bạch ngọc cột nhà trong nháy mắt đứt gãy, toàn bộ đại điện ầm vang sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi mù. Lệ Trường Không không có dừng tay, sẽ cùng Kiếm Trần giao thủ đồng thời, nội cảnh tiên địa toàn lực vận chuyển, màu xanh đen ma khí giống như nước thủy triều tuôn hướng Kiếm Cung các ngõ ngách. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng tiếng vang liên tiếp không ngừng, Kiếm Cung cung điện, lầu các, pho tượng tại ma khí nghiền ép hạ nhau nhau sụp đổ, vỡ vụn. Vách đá vạn trượng phía trên ngọn núi đều đang run rẩy, vô số đá vụn lăn xuống, bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Kiếm Cung các đệ tử kêu thảm chạy trốn tứ phía, nhưng căn bản không cách nào đào thoát nội cảnh thiên địa bao phủ, nhao nhao bị ma khí chấn thương, ngã trên mặt đất thoi thóp. Ngoại cảnh các trưởng lão đem hết toàn lực phản kháng, lại tại lệ trưởng không thực lực tuyệt đối trước mặt không chịu nổi một kích, từng cái không rõ sống chết. Kiếm Trần trong mắt tràn đầy nổi giận cùng tuyệt vọng, ra sức liều mạng, nhưng như cũng không địch lại. Ầm. Nương theo lấy hoảng sợ quyền ý nghiền ép, trường kiếm bẻ gãy, Kiếm Trần trong mắt quang mang triệt để tiêu tán, trung điệp ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Sau nửa canh giờ, lệ trưởng không thu nội cảnh thiên địa. Nguyên bản nguy nga tráng lệ kiếm cung, giờ phút này đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn phế tích, trên vách đá ngọn núi đều bị lột hơn phân nửa, vô số thi thể tản mát ở giữa, vô cùng thê thảm. Lệ Trường không quét mắt một chút phế tích, trong mắt không có chút nào gợn sóng, quay người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Kiếm cung bị diệt, Kiếm Trần tông sư bỏ mình tin tức, như là mọc ra cánh, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ thiên nam. Trên giang hồ dưới, triệt để lâm vào to lớn chấn kinh cùng trong khủng hoảng. Do người, quả thực là nghe rợn cả người. Đây chính là Kiếm cung a. Truyền thừa vạn năm thánh địa, còn có Kiếm Trần tông sư tọa trấn, thế mà cứ như vậy bị diệt. Truyền thừa đều là mất. Bốn đại thánh địa toàn xong. Ngay cả tông sư cũng đỡ không nổi hắn, cái này Lệ Trường không đến cùng là quái vật gì? Cha lâu, tử quán, khách sạn, khắp nơi đều là nghị luận việc này người giang hồ, trên mặt của mỗi người đều biết đầy sợ hãi. Mà giờ khắc này, sáu đại tông sư bên trong còn sót lại hai vị, phân biệt tọa trấn Hạo Nhiên thư viện cùng U Minh cốc hai vị tông sư, biết được tin tức về sau, càng là tâm thần cực chấn, đội vàng tụ tập cùng một chỗ. Lệ Trường không hung uy, đã bao phủ toàn bộ thiên nam, mục tiêu kế tiếp, đại khái suất chính là bọn hắn hai cái này vẫn còn tồn tại tông sư thế lực. Hạo Nhiên thư viện viện trưởng nhíu mày, U Minh cốc cốc chủ, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Đối mặt dạng này một vị đâm liền bốn đại thánh địa, thậm chí có thể chém giết tông sư nhân vật hung ác, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bốn đại thánh địa về sau, kế tiếp chỉ sợ sẽ là chúng ta. Trước ba đại thánh địa, mặc dù bị đoạt truyền thừa, nhưng cũng không tử thương quá nặng, cái này Lệ Trường không hiển nhiên là lưu thủ. Bất quá đến cuối cùng, làm sao lại? Ai biết được, ai? Thời gian từng ngày trôi qua. Hạo Nhiên thư viện chỗ sâu, tàng thư lâu tầng cao nhất. Dâu bạc trắng tóc trắng nữ tử viện trưởng ngồi ngay ngắn trước án, trên bàn trà xanh sớm đã lạnh đấu, hắn lại hồn nhiên không hay. Ngoài cửa sổ ánh nắng luân chuyển, từ nắng sớm mờ mờ đến mặt trời chiều ngã về tây, quang ảnh tại trên mặt hắn không ngừng biến ảo, lại khu không tiêu tan hắn hai đầu lông mày ngưng trọng cùng cháy bỏng. Viện trưởng, kia Lệ Trường không còn chưa tới. Một bên phó viện trưởng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Viện trưởng chậm rãi nhắm mắt lại, thở thật dài một cái, tới, liền đem tàng thư lâu tất cả điện tịch dâng lên chính là một chút võ đạo truyền thừa, cuối cùng so ra kém tông môn tổ tụ. Lời tuy như thế, có kia treo lên đỉnh đầu ma ha chi kiếm chậm chạp không rơi, loại này không biết chờ đợi, xa so với trực diện hung uy càng làm cho người ta dày vò. Cùng lúc đó, U Minh cốc u ám trong đại điện, áo đen cốc chủ đi qua đi lại. Hắn sớm đã hạ lệnh, đem trong cốc tất cả bí tàng công pháp chỉnh lý thỏa đáng, chỉ đợi Lệ Trường không đến một lần liền hai tay dâng lên. Có đợi trái đợi phải, cái kia đạo làm cho người sợ hai thân ảnh từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Hai đại tông sư thế lực, giờ phút này đều như chim sợ cảnh cong, bị Lệ Trường không hung danh chấn nhiếp, cam nguyện bỏ qua truyền thừa để cầu tự vệ, lại tại vô tận trong khi chờ đợi có thụ dày vò. Bọn hắn cũng biết, chính mình mong mỏi cùng trông mong hung nhân giờ phút này chính bản thân trô đá xanh dãy núi, tư thái kính cẩn đến cực hạn. Đá xanh dãy núi chỗ sâu nhất, một chỗ nhìn như bình thường sơn cốc bên ngoài, Lệ Trường không thân mang hắc hắn, thân hình thẳng tắp quỳ rạp trên đất, đầu lâu áp sát vào mặt đất, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Quanh người hắn khí tức đều thu liễm, ngày xưa đâm liền bốn đại thánh địa, chém giết tông sư bá đạo cùng cường ngạo, giờ phút này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sâu tận xương thủy kính sợ. Thuộc hạ Lệ Trường không, cầu kiến chủ thượng. Trầm thấp mà thanh âm cung kính vang lên. Thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, đã xem tiên nam bốn đại thánh địa toàn bộ công pháp thu nhận sử dụng hoàn tất, chuyên tới để hướng chủ thượng phục mệnh. Bốn đại thánh địa truyền thừa vào năm, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Hắn trong tàng kinh các điển tịch, từ võ thánh còn sót lại cảm ngộ, cho tới cơ sở thổ nạp pháp môn, cơ hồ bao quát toàn bộ thiên nam vực võ đạo tinh túy. Vì thu thập những bí tịch này, Lệ Trường không không tiếc nhắc lên giang hồ mưa máu, hủy diệt bốn đại thánh địa. Giờ phút này hắn vô cùng cung kính đem phần lễ vật này dâng lên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong sơn cốc đống nhiên vang lên một trận hỗn độn mông lung khí lưu âm thanh. Nguyên bản bình thường cửa vào sơn cốc, giờ phút này lại hiện ra một mảnh vặn béo quang ảnh về sau là một mảnh mênh mông vô biên hỗn độn thế giới. Kia phiến hỗn độn bên trong có vô cùng tận nguyên khí lao nhanh chảy xuôi, như là giang hải bốc lên, tản mát ra làm người sợ hãi bi áp. Chương 461, hỗn độn thần ma tướng. 4, chương 461, hỗn độn thần ma tướng. 4, càng có vô số huyền diệu pháp tắc phù văn ở trong đó chìm nổi lấp loé, khi thì hóa thành núi non sông ngòi, khi thì hóa thành nhật nguyệt sao trời, diễn lại thiên địa vận chuyển chí lý. Đây cũng không phải là bình thường tông sư nội cảnh thiên địa, mà là Trần Thắng lấy tự thân vô thượng tu vi khai tịch nội cảnh. Giờ phút này chính từng bước chiếu rọi thiên địa, ẩn ẩn có cùng thế giới hiện thực giao hòa dấu hiệu. Hắn huyền diệu cùng minh ông, viễn siêu giới này bất luận cái gì người tu hành đã biết. Hỗn độn thế giới trung ương, một đầu thân hình vĩ ngạn đến cực hạn bạch hổ chính phụ phục nằm yên. Nó toàn thân trắng như tuyết, lông tóc như lưu ly hóng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, phát họa ra huyền ảo đồ đằng, phản phất tận chứa thiên địa sơ khai bí mật. Một đôi màu hổ phách thụ đồng đóng chặt, lại lộ ra một cỗ quan sát chúng sinh, trưởng khống càn khôn trí cao uy nghiêm, chính là Trần Thắng. Nghe được Lệ Trường không bẩm báo, Trần Thắng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, hai đạo sáng chói kim quang từ trong mắt của hắn bắn ra, xuyên thấu hỗn độn, trực tiếp thăm dò vào Lệ Trường không trong thức hải. Lệ Trường không chỉ cảm thấy trong đầu một trận thanh minh, trong thức hải chứa đựng tất cả công pháp điện tịch. Vô luận là càn nguyên đạo thư đạo gia trí lý, vẫn là kiếm cung tuyệt thế kiếm chiêu, hoặc là đại thiệt tự, luân chuyển thánh giáo độc môn tuyệt học đều bị một cố lực lượng vô hình đều rút ra đảo qua. Quá trình này nhanh như thiểm điện, Lệ Trường Không thậm chí không kịp phản ứng liền đã kết thúc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chủ thượng tinh thần lực mênh mông như biển sao, tinh thuần như lưu ly, đảo qua hắn thức hải lúc không có tạo thành mảy may tổn thương, lại tinh chuẩn rút ra tất cả tin tức. Phần này thủ đoạn đã thông thiên triệt địa. Hỗn độn bên trong, Trần Thắng Thụ đồng có chút nheo lại. Bốn đại thánh địa công pháp điện tịch như là chìa khóa, vì hắn mở ra cấp độ càng sâu lý giải giới này bản nguyên pháp tắc cửa chính. Nguyên bản hắn thôi diễn đến nửa đường mấy đại công pháp, giờ khắc này ở những này điện tịch tầm bổ cùng bổ sung dưới, nhanh chóng thôi diễn đến càng sâu cảnh giới. Không tệ. Một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm từ trong hỗn độn truyền ra, như là tiếng trời, lại như kinh lôi, chậm rãi quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Vừa dứt lời, Trần Thắng co lại móng phải, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo cô động đến cực hạn kim quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, như là cực nhanh, trong nháy mắt trốn vào Lệ Trường Không mi tâm. Kim quang nhập thể trong nháy mắt, một bộ mênh mông vô biên công pháp liền trực tiếp lạc ấn tại Lệ Trường Không trong thức hải, Âm Dương Giao Trinh Tiên Ma Sách, 36 quyển. Lệ Trường Không vô ý thức vận chuyển tinh thần lực xem càng là kinh hãi, càng là nhìn càng là cuồng hỉ, đến cuối cùng, hắn toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Cái này Âm Dương Giao Trinh Tiên Ma Sách đúng là hắn năm đó tự sáng tạo hạch tâm công pháp, chỉ là bị giới hạn tự thân tầm mắt cùng nội tình, vẹn vẹn hoàn thành 18 quyển, đến tiếp sau nội dung chậm chạp không cách nào thôi diễn. Có giờ phút này chủ thượng ban cho công pháp, không chỉ có đem Âm Dương Giao Trinh Tiên Ma Sách bù đắp đến 36 quyển, càng đối phía trước 18 cuốn vào đi có tính đột phá hoàn thiện cùng ưu hóa, để toàn bộ công pháp nội tình tăng gọn, uy năng vô tận. Bằng vào bộ này hoàn thiện sau Âm Dương Giao Trinh Tiên Ma Sách, Lệ Trường Không thấy rõ bước vào võ thánh pháp tướng cảnh giới thời cơ. Hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, bỗng nhiên dập đầu ba cái chán đập ầm ầm tại mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, trong giọng nói tràn đầy cực hạn cung kính cùng cảm kích, đa tạ chủ thượng ban ân. Thuộc hạ tất thể chết cũng đi theo chủ thượng, xông pha khói lửa, không chối từ. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tuyết trắng đầu lâu hơi rung nhẹ, thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, đi xuống đi, hảo hảo làm việc. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Lệ Trường Không lần nữa cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí lui lại mấy bước, mới quay người hóa thành một đạo lưu quang, lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Rời đi lúc, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ, chủ thượng cường đại cùng khẳng khái, để hắn càng phát ra kiên định đi theo chi tâm. Lệ Trường Không vừa đi không lâu, một thân ảnh liền bước nhanh đi vào sơn cốc bên ngoài, chính là Mễ Hữu Đạo. Hắn đi đến cửa vào sơn cốc chỗ, cũng cung kính đứng thẳng chờ, không dám có chút ồn nào. Vừa rồi Lệ Trường Không rời đi lúc, hai người vừa lúc gặp nhau. Mễ Hữu Đạo nhìn xem Lệ Trường Không bộ kia hăng hái bộ dáng, lại nghĩ tới lần trước bị Lệ Trường Không tùy tiện chế phục, chắp cánh khó thoát cảm giác, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng cùng kiêng kỵ. Lệ Trường Không phát giác được ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo nghễ, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Bây giờ hắn được chủ bên trên ban ân, tu vi sắp tiến thêm một bước, khoảng cách võ thánh chi cảnh chỉ có cách xa một bước, Mễ Hữu Đạo bất quá là cái ngoại cảnh võ phu, nếu không phải cùng là chủ thượng thuộc hạ, căn bản không xứng để hắn để ở trong mắt. Hắn lườm Mễ Hữu Đạo một chút, trực tiếp thẳng rời đi, không có chút nào dừng lại. Rất nhanh, trong sơn cốc truyền đến Trần Thắng ý niệm, tiến đến. Mễ Hữu Đạo trong lòng run lên, vội vàng tập trung ý chí, bước nhanh đi vào cửa vào sơn cốc, bước vào kia phiến hỗn độn thế giới bên ngoài. Nhìn trước mắt mênh mông vô biên hỗn độn, cùng trung ương trưởng khống càn khôn chủ thượng, Mễ Hữu Đạo trái tim cuồng loạn không ngừng, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ Mễ Hữu Đạo, tham kiến chủ thượng. Trần Thắng ánh mắt rơi ở trên người hắn, đạm mạc không gợn sóng. Nói thật, từ khi thu phục Lệ Trường Không bực này nội cảnh đại thành tướng tài đắc lực, Mễ Hữu Đạo tác dụng liền trên phạm vi lớn cắt giảm. Lệ Trường Không thực lực có 102 thiên nam, chỉnh hợp giang hồ thế lực, thu thập công pháp điển tịch. Những này đều không phải là Mễ Hữu Đạo có thể so sánh. Trần Thắng suy tư một lát, lợi dụng tinh thần ý niệm truyền lại chỉ lệnh, kể từ hôm nay, ngươi dẫn theo thủ hạ từng bước chống rông đá xanh dãy núi trùng quanh trong vòng trăm dặm tất cả thế lực cùng hộ gia đình, thanh lý ra một mảnh an toàn khu vực. Hồ Mẹ, Nguyên Cực, Nguyên Bá, bây giờ ngay tại nhanh chóng trưởng thành, cần một mảnh rộng lớn lại an toàn khu vực tu hành. Mễ Hữu Đạo trong lòng buông lỏng, đội vàng cung kính đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Định không cô phụ chủ thượng nhờ bà. Có thể được đến chủ thượng sai khiến, nói rõ mình còn có tác dụng, cái này khiến trong lòng của hắn bất an tiêu tán không ít. Trần Thắng cơ móng lướt, ra hiệu hắn lui ra. Mễ Hữu Đạo lần nữa cung kính hành lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi sân cốc, xoay người đi chấp hành nhiệm vụ. Hỗn độn thế giới bên trong, Trần Thắng lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục đắm chìm trong đối công pháp thôi diễn cùng đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ bên trong. Hai năm thời gian, trong nháy mắt liền qua. Đã xanh dãy núi chỗ sâu nhất sân cốc, Trần Thắng khai tịch kia phiến hỗn độn nội cảnh, giờ phút này hỗn độn khí lưu lăn lộn đến càng thêm kịch liệt. Vô số pháp tắc phủ văn ở trong đó chìm nổi lấp lóe, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, ngay cả không gian đều bị bóp méo đến như là sóng nước dập dờn. Cốc bên ngoài, Nguyên Cực, Nguyên Bá cùng Hổ Mẹ sớm đã kìm nén không được, đứng ở đằng xa đỉnh núi, màu hổ phách con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm sơn cốc phương hướng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Lệ Trường Không cũng lặng yên trở về, đứng ở cao hơn trên tầng mây, khí tức đều thu liễm, tinh tinh chờ chủ thượng đột phá thời khắc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hỗn độn nội cảnh bên trong kia cố mênh mông vô biên lực lượng đang không ngừng kéo lên, sắp đạt tới một cái điểm tới hạn. Nhưng vào lúc này, hỗn độn nội cảnh trung ương, tôn này phụ phục nửa tháng vĩ ngạn bạch hổ, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, hai đạo màu hỗn độn ánh mắt xông phá hỗn độn, xuyên thấu nguyên khí vòng xoáy, trực tiếp bắn về phía chân trời. Những nơi đi qua, giữa thiên địa tia sáng trong nháy mắt ảm đạm, nhật nguyệt sao trời phảng phất đều đã mất đi hào quang, chỉ còn lại cái này hai đạo bệ nghệ hoàn vũ, xuyên thủng vạn cổ ánh mắt. Toàn bộ thiên nam vực thiên địa pháp tắc đều tại có chút rung động, phảng phất tại nên đón một tôn vô thượng tồn tại giác tỉnh. Trên tầng mây lệ trường không toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy, bực này bị áp, viễn siêu hắn nhận biết. Trần Thắng trong ý thức, một đạo huyền ảo vô cùng tin tức hiện lên, bản vũ khai thiên huyền công, thứ 36 tầng, hỗn độn vô cùng tận, chư đạo hiện hiện, thứ 36 tầng, hỗn độn vô cùng tận. Chương 461, hỗn độn thần ma tướng. Nam, chương 461, hỗn độn thần ma tướng. Nam, Trần Thắng ý niệm tại trong hỗn độn quân quẩn, mang theo một tia hiểu ra cùng lạnh nhạt. Bộ này từ hắn dung hợp và pháp, trực chỉ bản nguyên thôi diễn mà ra công pháp, rốt cục tu tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Tiếp xuống, chính là pháp tướng. Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm rơi xuống, như là khai thiên tích địa tiếng thứ nhất kinh lôi, tại hỗn độn nội cảnh bên trong nổ vang. Theo đạo thanh âm này vang lên, Trần Thắng kia mênh mông vô biên võ đạo ý chí, như là lao nhanh giang hải tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hỗn độn nội cảnh. Hỗn độn thế giới trung ương, vô cùng tận nguyên khí bỗng nhiên sôi trào lên. Nguyên bản chạy xuôi nguyên khí giang hải, giờ phút này nhấc lên vạn trượng sóng lớn, vô số nguyên khí như là nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng hướng trung ương hội tụ. Cùng lúc đó, trong hỗn độn chìm nổi vô số pháp tắc phù văn, cũng nhao nhao tránh thoát trói buộc, hóa thành từng đạo thải sắc lưu quang, hướng phía cùng một phương hướng tụ lại. Những này pháp tắc phù văn tại Trần Thắng võ đạo ý chí dẫn dắt dưới, không ngừng xoay tròn, dung hợp, ngưng tụ. Nguyên khí vi cốt, pháp tắc là mạch, ý chí là hồn. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, một tôn cao tới vạn trượng hỗn độn thần ma bản tướng, liền tại hỗn độn nội cảnh bên trong chậm rãi thành hình. Đây là một tôn hỗn độn bạch hổ bản tướng. Lông tóc như hỗn độn ngọc thủy óng ánh, mỗi một cây lông tóc bên trên đều tuyên khắc lấy vô số huyền ảo pháp tắc phù văn, lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. Hai con ngươi như hỗn độn tinh thần, tản ra quan sát chúng sinh uy nghiêm. Tứ chi như kình thiên trụ lớn, nanh vuốt sắc bén như khai thiên lưới dao, phản phất nhẹ nhàng một chảo, liền có thể vỡ vụn hư không, xé nứt thiên địa. Quanh thân bao quanh hỗn độn khí lưu, vô số pháp tắc phù văn ở trong đó chìm nổi, tản mát ra hồng hoàng cổ lão, trấn áp vạn cổ khí tức. Nay tướng một thành, toàn bộ hỗn độn nội cảnh đều đang rung động kịch liệt, trung quanh nguyên khí vòng xoáy xoay tròn đến càng thêm cuồng bạo, giữa thiên địa cộng mình cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Thiên nam vực các nơi bóp phu, vô luận là bế quan tông sư, vẫn là rừng núi lại yêu, đều nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Bọn hắn có thể cảm giác được, một cỗ vô thượng uy áp bao phủ toàn bộ thiên nam vực, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là có người thành tựu võ thánh? Lệ Trường Không, một đám võ giả chúng thuyết phân vân, những năm gần đây Lệ Trường Không là thiên nam giang gió hồ đầu lớn nhất tồn tại. Nghe đồn hắn khoảng cách võ thánh chỉ có cách xa một bước, mà lại đang thu thập vô số công pháp, rất có thể bước vào võ thánh cảnh giới. Một chỗ bí ẩn bế quan chi địa, một vị ẩn thế nhiều năm nội cảnh lão quái, đột nhiên xông phá bế quan động phủ, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía bầu trời, toàn thân phát run. Cái này, đây là pháp tướng uy áp, võ thánh, tuyệt đối là võ thánh thành tựu pháp tướng. Đến cùng là ai? Ngược lại là ba đại thánh địa mấy vị tông sư, nhìn qua tông môn ghi chép, đối với võ thánh cảnh giới có càng nhiều nhận biết. Thạch Khâu đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn râu tóc đều dựng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên, võ thánh cũng bất quá quấy ba vạn dặm phong vân, bực này uy áp kinh khủng ba lần, rốt cuộc là vật gì xuất thế? Chẳng lẽ lại là tổ sư lời nói chân vũ thượng giới đại năng hàng thế sao? Cùng lúc đó, theo hỗn độn bạch hổ bản tướng thành hình, nội cảnh hỗn độn bên trong, những cái kia bị giới này pháp tắc áp chế vô tận với nguyệt, bình thường triệt để biến mất vạn đạo, giờ phút này lại nhao nhao hiện hiện. Vô số đạo màu sắc khác nhau, khác biệt hình thái nói chi hư ảnh, từ trong hư không hiện hiện. Kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi nhu hòa, hỏa chi hừng hực, thổ chi nặng nề. Vũ hành đạo tắc dẫn đầu hội tụ. Sau đó là âm dương, không gian, thời gian, nhân quả, vận mệnh các loại vô số tối nghĩa khó hiểu đạo tắc, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, bao hàm toàn diện, như là tinh hà sáng chói. Cuối cùng, đều hội tụ đến hỗn độn bạch hổ bản tướng phía sau. Vạn đạo hư ảnh tại hỗn độn bạch hổ bản tướng phía sau không ngừng dung hợp, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đôi to lớn vô cùng nói chi cánh. Cánh triển khai, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ hỗn độn nội cảnh. Cánh mỗi một lần vỗ, đều có thể dẫn động vạn đạo cộng minh, hỗn độn khí lưu lan lộn, pháp tác phù văn lấp lóe, tản mát ra vô thượng tiên vận cùng hồng hoang bá khí. Hỗn độn bạch hổ bản tướng ngẩng đầu mà đứng, phía sau vạn đạo cánh nhẹ nhàng vỗ, một cỗ quan sát vạn cổ khí tức từ hỗn độn nội cảnh bên trong chậm rãi tràn ra, quét sạch toàn bộ thiên nam vực. Lệ Trường Không cùng Mễ Hữu Đạo trong lòng tràn đầy cực hạn kính sợ cùng cung nhiệt. Chủ thượng, chủ thượng. Thần uy vô cùng tận. Nơi xa đỉnh núi Kim Thánh, Nguyên Cực, Nguyên Bá cũng nằm rạp trên mặt đất, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, đều là hoan hỉ. Hỗn độn bên trong, Trần Thắng nhìn xem chính mình ngưng tụ hỗn độn bạch hổ bản tướng cùng phía sau vạn đạo cánh, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tôn này pháp tướng, cũng không phải là giới này bình thường võ thánh pháp tướng, mà là dung hợp đoạn mấu chốt này pháp tắc cùng vạn đạo bản nguyên hỗn độn thần ma tướng, uy năng vô tận. Có này bản tướng tại, hắn cũng coi là sơ bộ nhảy ra giới này pháp tắc trói buộc, chân chính làm được vạn đạo làm việc cho ta, thực lực tăng gọn. Ngay tại hỗn độn bạch hổ bản tướng triệt để vững chắc sát na, một đạo huyền chi lại huyền cảm ứng, phản phất vượt qua vô tận thời không, đột ngột tại trong thức hải của hắn hiện hiện. Kia là một đạo như có như không cửa ra vào dẫn dắt, từ trên 9 tầng trời mà đến, xuyên thấu tầng tầng thời không hàng rào, tản ra cổ lão mà mênh mông khí tức. Trần Vũ cửa ra vào. Trần Thắng tụ đồng có chút nheo lại, trong nháy mắt liền thấy rõ đạo này dẫn dắt lai lịch, giới này võ phu suốt đời theo đuổi Trần Vũ giới môn hộ. cánh cửa kia phía sau ẩn chứa càng tinh khiết hơn thiên địa nguyên khí, càng thêm thâm ảo pháp tắc huyền ảo, là vô số võ phu tha thiết ước mơ thánh địa tu hành. Đổi lại bất luận một vị nào giới này võ thánh, giờ phút này sợ là sớm đã không kịp chờ đợi vỡ vụn hư không, bước vào trong đó. Có Trần Thắng ý niệm lại một mảnh trầm tĩnh, không động dung chút nào. Hắn chậm rãi thu liễm hỗn độn bạch hổ bản tướng, vạn đạo cánh hóa thành vô số pháp tắc phù văn, một lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn, hỗn độn nội cảnh cũng dần dần bình phục, giữa thiên địa dị tượng tiêu tan theo. Trần Vũ giới tuy tốt, lại không phải giờ phút này nên đi chi địa. Trần Thắng ý niệm tại trong hỗn độn quanh quẩn, hắn mặc dù tu thành hỗn độn bạch hổ bản tướng, lại vẫn có rất nhiều nhưng đánh mãi chỗ, mà lại theo hắn cảnh giới tăng lên, ngày xưa tu hành đến cực hạn công pháp, cũng có thể tiến một bước bù đắp. Thôn tượng vệ long quyết, thứ 7 tầng 17, có tiếp tục thôi diễn tăng lên, ma ha vô lượng nguyên điện, thứ 138 tầng, có tiếp tục thôi diễn tăng lên, đại chu thiên luyện thần kim chương 47 tầng, có tiếp tục thôi diễn tăng lên, bản vũ khai thiên huyền công, thứ 36 tầng, có tiếp tục thôi diễn tăng lên, cho dù rời đi, hắn tại ngày này nam vực cũng cần làm rất nhiều an bài. Trần Thắng tâm niệm vừa động, hỗn độn nội cảnh lối vào từ từ mở ra, một đạo ý niệm khuyết tán mà ra, bao phủ cốc bên ngoài hồ mẹ, nguyên cực, nguyên bá, tiến đến. Thoại âm rơi xuống, hồ mẹ dẫn đầu kịp phản ứng, mang theo nguyên cực, nguyên bá bước nhanh đi vào sân cốc, xuyên qua hỗn độn cửa vào, bước vào kia phiến mênh mông hỗn độn thế giới. Nhìn thấy trung ương phụ phục Trần Thắng, bá lập tức cung kính nằm rạp trên mặt đất, trong cổ họng phát ra trầm thấp thần phục tiếng nghẹn ngào. Trần Thắng ánh mắt rơi vào hồ mẹ ba trên thân, hắn co lại móng phải, nhẹ nhàng điểm một cái, ba đạo cô đọng màu vàng kim lưu quang phân biệt bắn về phía ba mi tâm. Trong đó không chỉ có ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, còn có bạch hổ trấn ngục công tầng sâu tu hành cảm ngộ cùng một bộ hoàn toàn mới phụ trợ công pháp vấn đạo tấu chương. Các ngươi căn cơ chưa ổn, cần ở chỗ này hảo hảo rèn luyện. Đợi ngươi vừa có thể ngưng tụ pháp tướng hình thức ban đầu, lại theo ta bước vào tầng thứ cao hơn thế giới. Trần Thắng ý niệm rõ ràng truyền lại đến ba trong đầu. Ngao, hổ mẹ ba nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi lui sang một bên, a tính bỏ lồm lồm. Về sau, Trần Thắng cùng xa xa Lệ Trường Không, Mễ Hữu Đạo đi vào nhất kiến. Lệ Trường Không cùng Mễ Hữu Đạo cũng lần lượt đi vào, hai người đều là không mình hành lễ, không dám có chút ngẩng đầu. Sau đó, Trần Thắng ánh mắt chuyển hướng Lệ Trường Không, ngươi đoạt được Âm Dương Giao Trinh Thiên Ma Sách cần mau chóng tiêu hóa, tiếp tục chỉnh hợp thế lực, thu nạp tài nguyên, thu thập tất cả bỏ sót công pháp điển tịch. Lệ Trường Không cung kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Cuối cùng, Trần Thắng nhìn về phía Mễ Hữu Đạo, ngươi phụ trách thanh lý đạo trưởng xung quanh thai hoàng ẩm, bảo hộ tài nguyên chuyển vận, không thể lười biếng. Mễ Hữu Đạo bây giờ cũng tu thành nội cảnh, giờ phút này vội vàng đáp ứng, thuộc hạ tuân lệnh. An bài xong tất cả công việc, Trần Thắng cơ cơ móng vuốt, ra hiệu hai người lui ra, đều thối lui đi. Rõ. Hai người cùng kêu lên đáp, lần lượt rời khỏi. Hổ mẹ ba thì lưu tại hỗn độn nội cảnh bên trong, linh hội tu hành. Trần Thắng thì nhắm lại hai con ngươi, đem tâm thần chìm vào thể nội, bắt đầu rèn luyện hỗn độn bạch hổ bản tướng, đồng thời âm thầm dẫn dắt thiên địa nguyên khí, vô số đạo thì phụ trợ hổ mẹ các loại tu hành lĩnh hội. Chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, 1, chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, 1, trong nháy mắt 15 năm, Thiên Nam vực giang hồ đã đổi nhân gian. Chợ phía tây đầu phố, nên khách lâu trà tứ vẫn như cũ tiếng người huyên náo, chỉ là năm đó trưởng quỹ đã đổi thành con hắn, trà tứ cột nhà bên trên cũng nhiều mấy đạo tuế nguyệt khắc xuống pha tạm vết tích. Trong hành lang sân khấu kịch bên trên, một tên trưởng sang bằng vải xanh lão giả chính đoan ngồi trên đó, trước người kinh đường một đen nhánh tỏa sáng, chính là tung hoành giang hồ thuyết thư giới hơn 10 năm Trương Thiết Truy. So với 15 năm trước, Trương Thiết Truy càng lộ vẻ vẻ giàn mua, lưng có chút còng xuống, râu tóc bạc hết như sương tuyết, khóe mắt nếp nhăn sâu như khe rãnh, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần, lộ ra nhìn rõ giang hồ sắc bén. Năm đó cái kia trải lấy xong nha búi tóc, bưng lấy mầm gỗ vai phụ tiểu cô nương, sớm đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, gả cho một vị hành hiệp trượng nghĩa giang hồ hiệp khách, làm vợ người, làm mẹ người. Bây giờ Trương Thiết Truy chỉ còn lẻ loi một mình trông coi phương này sân khấu kịch, dùng khàn khàn nhưng như cũ âm thanh vang dội, nói giang hồ phong vân biến ảo. 3. Kinh đường một trùng điệp rơi xuống, nặng nề tiếng vang trong nháy mắt đè xuống trà tứ bên trong ồn ào náo động, gầm hạt dương ngừng tay, phẩm trà thơm buông xuống chén, tất cả ánh mắt đều hội tụ đến sân khấu kịch phía trên. Trương Thiết Truy thanh thanh xa cầm cuống họng, chậm rãi mở miệng, liệt vị khách quan, hôm nay ta không trò chuyện chuyện cũ năm xưa, chỉ nói lập tức giang hồ chạm tay có thể bỏng chủ đề, thiên địa nhân ba bảng. Chắc hẳn chư vị cũng biết ta. Vừa dứt lời, trà tứ bên trong liền vang lên một mảnh tiếng phụ họa, liên tiếp. Trương lão tiên sinh nói đùa. Thiên địa nhân ba bảng bây giờ thế nhưng là giang hồ trong chóng đo chiều gió, ai có thể không biết. Chính là hương giã ở giữa võ phu, đều có thể nói ra cái 1-2-3 đến. Đây chính là Thanh Long hội dẫn đầu lập hạ quy củ, ai dám không để trong lòng. Trương Thiết Chủy vướt vướt tuyết trắng sợi dâu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không tệ. Thiên địa này người ba bảng, chính là gần hơn 10 năm ở giữa, Thanh Long hội nói lên sản phẩm, có thể xương tái tạo thiên nam vực giang hồ cách cục. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, cái này thứ nhất bảng, chính là nội cảnh thiên bảng, người giang hồ tục xưng tông sư bảng. Này trên bảng, bao quát toàn bộ thiên nam tất cả tu thành nội cảnh tông sư cấp cao thủ, mỗi một vị đều là có thể trấn áp một phương đỉnh tiêm tồn tại. Thứ hai bảng, địa bảng. Này bảng chuyên thu la giang trong hồ ngoại cảnh đại thành cường giả, những người này dù chưa bước vào tông sư chi cảnh, nhưng cũng thiên nhân giao cảm, siêu phàm thoát tục, đều là có thể chỉ huy một phương, khai tông lập phái hào kiệt, một tay bản sự đủ để hoành hành giang hồ. Về phần cuối cùng này nhất bảng, nhân bảng, kịch liệt nhất, cũng tối hấp dẫn người chú mục. Trên đó thu nhận sử dụng đều là 30 tuổi phía dưới giang hồ anh kiệt. Những người này thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận, hôm nay có lẽ chỉ là ngoại cảnh sơ cảnh, ngày mai liền có thể đăng lâm địa bảng, thậm chí xung kích thiên bảng, mỗi một lần bảng danh sách đổi mới đều có thể nhấc lên một trận giang hồ phong ba. Cái này tam đại bảng danh sách vừa ra, toàn bộ giang hồ đều trở nên sóng cả mấy liệt. Trương Thiết chửi ngữ khí sục sôi, người trong giang hồ há có thể không nhìn danh lợi hai chữ. Lên bảng người, danh dương thiên hạ, thu ngàn vạn người giang hồ kính ngưỡng. Một tên không biết chuyện giang hồ thư sinh nhịn không được mở miệng hỏi, Trương lão tiên sinh, Thanh Long hội có thể chấp trưởng cái này giang hồ danh lợi quyền hành, đẩy ra tam đại bảng danh sách, lại có thể sừng sững không ngã, chẳng lẽ liền không ai không phục sao? Trương Thiết chửi ngay vậy, khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kính sợ, không phục. Tự nhiên có, cũng không phục người, đều đã hóa thành bụi đất. Nguyên nhân kỳ thật đơn giản rất. Hắn chậm rãi nói, bây giờ thiên bảng thứ nhất chính là Thanh Long hội đầu rồng, Lệ Trường Không. Lệ Trường Không ba chữ vừa ra, trà tứ bên trong nháy mắt an tĩnh mấy phần, liền hô hấp âm thanh đều trở nên rất nhỏ. Sau một lúc lâu, mới có người hạ giọng nghị luận, là vị kia ma chủ. Trương Thiết Chủy thanh âm mang theo vẻ run rẩy, kia là đối lực lượng tuyệt đối kính sợ ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Ma chủ hàng thế nhân gian vô địch vô thượng đại tông sư võ thánh phía dưới đệ nhất nhân quét ngang 800 vô địch thủ. Những này mỹ danh đều là vì hắn sở thiết. Từ hơn 10 năm trước, ma chủ sơ nhập giang hồ, lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh càn quét tứ phương, đâm liền bốn đại thánh địa, chém giết tông sư, đánh cho thiên hạ sợ hãi, không người dám cùng tranh tài. Về sau khai sáng Thanh Long hội, chỉ huy tứ phương, hắn thu quan chi chiến, càng là lấy sức một mình, nghiền ép chi thế đánh bại năm đại tông sư liên thủ. Sau trận chiến này, ma chủ liền trở về thần bí thanh thạch cốc tu thân nuôi hơi thở, đã nhiều năm chưa từng xuất thủ. Trương Thiết Truy nói bổ sung, có hắn mặc dù không xuất thủ, hắn dâu hùng, vẫn như cũ không người dám khiêu khích. Thanh Long hội có thể ổn thỏa giang hồ thanh thứ nhất ghế xếp, chấp trưởng tam đại bảng danh sách, dựa vào là chính là ma chủ tôn này định hải thần châm. Trà khách bên trong võ phu nhóm nhau nhau gật đầu, trong mắt tràn đầy tán đồng. Tại Lệ Trường Không hung uy phía dưới, toàn bộ thiên nam vực giang hồ đã sớm bị triệt để trấn nhiếp, không người dám chất vấn Thanh Long hội quyền uy. Trương Thiết Truy lần nữa nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà, thấm giọng một cái, thiên địa nhân ba bảng, đã chư vị đều biết, kia địa bảng đệ nhất hiệp vương chư vị chắc là không xa lạ gì đi. Hiệp vương. Hai chữ này vừa ra, trà tứ bên trong không khí lập tức sinh động mấy phần, đám người nhao nhao phụ họa, đương nhiên biết được. Hiệp vương Thẩm Xuân Thu, đây chính là trên giang hồ nhân vật truyền kỳ. Không tệ. Trương Thiết Chủy gật đầu nói, thiên địa nhân ba trong bảng, nhân bảng cạnh tranh chính là tới tốt nhất, mỗi tháng vừa đổi mới, đầu tường biến ảo đại vương kỳ là chuyện thường. Địa bảng chư vị hào kiệt, cũng thường xuyên vì địa bàn, tài nguyên lẫn nhau giao thủ, xếp hạng biến hóa cũng không ít. Trên thiên bảng không có gì ngoài xếp hạng thứ nhất ma chủ, những năm này trên giang hồ cũng tuần tự xuất hiện một chút hậu khởi chi bối, tu thành nội cảnh, đưa thân tông sư liệt kê, xếp hạng cũng thường có biến động. Có cái này địa bảng đệ nhất hiệp vương, lại là vô cùng đặc thù. Hắn ngữ khí ngưng trọng lên, từ địa bảng thiết lập mới bắt đầu, Thẩm Xuân Thu liền leo lên địa bảng vị trí thứ nhất, lần ngồi xuống này, chính là dòng dã 10 năm, chưa bao giờ có mảy may dao động. Hiện nay trên thiên bảng một chút tông sư, năm đó ở ngoại cảnh giai đoạn, cũng chỉ có thể đứng hàng phía dưới nó, theo không kịp. Một vị trà khách gật đầu khẽ cười nói, ma chủ cùng hiệp vương, một cái thiên bảng thứ nhất, một cái địa bảng thứ nhất, có thể nói là tam đại trên bảng danh sách đinh tử hộ không người có thể dung chuyển. Một tên tuổi trẻ trà khách tò mò hỏi, Trương lão tiên sinh, cái này hiệp vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Có thể ổn thỏa địa bảng thứ nhất 10 năm. Lợi hại? Nào chỉ là lợi hại. Trương Thiết Chủy trong mắt lóe lên một tia kính nể, hiệp vương Thẩm Xuân Thu, tu chính là hạo nhiên chính khí quyết võ đạo ý chí cương chính to lớn, càng thông hiểu thiên nhân hợp nhất tu hành chí lý. Hắn chậm rãi nói ra, năm đó, Tây Nam biên thủy xuất hiện một tôn huyết ma, tu luyện huyết thần kinh tàn sát vô số sinh linh, hấp thu tinh huyết tu hành, những nơi đi qua, đất càng nghìn dặm, dân chúng lầm than. Hiệp vương biết được tin tức về sau, lẻ loi một mình, buôn tập 10 vạn dặm, đi Tây Nam biên thủy, cùng huyết ma đại chiến tại dận sông bên bờ. Trận chiến kia, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Huyết ma huyết đạo thần thông quỷ dị vô cùng, có thể ăn mòn nguyên khí, thôn vệ sinh cơ, bình thường ngoại cảnh võ phu chạm vào tức tử. Hiệp vương lấy hạo nhiên chính khí quyết chống đỡ, chính khí cùng tà khí va chạm, kích thích huyết vụ đầy trời cùng kim quang, phương viên 10 dặm, sơn hà sụp đổ, dận sông đảo lưu. Kịch chiến 3 ngày 3 đêm về sau, hiệp vương vì chém giết huyết ma, tại thời khắc sinh tử cực hạn thăng hoa, dẫn động thiên địa nguyên khí, ngắn ngủi bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thuận thế mở nội cảnh hình thức ban đầu. Trương Thiết chửi ngữ khí sục sôi, đáng tiếc, huyết ma trước khi chết, dẫn nổ tự thân sở hữu tinh huyết cùng tu vi, thi triển bí thuật cấm kỵ. Tuy bị hiệp vương chém giết, nhưng cũng chấn động đến hiệp vương nội cảnh sụp đổ, cảnh giới giảm lớn, một lần nữa rơi xuống về ngoại cảnh viên mãn, cũng không còn cách nào tiến thêm, chỉ có thể dừng bước ngoại cảnh. Dù vậy, hiệp vương vẫn như cũ bằng vào ngoại cảnh viên mãn đỉnh phong chiến lực, cùng thiên nhân hợp nhất càng nộ, ổn thỏa địa bảng vị trí thứ nhất, sáng lập một đoạn truyền kỳ. Đám người nghe vậy, đều là một trận thổn thức. Chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, 2, chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, 2, địa bảng đệ nhất tên tuổi mặc dù bằng, nhưng so với thiên bảng tông sư cuối cùng kém một cảnh giới, một cái cấp độ, đây đối với hiệp vương mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tiếc mới. Trương Thiết Truy lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia thần bí, bất quá, ngay tại trước đó không lâu, hiệp vương trong thành ra một kiện đại sự. Tất cả mọi người là lão người nghe xong Trương Thiết Truy lời này, liền biết tất có đến tiếp sau, nhao nhao dừng lại nghị luận, vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Có người suy đoán, chẳng lẽ hiệp vương đệ tử, kia chín đại danh hiệp lại lập xuống cái gì đại công? Ta xem là hiệp vương phá cái gì kinh thiên đại án. Nói không chừng là hiệp vương công tham tạo hóa, một lần nữa chữa trị nội cảnh, đăng lâm thiên bảng. Đối mặt đám người suy đoán, Trương Thiết Trụy nhưng không có lập tức trả lời, chỉ là khoan thai nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, sâu đủ đám người khẩu vị. Thẳng đến trà tứ bên trong tiếng nghị luận dần dần lắng lại, hắn mới chậm rãi đặt chén trà xuống, sắc mặt bình thản mở miệng, đều không phải là. Trước đó vài ngày, hiệp vương trong thành tới người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi? Mọi người đều là sững sờ. Không tệ, một người trẻ tuổi. Trương Thiết Trụy trọng trọng gật đầu, người trẻ tuổi kia nhìn xem bất quá chừng 20 niên kỷ, một thân tu vi cũng đã đạt ngoại cảnh viên mãn, cùng hiệp vương cùng cấp. Hắn vừa tới hiệp vương thành, liền thẳng đến hiệp vương trang, đầu tiên là một tiếng hổ khiếu, tiếng gầm như sấm, ẩn chứa bàng bạc hung sát chi lực cùng tinh thuần võ đạo ý chí, trực tiếp đem hiệp vương tọa hạ 9 đại danh hiệp đều đẩy lui, từng cái khí huyết cuộn cuộn, chật vật không chịu nổi. Mọi người đều là giật mình, cái gì? 9 đại danh hiệp? 9 đại danh hiệp đều là ngoại cảnh cao thủ, có 2 vị càng là ngoại cảnh đại thành sao? Danh liệt địa bảng tồn tại, lại bị một người trẻ tuổi một tiếng hổ khiếu đẩy lui, thực lực thế này, quá mức kinh khủng. Cái này vẫn chưa xong. Trương Thiết Trụy tiếp tục nói ra, đẩy lui 9 đại danh hiệp về sau, người tuổi trẻ kia liền trực tiếp khiêu chiến hiệp vương. Hai người tại hiệp vương trang trên diễn võ trường giao thủ, người tuổi trẻ kia quyền ý bá đạo vô song, ẩn chứa hỗn độn sơ khai, vạn thú thần phục huyền diệu. Mỗi một quyền đả ra, đều dẫn động giữa thiên địa kim chi nguyên khí cùng hung sát chi lực, hình thành một tôn to lớn bạch hổ quyền ảnh, trấn áp tứ phương. Hiệp vương cũng không cam chịu yếu thế, thôi động hạo nhiên chính khí quyết, quanh thân kim quang sáng chói, hạo nhiên chính khí như giang hải lao nhanh, cùng bạch hổ quyền ảnh đụng vào nhau. Quyền ý cùng chính khí giao phong, kim quang cùng bạch mang xen lẫn, trên diễn võ trường bản đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, vô hình khí lang hướng bốn phía khuếch tán, đem hiệp vương trang tường viện đều đánh sập mấy trượng. Trương Thiết Trụy sinh động như thật miêu tả, nhưng dù cho như thế, hiệp vương vẫn như cũ không có thể ngăn ở người tuổi trẻ kia thế công. Vẹn vẹn ba cái hiệp, người tuổi trẻ kia liền một quyền đánh xuyên hạo nhiên chính khí, quyền phong thẳng bức hiệp vương mặt. Hiệp vương bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận thua. Hiệp vương bại. Cái này năm chữ dường như sấm sét tại trà tứ bên trong nổ vang, một đám người giang hồ đều là vô cùng kinh ngạc, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Hiệp vương làm sao có thể bại? Đúng vậy a. Hiệp vương thế nhưng là ổn thỏa địa bảng thứ nhất 10 năm nhân vật truyền kỳ, làm sao lại thua với một cái chừng 20 người trẻ tuổi? Mà lại vẹn vẹn ba cái hiệp. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Cho dù là trên thiên bảng tông sư, muốn ba cái hiệp đánh bại hiệp vương, cũng chưa chắc có thể có phần này thực lực a. Tiếng chất vấn, tiếng thán phục liên tiếp, trà tứ bên trong lần nữa lâm vào hỗn loạn tương bừng. Đối mặt đám người hoài nghi, Trương Thiết Trụy vẫn như cũ sắc mặt bình thản, chậm rãi nói ra, chư vị không cần hoài nghi, lão phu lời nói, không có nửa câu hư giả. Qua vài ngày các loại thanh long hội tuyên bố tiếp theo kỳ địa bảng, chư vị liền biết được. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, lùng có lên long xả, giang hồ đời có tài người ra. Trường giang sóng sau đè sóng trước, thiên tiêu thắng qua người cũ, vốn là giang hồ trạng thái bình thường. Lại nói, người trẻ tuổi kia cũng không phải là không có lai lịch, hắn khiêu chiến hiệp vương lúc, từng tự giới thiệu, Thanh Thạch Cốc, Nguyên Cực. Thanh Thạch Cốc, Nguyên Cực. Nghe được Thanh Thạch Cốc ba chữ, trà tứ bên trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả tiếng chất vấn đều im bặt mà dừng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc dần dần bị hiểu rõ cùng tính sợ thay thế. Ai cũng biết được, Thanh Thạch Cốc chính là ma chủ Lệ Trường Không bế quan chỗ tu hành, cũng là Thanh Long hội tổng đà chỗ. Có thể từ Thanh Thạch Cốc đi ra người, há có thể là hạng người tầm thường. Nguyên lai là ma chủ đệ tử, khó trách lợi hại như thế, còn không phải sao? Ma chủ năm đó lần đầu bước vào giang hồ, chính là dẫm lên bốn đại thánh địa, một vị kiếm đạo tông sư thân thể đằng tràng, đây mới thực sự là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. So sánh dưới, hiệp vương bại cũng lộ ra bình thường. Có ma chủ bực này vô thượng đại tông sư chỉ điểm, cái này Nguyên Cực có thể có như thế chiến lực, cũng hợp tình hợp lý, khó trách cái này địa bảng vị trí thứ nhất đội chủ. Đám người nhao nhao cảm thán, ma chủ hai chữ này đủ để ứng đối hết thảy hoài nghi. Có ma chủ làm hậu thuẫn, Nguyên Cực có thể hoành không xuất thế, có được vô địch chi thế, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Trương Thiết Trụy lần nữa nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, thấm giọng một cái, sau đó ung dung mở miệng, liên quan tới vị này tiểu ma chủ Nguyên Cực, ta còn có một tin tức. Nói đến chỗ này, hắn lại im bặt mà dừng, ánh mắt đảo qua dưới đài đám người. Tất cả mọi người là lão nghe khách, tự nhiên minh bạch Trương Thiết Trụy ý tứ, nhao nhao móc ra vàng bạc, bước nhanh đi đến sân khấu kịch, đem bạc, tiền đồng bỏ vào Trương Thiết Trụy trước người mầm gỗ bên trong, đinh đương rung động. Trương Thiết Trụy thỏa mãn nhẹ gật đầu, đợi mầm gỗ đổ đầy vàng bạc về sau, mới chậm rãi mở miệng, theo tin tức đáng tin, từ hiệp vương thành đi ra về sau, vị này tiểu ma chủ Nguyên Cực liền thẳng đến Thiên Hoàng Sơn mà đi. Thiên Hoàng Sơn. Đám người lần nữa lên tiếng kinh hô, trong mắt trong nháy mắt trở nên phấn chấn. Thiên Hoàng Sơn, đây chính là ngày xưa bốn đại thánh địa một trong, Càn Nguyên Đạo Tông Sơn môn chỗ. Mặc dù năm đó bị ma chủ Lệ Trường Không quét ngang về sau, Càn Nguyên Đạo Tông không bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bây giờ vẫn như cũ có thiên bảng tông sư tọa chấn, nội tình vẫn như cũ thâm hậu. Một tên người giang hồ kích động nói ra, càng quan trọng hơn là, năm đó ma chủ xuất thế, cái thứ nhất trấn áp chính là Thiên Hoàng Sơn Càn Nguyên Đạo Tông. Cái này tiểu ma chủ thẳng đến Thiên Hoàng Sơn, chẳng lẽ là nghĩ lại đi ma chủ đường cũ? Vô cùng có khả năng. Một tên khác người giang hồ phụ hòa nói, bất quá là năm đó ma chủ khi xuất hiện trên đời, đã là nội cảnh đại thành tu vi, mà bây giờ vị này tiểu ma chủ vẫn chỉ là ngoại cảnh viên mãn, hắn đây là muốn khiêu chiến vượt cấp thiên bảng tông sư a. Vượt cấp chiến tông sư. Mấy chữ này lần nữa đốt lên đám người nhiệt tình, trà tứ bên trong không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Bên ngoài cảnh viên mãn tu vi khiêu chiến nội cảnh tông sư, đây cũng quá điên cuồng. Điên cuồng là điên cuồng, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Ngay cả địa bảng đệ nhất hiệp vương đều có thể bị hắn ba cái hiệp đánh bại, thiên bảng tông sư ở trước mặt hắn, có lẽ cũng có thể một trận chiến. Không sai, cũng chỉ có thiên bảng tông sư tài năng cho vị này tiểu ma chủ mang đến nhất định áp lực. Không biết một trận chiến này sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa cảnh tượng. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, tất cả mọi người minh bạch, một trận mới giang hồ phong bạo sắp tại Thiên Hoàng Sơn nhấc lên. Cùng lúc đó, Thiên Hoàng Sơn đỉnh, mây mù lở lở. Năm đó Càn Nguyên Đạo Tông Sơn môn di chỉ bên trên, Thạch Khâu đạo nhân đứng chắc tay, màu đen đạo bảo tại gió núi bên trong bay phất phới. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhưng như cũ hồng nhuận, chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, giờ phút này chính quần cuộn lấy phức tạp cảm xúc, nhìn qua trước người cách đó không xa cái kia đạo khí phách bay lên tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trận. 15 năm thời gian, trong nháy mắt liền qua. Năm đó đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, quét ngang Càn Nguyên Đạo Tông ma chủ Lệ Trường Không, đệ tử không ngờ trưởng thành đến tình trạng như thế. Chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, 3, chương 462, nhân gian hạn mức cao nhất, vạn chữ cầu đặt mua, 3, mà Càn Nguyên Đạo Tông, trải qua này đại kiếp sau nguyên khí đại đường, thế hệ trẻ tuổi người mới tàn lụi, địa bảng phía trên có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi đệ tử lắc đắc không có mấy, chỉ có một cái như Thương Hải danh liệt 31. Cùng nguyên cực như vậy hoành không xuất thế thiên kiêu so sánh, trên lệch đã là khác nhau một trời một vực. Thạch Khâu đạo nhân không dám có chút khinh thị. Thiếu niên trước mắt này tuy chỉ là ngoại cảnh tu vi, lại có thể ba chiêu đánh bại ổn thỏa địa bảng thứ nhất 10 năm hiệp vương Thẩm Xuân Thu, phần này chiến lực đủ để cho hắn lấy ngang hàng chi lễ đối đãi. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, từ trên thân nguyên cực tán phát kia cỗ phong mang, như hỗn độn sơ khai, đâm thủng bầu trời, kia cỗ hung lệ, giống như hồng hoang hung thú rất đỉnh, chấn nhiếp bát linh, không chút nào kém hơn năm đó Sơ Lâm Càn Nguyên Đạo Tông Lệ Trường Không. Nguyên cực thân mang trắng thuần trang phục, thân hình thẳng tắp như tùng, hai tay có chút ô quyền, động tác ngắn gọn, ánh mắt lại đạm mạc như băng, không dậy nổi nửa phần gợn sóng, còn xin chỉ giáo. Đến. Thạch Khâu đạo nhân đột nhiên mở miệng, một chữ rơi xuống, như kinh lôi nổ vang. Lời còn chưa dứt, nguyên cực dưới chân bỗng nhiên vang lên trận trận lôi âm, cũng không phải là phạm tục xâm xét, mà là khí huyết lao nhanh đến cực hạn, cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng sinh ra mênh mình. Oeng, một tiếng vang thật lớn, đánh nổ trời cao. Phương viên mấy trăm trượng mặt đất đột nhiên kịch liệt lắc lư, vô số bàn đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, đá vụn như đạn pháo bốn phía bay ra. Không khí tại kịch liệt ba động bên trong vặn mèo thành sóng, nguyên cực bước ra một bước, thân hình tựa như thuấn di xuất hiện tại Thạch Khâu đạo nhân trước người. Quanh thân lôi cuốn lấy quần quần khí lãng, như là một tòa di động núi lửa, một quyền ầm vang đánh ra, mang theo thế như bạt tấn, hướng Thạch Khâu đạo nhân che đậy mà đi. Thạch Khâu đạo nhân tại cuồng bạo kinh khí bên trong, da mặt run mạnh, áo bào bay phất phới, phản phất sau một khắc liền bị xé nát. Cái này che đậy mà xuống một quyền, thực sự quá mức kinh khủng, viễn siêu hắn đối ngoại cảnh hai chữ nhận biết. Cương mãnh vô song cự lực phía dưới, không gian lại như bình tĩnh mặt nước run rẩy dữ dội, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Quanh mình tiên địa nguyên khí bị cương ép đè ép, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí tượng, sau đó ầm vang vỡ nát. Kia một đạo nắm đấm tốc độ nhanh đến cực hạn, siêu việt tia sáng bắt giữ cực hạn. Trong không khí lại truyền đến một cỗ tựa như hàng tinh thiêu đốt sau sáng rực khí lãng, đem đỉnh núi mây mù đều bốc hơi đến không còn một mảnh, lộ ra phía dưới gập ghềnh núi đá. Thạch Khâu đạo nhân trong lòng rung mạnh, cái này lại là ngoại cảnh võ phu uy quyền. Ở xa ngoài 10 dặm Càn Nguyên Đạo Tông trưởng lão, các đệ tử đã sớm bị cỗ này kinh khủng uy áp chấn nhiếp toàn thân cứng ngắc, hô hấp đình trệ. Bọn hắn nhìn qua đỉnh núi cái kia đạo bá đạo thân ảnh, rung động trong lòng không thôi, cái này nguyên cực quyền thuật, vậy mà kinh khủng như vậy. Địa bảng 31 như Thương Hải, nguyên bản sắc mặt lạnh lùng như băng, giờ phút này lại nhịn không được con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nổi lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương, một quyền này phía dưới, ta ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tự cao tự đại, cho là mình đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, nhưng tại nguyên cực quyền uy trước mặt, lại nhỏ bé đến như là sâu kiến. Tốt quyền pháp. Thạch Khâu đạo nhân mặc dù tâm thần chấn động, không chút nào không sợ, hắn tu hành mấy trăm năm, trải qua sóng to gió lớn, đã sớm đem sinh tử không để ý, chỉ gặp hắn bàn tay đột nhiên ấn xuống, tinh chuẩn nắm chặt bên hông Càn Nguyên chuôi kiếm, động tác nước chảy mây trôi, không mang theo nửa phần kéo dài. Bang, từng tiếng càng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, như tiếng trời xuyên thấu cuồng bạo khí lãng, thẳng vào lòng người. Trong chốc lát, Thạch Khâu đạo nhân nội cảnh thế giới ầm vang chiếu rọi thiên địa, đông nhiên thông suốt sát trời. Một mảnh mênh mông vô biên thế giới sau lưng hắn triển khai, nhật nguyệt tinh thần lơ lửng, núi non sông ngòi tung hành, vô số đạo gia phủ văn ở trong đó chìm nổi, tản mát ra bảng bạc sinh cơ cùng huyền ảo đạo vận. Một sợi mông lung kiếm quang từ Càn Nguyên trong kiếm bỗng nhiên nở rộ, như vạn cổ hàn băng ngưng kết ánh trăng, thanh lãnh mà sắc bén. Nguyên cực kia lăng liệt vô song quyền thế, tại cái này sợi kiếm quang phía dưới, lại như cùng dòng nước gặp được đá ngầm, lặng yên trượt xuống ra. Ong ong, tiếng kiếm reo bên trong, kiếm quang như nước chảy chảy xuôi mà ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn. Một kiếm vung ra, như minh nguyệt treo không trung, trong nước chiếu cái bóng, nguyệt đi nước còn lưu, ẩn chứa đạo pháp tự nhiên trí cao huyền ảo. Bốn phía quần quần khí lãng bị bay lên kiếm quang trong nháy mắt cắt đứt, hóa thành vô số đạo khí lưu thật nhỏ, đi tứ tán. Cái kia đạo ánh trăng kiếm quang, vô thanh lại tấn mãnh tuyệt luân, thẳng đến nguyên cực bá liệt nằm đấm, tinh chuẩn vô cùng. Thạch Khâu đạo nhân thân hình tại kiếm quang về sau biến mất, chỉ để lại một đạo mơ hồ hư ảnh, kiếm quang phân tán, hóa thành kiếm ảnh đầy trời trùng điệp. Ngang dương kiếm ý phóng lên tận trời, thẳng lên cao mấy chục trượng không, đem tầng mây đều chém thành hai nửa. Tới tốt lắm. Quần quần cương phong tiếng bạo liệt bên trong, nguyên cực gặp kiếm này, trong lòng thầm khen một tiếng. Ầm ầm. Tán thưởng sau khi, nguyên cực quanh thân huyết khí bỗng nhiên bay lên, như là một đạo màu vàng kim lang yên, bay thẳng mây xanh. Hắn tử tu hành đến nay, trọn vẹn hoán huyết 33 lần, viễn siêu bình thường võ phu 9 lần hoán huyết cực hạn. Quanh thân khai khiếu, nhiều đến trên trăm chỗ, mỗi một chỗ khiếu huyệt bên trong đều có một tôn vi hình quyền ý thần linh tọa trấn, giờ phút này cùng nhau huy quyền, dẫn động giữa thiên địa kim hành nguyên khí, hội tụ thành mênh mông vô biên quyền ý dòng lũ. Như dòng lao nhanh kim sắc huyết khí nâng vô song quyền ý, không nhìn kiếm ảnh đầy trời, trực tiếp hướng Thạch Khâu đạo nhân cường hoành một kiếm hoành kích mà đi. Leng keng, gió lốc quét sạch quần quần khí lãng bên trong. Một tiếng đinh tai nhức óc sắt thép va chạm tiếng vang triệt mấy trăm dặm, Thiên Hoàng Sơn những ngọn núi xung quanh đều tại cái này tiếng nổ bên trong có chút rung động. Tứ tán kiếm quang cùng quyền phong hóa thành vô số đạo sắc bén khí nhận, đem bốn phía đại địa cày ra vô số đạo khe rãnh, đá vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Thạch Khâu đạo nhân thân hình đột nhiên gãy run, như trong gió tơ liễu, lơ lửng không cố định, càn nguyên mặt tượng. Trong tay càn nguyên kiếm xoay chuyển xê dịch, vung gậy ra một mảnh vô biên vô tận kiếm quang hải dương, kiếm ảnh chống chất, đem nguyên cực triệt để bao phủ ở bên trong. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa nội cảnh thế giới bàng bạc lực lượng, đủ để đem một tòa tiểu sơn san thành bình địa. Cái này kiếm pháp ngược lại là đi ra con đường của mình. Nguyên cực mặt không đổi sắc, trong miệng nhàn nhạt tán thưởng một câu, không lùi không tránh, huy quyền liền đánh. Quyền của hắn đường bá đạo vô song, không có chút nào sức tưởng tượng, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô lượng cự lực, quyền phong những nơi đi qua, không gian vặn mèo, nguyên khí vỡ nát. Thạch Khâu đạo nhân kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, mỗi một kiếm đều có thể tinh chuẩn công về phía nguyên cực sơ hở chỗ. Nhưng nguyên cực căn bản không tránh không né, lấy cứng chọi cứng, đòn kiếm quang, cầm bốc lên từng đạo huyền ảo quyền ấn, cuồng bạo vô song cuồng oanh loạn tạc. Rầm rầm rầm, liên tiếp đinh tai nhức óc kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong, hai người dưới chân mặt đất triệt để biến thành một mảnh hỗn độn. Vô số núi đá tại năng lượng trong đụng chạm không ngừng đổ sụp chìm xuống, nguyên bản bằng phẳng đỉnh núi, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lom xuống dưới. Ngắn ngủi một lát, liền ham xuống dưới trọn vẹn 10 trượng chi sâu, hình thành một cái to lớn hình tròn hố sâu, tựa như hố trời giáng lâm. 30 chiêu, giao thủ 30 chiêu. Mỗi một chiêu đều đủ để hủy thiên diệt địa, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, sơn băng địa liệt, chim bay tẩu thú đều chạy trốn. Giữa thiên địa nguyên khí hỗn loạn không chịu nổi, hình thành từng đạo cuồng bạo nguyên khí loạn lưu, quét sạch tứ phương. Nguyên cực trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, cao giọng hô quát một tiếng, quanh thân kim sắc huyết khí tăng vọt, hóa thành một tôn ngàn trượng bạch hổ, ngửa mặt lên trời phát ra vô thanh gào thét, sau đó mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, cùng Thạch Khâu đạo nhân kiếm quang hải dương ầm vang đụng vào nhau. Vâng anh.